Chương 1813, con đao cá chương 1813, con đao cá Lục Thiên Minh khẽ chau mày, trong tay tế kiếm thỉnh thoảng phát ra mấy đạo kiếm khí, phá vỡ tựa như màn xương đồng dạng vọt tới bầy cá. So với hắn phong dong, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh Tắc hơi có vẻ cố hết sức. Hai người phát ra kiếm khí, mặc dù cũng biết đối với cá con tạo thành chí mạng thương hại, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ bị bầy cá bao phủ. Với lại theo nhào về phía bong thuyền cá con càng ngày càng nhiều. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh chỉ có thể trở về kiếm phòng thủ, đem riêng phần mình binh khí múa đến kín không kẽ hở, dùng cái này tránh cho bị bầy cá nuốt hết. Tam Bảo, hỗ trợ. Lục Thiên Minh biết sau lưng hai người gặp phải phiền toái, vội vàng gọi Tam Bảo phối hợp tác chiến hai người. Chính hắn tắt hai mắt như đuốc, ánh mắt tại bầy cá bên trong quét tới quét lui. Hát qua, trở về. Bầy cá che khuất bầu trời, Lục Thiên Minh chỉ có thể thông qua mỗi một đạo kiếm khí chạm ra sau mang đến ngắn ngủi khoảng cách cùng khe hở, mượn bóng đêm quan sát mặt biển tình huống. So với trên thuyền Khúc Bạch cùng Ú Ảnh, hắn giờ phút này lo lắng hơn Hát qua an nguy. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào gào thét, đều không có đạt được Hát qua đáp lại. Các ngươi hai cái có thể chịu đựng được không? Lục Thiên Minh trầm giọng hỏi. Khúc Bạch tranh thủ thời gian trả lời, có Tam Bảo tại, cũng không có vấn đề. Ú Ảnh im lặng mặc nhẹ gật đầu. Tốt, ta đi tìm Hát qua, chính các ngươi cẩn thận, không thể liều lĩnh. Căn dặn một câu sau, Lục Thiên Minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông phá bầy cá vây quanh, đứng ở cột buồm đỉnh cao nhất. Hắn cặp kia thanh tịnh con ngươi, giống treo ở trong màn đêm hai ngọn đèn lồng sáng tỏ. Hát qua. Lục Thiên Minh quát to một tiếng. Có thể quần quần mặt biển chỉ càng không ngừng có cá con bay ra, căn bản nhìn không thấy đầu kia thật dài thân ảnh. Một người một dòng sớm chiều ở chung vài chục năm. Lục Thiên Minh chưa hề đem Hát qua xem như sủng vật đến đối đãi. Với hắn mà nói, Hát qua liền cùng hắn lưu tại Bắc Châu tiểu bạch long đồng dạng, vậy cũng là xuất sinh nhập tử tốt đồng bạn. Giờ phút này thật lâu không gặp được Hát qua thân ảnh. Lục Thiên Minh không lo được lại nhiều, luôn ngươi xuống, đột nhiên hướng mặt biển rơi xuống. Với một tiếng, Lục Thiên Minh đâm vào nước biển bên trong. Nhưng mà nhập hải về sau, tình huống cũng không chuyển biến tốt đẹp. Vô số cá con cóng sắc bén đao nhận hướng hắn vơi lại, thoáng qua lại đem ánh mắt che chắn. Lục Thiên Minh tế ra khí giáp, đồng thời đôi tay cầm kiếm không ngừng vung dậy. Từ trên mặt biển nhìn nói, có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí ở trong nước biển hướng về khác biệt phương hướng xuyên qua. Thế nhưng là những cá này nhi không biết là nơi nào xuất hiện, giết thế nào đều giết không hết. Thêm nữa huyết thủy lẫn vào nước biển, khiến cho tầm nhìn càng ngày càng thấp. Lục Thiên Minh biết tiếp tục như vậy xuống dưới, nhất định tìm không thấy Hát qua. Vành, dứt khoát liền chui ra mặt biển, hai chân không đứng ở không trung nhẹ chút. Mũi chân mỗi một lần rơi xuống, đều sẽ giẫm nát giữa không trung một con cá nhi. Lục Thiên Minh mượn lực trên không trung đi nhanh, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn mặt biển. Hát qua, ngươi không còn ra, ta cũng không nên ngươi. Lục Thiên Minh một bên kêu gọi Hát qua, đồng thời trong tay song kiếm không ngừng phóng thích kiếm khí. Bầy cá bảy lưới lớn không ngừng xé rách, khôi phục, sau đó lại xé rách, khôi phục lại. Mắt nhìn thấy bảy cá phô thiên cái địa lại phải đem tầm mắt che đậy. Lục Thiên Minh cô héo trở vào bao, đồng thời tay trái dựng lên cái kiếm chỉ, rơi xuống. Một đạo khí kiếm trống rông xuất hiện, rơi vào phương hướng chính đông. Lục Thiên Minh kiếm chỉ chuyển động, thanh thứ hai khí kiếm rơi vào hướng chính bắc trăm trượng chỗ. Hắn kiếm chỉ lại cử động, chuẩn bị rơi xuống thanh thứ ba khí kiếm thì cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thống khổ long ngâm. Lục Thiên Minh con mắt đống nhiên sáng lên, thu hồi kiếm chỉ hướng âm thanh phát ra địa phương cực tốc phóng đi. Cuối cùng, hắn như một đạo lưu tinh xông ra bảy cá vây quanh, sau đó nhẹ như lông hồng tại trên mặt biển hành động. Hát qua, cách đó không xa, nước biển như đun sôi đồng dạng mãnh liệt quần quật lấy. Một đầu đại khái dài 6-7 trượng thân thể lộ ra nửa thân thể tại trên mặt biển điên cuồng bặm mẹo, nhìn qua phi thường thống khổ. Lục Thiên Minh định thần nhìn lại, phát hiện hát qua xung quanh lại có mười mấy đầu to lớn cóng đao cá tại cực tốc du tẩu, trong đó nhỏ nhất một đầu chỉ sợ đều có dài hơn 1 trượng. Quần quật nước biển đã biến thành màu đỏ thẫm, nương theo lấy cóng đao cá mỗi một lần tới gần đều sẽ phát ra một tiếng kim thạch ma sát khiếp người tiếng vang. Hát qua, chịu đựng! Lục Thiên Minh hét lớn một tiếng, bắt đầu ở trên mặt biển chạy. Đây là phi thường quỷ dị hình ảnh, sở dĩ hắn có thể làm được trình độ như vậy, còn muốn quy công cho năm đó Bạch Loan Thanh đưa cho hắn phong hành thuật. Đương nhiên, lạ lẫm hoàn cảnh bên trong hắn không dám đem hết toàn lực. Tuy nói hắn không cho rằng cơn ác mộng này chi hải bên trong sẽ có người tồn tại, nhưng vẫn là để ý con. Dù sao phong hành thuật chốc lát hoàn toàn bại lộ, cái kia 10 năm trước gió đang nguyên chết, chỉ sợ sẽ cùng mình dính líu quan hệ. Rất nhanh, Lục Thiên Minh liền tới đến cách Hát qua chỉ có 10 trượng khoảng cách mặt biển. Bởi vì Hát qua tại thống khổ và mèo, hắn lo lắng làm bị thương Hát qua, không dám tùy tiện xuất thủ, dự định tới gần lại nói. Nhưng mà quân lấy Hát qua đám kia cong đao cá cực kỳ nhạy cảm. Ngay sau đó liền có một đầu từ bỏ truy kích Hát qua, nhanh chóng hướng Lục Thiên Minh bơi lại. Dưới bóng đêm, một thanh chí ít có dài nửa trượng trường đao tại trên mặt biển lúc gần lúc hiện, làm cho người dùng mình. Nhưng Lục Thiên Minh không có chút nào e ngại. Hắn run tay một cái bên trên tế kiếm, đột nhiên nhảy lên thật cao, dự định trực tiếp vượt qua nhanh chóng bơi lại cong đao cá. Soạt, cong đao cá từ mặt biển chui ra, hướng đến không trung Lục Thiên Minh phóng đi. Lục Thiên Minh hừ lạnh nói, "Súc sinh." Lập tức trong tay tế kiếm hơi nhíu. Tại cong đao cá gặp thoáng qua trong nháy mắt, nhẹ nhõm đâm thủng thứ nhất con mắt. Hơn 1 trượng dài cong đao cá nhập vào mặt biển, nâng lên to lớn bọt nước. Lục Thiên Minh không ngừng lại, hạ xuống thì hai chân lại lần nữa tại trên mặt biển nhẹ chút, nhảy lên nhào về phía Hát qua. Hát qua, đi lên. Lục Thiên Minh nô ra tay phải, tay áo dài tại trong gió bay phất phới. Hát qua phát ra một tiếng long ngâm, phản phất tại cảm tạ Lục Thiên Minh. Lập tức cái kia dài 6-7 trượng thân thể bỗng nhiên nhảy lên, cũng biến nhỏ thu nhỏ, cuối cùng như một đầu tiểu xà chui vào Lục Thiên Minh trong tay áo. Mặc dù quá trình này rất ngắn, nhưng Lục Thiên Minh vẫn là nhìn thấy hắc oa trên thân răng khắp nơi vết thương. Quên năm sinh hoạt tại mình trên cánh tay phải tiểu gia hỏa, Lục Thiên Minh cho tới bây giờ không nỡ đánh không nỡ mắng, bây giờ biến thành lần này hình dạng, để hắn lập tức sinh lòng lửa giận. Ta hôm nay không phải xé xác ngươi nhóm đám này xuất sinh không thể. Lục Thiên Minh thu hồi tề kiếm, vịnh một tiếng cắm vào trong nước, sau đó cấp tốc đuổi kịp một đầu con dao cá, cung tay không bắt lấy cá trên lưng sắc bén trường đao. Giang giác, cổ tay bỗng nhiên một lần phát lực, cái kia trường đao lại thật bị hắn gắng gượng từ cá trên lưng bóc ra. Cá con thống khổ ở trong nước biển tán loạn, không nhiều sẽ vốn nhờ không tránh kịp, bị cái khác du tẩu con dao cá chém thành mấy khối. Lục Thiên Minh còn chưa hết giận, bắt trước làm theo bắt lấy một đầu lại một đầu, chỉ một lát sau thời gian, sôi trào mặt biển bình tĩnh lại. Chỉ trốn mới vừa rồi bị hắn dùng tế kiếm chọc mù con mắt cái kia một đầu. Lục Thiên Minh đứng tại trên mặt biển, hướng đến đầu kia chạy trốn độc nhãn cá con phẫn nộ nói, lần sau như lại đến trêu chọc ta, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về. Cái kia cá con phảng phất nghe hiểu Lục Thiên Minh nói, phát ra một tiếng như là tiểu nhi khóc nỉ non hét quá dị. Ngay sau đó, thuận gió hạm xung quanh bầy cá, nhao nhao trở xuống trong nước biển. Chốc lát sau liền trốn được vô tung vô ảnh. Lục Thiên Minh vất mở cánh tay phải tay áo dài, nhẹ nhàng luốt luốt hắc qua đầu. Về sau ngươi đừng chạy lung tung, chờ rời đi ác ngộng chi hải, theo ngươi du lịch cái đủ. Hắc qua suy yếu nhẹ gật đầu, đồng phát ra một trận yếu ớt tiếng kêu. Chương 1814, quang chiếu đảo chương 1814, quang chiếu đảo thịt này là tối, ăn không được. Thuận gió hạm bong thuyền, chất đầy con dao cá thi thể. Bọn cá rõ ràng vừa mới chết không lâu, nhưng lại giống chết vài ngày, tản ra kịch liệt mùi thối. Khúc Bạch tại đống cá bên trong lật ra một lát, một đầu mới mẻ đều không tìm tới. Lục Thiên Minh cầm trong tay hơn 10 cái trường đao thả xuống. Sau đó nghiêm mặt nói, hiện tại chúng ta cũng không thiếu đồ ăn, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, coi chừng lại gặp phải cái gì cổ quái đồ vật. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh vừa rồi có thể nói trở về từ coi chết. Nếu không phải Tam Bảo hỗ trợ, bọn hắn chỉ định muốn bị cái kia phô thiên cái địa bảy cá thôn phệ. Hiện nay thể xác tinh thần đều mệt vốn định nghỉ ngơi phút chốc. Trải qua Lục Thiên Minh một nhắc nhở, tranh thủ thời gian động thủ thu lại bong thuyền đến. Bên trên tam cảnh tu hành giả, làm lên quét dọn vệ sinh loại chuyện lặt vặt này kế, không tốn sức chút nào. Một nén hương thời gian qua đi, bong thuyền rực rỡ hẳn lên, chỉ bất quá mùi cá tanh cùng mùi hôi thối trong thời gian ngắn tán không đi. Cũng có thể tỉnh táo ba người không nên quên vừa rồi phát sinh sự tình, thời khắc bảo trì cảnh giác. Cái đồ chơi này rất sắc bén, cũng đủ cứng cỏi, giữ lại không chừng hữu dụng. Ú Ảnh quét dọn xong bong thuyền về sau, quan sát Lục Thiên Minh trên tay dài hơn một trượng lưỡi dao đến. Lục Thiên Minh lắc lắc trong tay lưỡi dao, chân thành nói, tính chất so bình thường đao kiếm đều tốt hơn, đưa đến Nam Châu đi, cố gắng có người có thể đem làm thành tiện tay binh khí, dầu gì bán mấy cái hạt bụi đổi phần cơm ăn cũng là tốt. Ú Ảnh khổ bên trong làm mũi nói, cũng còn tính là có chút thu hoạch, bằng không thì cái này đống nhiên đánh bại ai. Lục Thiên Minh dò xét Ú Ảnh, phát hiện cánh tay kia bên trên có mấy chỗ quẹt làm bị thương, không khỏi hổ thẹn nói, lúc đầu các ngươi cố gắng ở kinh thành hưởng phúc, không phải bị ta kéo tới nơi này đến, thật sự là thật có lỗi. Ú Ảnh liếc mắt nhìn qua Lục Thiên Minh, có ý tứ gì, huynh đệ không làm? Lục Thiên Minh cảm khái nói, lúc này mới vừa tiến vào ác mộng chi hải, liền có như thế tao ngộ, ta thật sự là lo lắng đằng sau nên làm cái gì. Ú Ảnh lơ lên nói, ngươi nếu là ngay cả đem ta cùng cái kia họ Khúc mang đi ra ngoài đều làm không được, Nam Châu cũng liền trở đi, cẩn thận thì hơn bờ liền bảo chết. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười cười, lời nói này thật giống như ta không gì làm không được đồng dạng. Ú Ảnh vẻ mặt thành thật nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nhìn xem tiếp xuống chúng ta làm như thế nào đi. Lục Thiên Minh gật gật đầu, từ trong ngực móc ra bản đồ hàng hải trải tại bông thuyền. Hắn duỗi ra một ngón tay điểm điểm Ác Ngộng Chi Hải trung ương khu vực một tòa tên là Chiếu Sáng đảo nhỏ. Nghiêm mặt nói, Ác Ngộng Chi Hải bên trong hòn đảo vô số kể, trung ương khu vực chỉ có đây một tòa bị tiêu chú tên, nghĩ đến vẽ bản đồ hàng hải người đã từng qua nơi này, chúng ta hướng về phía đây quang chiếu đảo vật chuyển, chuẩn không sai. Ú Ảnh thăm dò nhìn lại, phát hiện Lục Thiên Minh chỉ đến quang chiếu đảo, cũng không tại đi đến Nam Châu thẳng tắp lộ tuyến bên trên. Có thể hay không chỉ hoãn thời gian? Chúng ta như đi thẳng tắp, hẳn là có thể tiết kiệm cái 2-3 ngày thời gian. Lục Thiên Minh ngón tay di động, chỉ hướng quang chiếu đảo phía đông mỗ khu vực. Vùng biển này mặc dù tại đi đến Nam Châu ngắn nhất đường đi bên trên, nhưng là bên trong cái gì đều không có đánh dấu, vẽ bản đồ hàng hải người còn ý vị không rõ đem vòng lên, ta cảm thấy lấy chúng ta vẫn là không cần mạo hiểm như vậy. Lục Thiên Minh phân tích nói, thấy Ú Ảnh do dự, rất có thử một lần xúc động. Lục Thiên Minh lại nói, có thể vẽ ra bức tranh này người, thực lực tuyệt đối không yếu, tối thiểu nhất cũng là cửu trọng thiên cơ sở, bằng không thì không có khả năng tại đây mênh mông trong hải dương xuyên qua, cũng đem bản đồ hàng hải vẽ đến như thế kỹ càng, thậm chí có khả năng còn không phải một người, mà là một đám người vẽ, chúng ta cũng không phải đến thám hiểm. Tốt nhất ổn thỏa một chút. Với lại vừa rồi ngươi cũng thể nghiệm được, vẹn vẹn một đám cá con, liền để chúng ta chật vật như thế. Đây nếu là vì tiết kiệm thời gian tùy tiện tiến vào một khu vực như vậy, chui ra một chút gì không được quái vật đến, chỉ sợ ngay cả ta đều bất lực. Nghe nói lời ấy, Ú Ảnh cuối cùng nhẹ gật đầu, đi, cứ dựa theo ngươi nói đến, dù sao liền có thêm 2-3 ngày thời gian, không chừng còn có thể trời xui đất khiến tránh thoát thứ gì. Tiến vào ác mộng chi hải về sau, đêm tối vô cùng dài. Ba người thật vất vả nhịn đến hướng đông, mắt chỗ cùng có thể nhìn thấy đường chân trời về sau, trong lòng căng cứng dây cùng mới thoáng buông lỏng. Thế nhưng là vô biên vô hạn đại hải làm sao có thể một mực gió êm sóng lặng. Tiếp xuống thời gian 10 ngày, mỗi một cái buổi tối, ba người đều sẽ gặp phải đủ loại nguy hiểm tao ngộ. Tràn ngập công kích tính cấp thức bầy cá, biết di động đồng thời ý đồ quấn quanh thân tàu rong biển, mọc ra hai cái đầu mắt đỏ và chạm thuận gió hạm cá voi chờ chút. Nói tóm lại, này 10 ngày đến, không có một cái nào ban đêm có thể an nhiên vượt qua. Cũng may là ban ngày ác mộng chi hải cùng bên ngoài hải vực không có khác nhau quá nhiều, ngược lại là có thể làm cho ba người có cái thở dốc thời gian. Lại sống qua trong đêm tối một vòng quái ngư công kích về sau, Lục Thiên Minh lúc đầu dự tính ngày thứ 11 buổi tối liền có thể đạt đến quang chiếu đảo. Nhưng mà giữa trưa, trên biển đột nhiên thổi lên cuồng phong, màn trời bên trên càng là bay tới một tầng thật dày mây đen. Lục Thiên Minh ngón tay tung bay, thuận gió hạm hai bên trận pháp điên cuồng vận chuyển, cuối cùng có thể ổn định thân tàu không đến mức quá mức sốc này, nhưng vẫn cũng vô pháp giống trước đó như vậy bình ổn. Bao tố muốn tới, đứng ở đầu thuyền quan sát khúc bạch, sắc mặt có chút trắng bệnh. Tại bờ biển sinh hoạt qua đã nhiều năm hắn, rất rõ ràng ở trên biển gặp phải bão tố ý vị như thế nào. Lục Thiên Minh nhíu nhíu mày lại, hướng U Ảnh hỏi, chính ca, chúng ta ly quang chiếu đảo đại khái vẫn còn rất xa khoảng cách. Đang tại cầm la bàn hiệu chỉnh phương hướng U Ảnh, túi đầu nhìn một cái bong thuyền bản đồ hàng hải, lại nhìn xem xung quanh hoàn cảnh. Lập tức trả lời, 500 dặm là có, ta muốn hay không quay đầu đi trở về. Trước nghe tránh trận này báo tố lại nói. Vừa dứt lời, phía trước tầng mây bên trong truyền đến ầm ầm âm thanh. Mắt thường có thể rõ ràng nhìn thấy mấy cái thiểm điện tại trong mây đen xuyên tới xuyên lui. Sau một khắc, mưa to ở chân trời mưa như chút nước mà xuống, màn mưa lấy một loại làm cho người cảm thấy ly kỳ tốc độ đánh tới. Hiện tại quay đầu cũng không kịp, xem chừng không chạy nổi báo tố. Lục Thiên Minh cau mày nói, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể một đầu đâm vào bên trong đi thôi. Khúc Bạch nhìn qua nghiêng phía trước mây đen, trên mặt viết đầy lo lắng. Chạy cũng không chạy nổi, trốn cũng không tránh được, chỉ có thể kiên trì đi quang chiếu đảo phương hướng vọt lên. Lục Thiên Minh quyết định thật nhanh, đồng thời trong tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Thuận gió hạm lập tức lấy tốc độ cao nhất hướng quang chiếu đảo phương hướng vận chuyển. Lục Thiên Minh ý nghĩ là mau chóng rút ngắn cùng quang chiếu đảo khoảng cách, dùng cái này tìm một chỗ có thể tránh gió cảng. Dù gì, có thể rút ngắn bị báo tố quấy nhiều thời gian. Nhưng mà báo tố tới thực sự quá nhanh. Sau nửa canh giờ, không khí trở nên càng ướt át, mưa to nghiêng mà đến, từ bên trái bắt đầu nuốt hết thuận gió hạm. Đương 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 lạc vũ âm thanh quanh quẩn ở bên tai. Lục Thiên Minh ba người trên mặt dần dần ngưng trọng đứng lên. Nương theo lấy sóng biển chập trùng, thuận gió hạm tốc độ nhận trở ngại, sóng này cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc đầu dựa vào thuyền hai bên khải hàng trận pháp gia trì, sóng này về sóng này, nhưng chí ít còn có thể chậm chạp tiến lên. Có thể đi không nhiều sẽ. Trong mây đen tiềm điện, đột nhiên ầm ầm rơi xuống, lại trực tiếp rơi vào trên mặt biển. Chói mắt quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Khúc Bạch nhịn không được sợ hãi nói, nếu ai chịu như vậy một cái, không được xanh một miếng tím một khối a. Chương 1815, phát. Chương 1815, phát. Đứng tại thuyền xuôi theo chỗ nắm lấy hàng rào hữu ảnh nhịn không được sợ nói, họ Khúc, ta liền nói có thể hay không đem ngươi cái kia miệng quả đen nhắm lại. Ngươi cẩn thận một câu thành sấm, thiểm điện trực tiếp nện đầu ngươi bên trên. Vừa dứt lời, một tiếng ầm vang, một đạo thiểm điện chớp mắt là tới, rơi vào thuận gió hạng ngay phía trước không đủ 10 chỗ. Khúc Bạch giật mình kêu lên, vội vàng từ mũi tàu lui về đến, cùng đi tới ưu ảnh bên cạnh. Ưu ảnh đưa ra một tay xô đẩy Khúc Bạch, ngươi cái sao chổi, cách ta xa một chút, muốn tự biệt lôi kéo ta. Nhìn ra được ưu ảnh là thật sợ hãi, tay đẩy không mở, thậm chí còn muốn dùng chân. Khúc Bạch ôm ưu ảnh eo, sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nói, Tiểu Phương, ta hiện tại đường đường chính chính là trên một cái thuyền châu chấu, ngươi sao có thể ghét bỏ ta đây? Ưu ảnh cô kén hai lần, thực sự thoát không nổi Khúc Bạch sau. Chỗ thủng mắng, ngươi đặc đương, có phải hay không muốn bức ta đầu thủ? Đang nói đây, đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống, vang một tiếng, đánh chúng vào thuận gió hạm của buồm, đương theo lấy một trận răng rắc tiếng vang, cột buồm nứt gãy, trực tiếp đập vào bông thuyền. Tuy nói thuận gió hạm động lực hoàn toàn đến từ khải hàng bên trong chất pháp, cột buồm cũng liền lên cái trang trí tác dụng, dù là đứt gãy cũng không ảnh hưởng thuận gió hạm bình thường vận chuyển. Có thể tiếng sấm ngay tại bên hai, doa đến Khúc Bạch cùng Ú Ảnh lập tức liền ngậm miệng lại. Hai người run lẩy bẩy đang lo lắng tiếp theo một đạo thiểm điện có thể hay không rơi vào trên người mình. Bên điện như cũ tại bốn phía quan sát Lục Thiên Minh, trong lúc bất chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, sau đó xông về không ngừng quần quần mặt biển. Thiên Minh, ngươi làm cái gì? Ú Ảnh cùng Khúc Bạch chăm miệng một lời hô. Lục Thiên Minh lớn tiếng trả lời, các ngươi bắt ổn, không cần bọn ta. Bịch. Lục Thiên Minh cuối cùng rơi vào trong biển, chốc lát liền không thấy bóng dáng. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh dắt dịu nhau đi Lục Thiên Minh vừa rồi đứng thẳng vị trí phóng đi, cũng đem thò đầu ra thuyền xuôi theo. Thế nhưng là ngoại trừ càn quái vô vào thân tàu sóng biển, căn bản nhìn không thấy những vật khác. Nhưng mà càng hỏng bét là, theo mưa càng rơi xuống càng lớn, hai người có thể thấy rõ phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng chỉ còn lại có không đủ 10 trượng khoảng cách. Bành! Ngay tại hai người lo lắng tìm kiếm Lục Thiên Minh thân ảnh thời điểm, thuận gió hạm đột nhiên phát sinh kịch liệt sóng này, kém chút không có đem hai người bỏ rơi thuyền đi. Thật bất vả nắm vững hàng rào Khúc Bạch cả kinh nói, thứ gì? Ú Ảnh nhíu mày, chẳng lẽ lại là con đao cá? Chờ giây lát, lại không nghe thấy có cái gì dị thường âm thanh sau. Khúc Bạch lắc đầu nói, không đúng, nếu như là con đao cá nói, va chạm âm thanh sẽ càng ngày càng dày đặc, rất rõ ràng là những vật khác. Ầm ầm. Vừa nói xong, thiểm điện lần nữa đánh tới. Cũng may lần này cũng không đánh trúng thuận gió hạng, mà là đi đến 6-7 trượng có hơn mặt biển. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh lo lắng Lục Thiên Minh an nguy, trong miệng một lời hô to, "Thiên Minh!" Ngoại trừ cuồng phong cùng mưa to, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ú Ảnh có chút ngồi không yên, nhảy lên hàng rào, xem bộ dáng là chuẩn bị nhảy vào biển bên trong tìm kiếm Lục Thiên Minh. Khúc Bạch đội vàng đem hắn kéo, sau đó không khách khí chút nào nói, ngươi xuống dưới làm cái gì? ngoại trừ thêm phiền cùng nhiều một cỗ thi thể, có thể đến giúp gấp cái gì? Ưu Ảnh lạnh giọng nói, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn đến. Khúc Bạch chút nào không yếu thế quát, kẻ yếu phải có kẻ yếu giác ngộ, liền ngươi ta trình độ, đứng ở chỗ này nhìn đến, đó là đối với thiên minh lớn nhất trợ giúp. Đồ hèn nhát, thả ra. Ưu Ảnh quật cường nói. Khúc Bạch hừ lạnh một tiếng, đồ hèn nhát, ngươi lăn xuống đến, ta đi. Nói đến, Khúc Bạch cũng vượt lên hàng rào, làm bộ liền muốn nhảy xuống. Cũng may là còn chưa kịp buông tay. Lục Thiên Minh âm thanh cuối cùng tại màn mưa bên trong vang lên. Hai người các ngươi đừng cãi cọ, hảo hảo ở tại phía trên đợi. Nào. Nương theo lấy Lục Thiên Minh âm thanh biến mất. Một cái to lớn thân ảnh từ mặt biển chui ra. Đông. Chỉ chớp mắt công phu, cái kia to lớn thân ảnh lại đã rơi vào mặt biển. Bởi vì bị nước mưa quấy nhiều ánh mắt, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đều không có thể tại như vậy ngắn thời gian bên trong thấy rõ ràng vừa rồi xuất hiện cụ thể là thứ đồ gì. Cái trước đang chuẩn bị hỏi thăm Lục Thiên Minh đến cùng xảy ra chuyện gì, lại một đường tiệm điện rơi xuống. Đúng lúc nện chúng ở vừa rồi cái kia bóng người to lớn chui vào nước biển vị trí. Nương, còn muốn chạy? Lục Thiên Minh âm thanh xuất hiện lần nữa. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh định thần nhìn lại. Cuối cùng tại trên mặt biển nhìn thấy Lục Thiên Minh cái kia nhỏ bé thân thể. Hắn đứng yên tại trên mặt biển, nhìn bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Không nhiều sẽ. Hắn tựa hồ phát hiện mục tiêu, đột nhiên hướng thuận gió hạng bên này vào tới. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh hai người tuy nói rõ ràng Lục Thiên Minh có bao nhiêu lợi hại, nhưng là khi nhìn thấy hắn đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển như dẫm trên đất bằng thì như cũng cảm thấy rung động. Nói để ngươi đừng thêm phiền. Khúc Bạch tức giận nói. Lần này Ú Ảnh không có phản bác, trong trầm mặc lo lắng nhìn qua mặt biển. Chốc lát qua đi, đáy thuyền lần nữa truyền đến Lục Thiên Minh lo lắng âm thanh. Các ngươi hai cái tranh thủ thời gian tránh ra, lôi điện muốn tới. Tiếng nói rơi xuống đất trong nháy mắt, một đạo thiểm điện gào thét xuống, xoa thuận gió hạ một bên chui thẳng mặt biển. Còn chưa tới kịp tránh né Ú Ảnh cùng Khúc Bạch, thậm chí người thấy đầu gỗ bị đốt cháy khét hương vị. Đây thiểm điện, tựa như là cái kia tất cả mọi người dẫn tới. Khúc Bạch suy đoán nói. Ú Ảnh gật gật đầu, phải là, đó là không thấy rõ đến cùng là cái gì đồ chơi. Đang nói đây, mặt biển đột nhiên truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng kêu, nào một tiếng vang thật lớn. Cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện lần nữa, cũng quần quật lấy đi không trung bay tới, cuối cùng lại đi tới cùng thuận gió hạm bong thuyền đồng dạng cao độ cao. Mà Khúc Bạch cùng Ú Ảnh cũng rốt cuộc thấy rõ đó là cái thứ gì. Ô quy. Khúc Bạch kinh ngạc nói. Ú Ảnh cái chính, nhà ngươi ô quy ở trong biển. Đó là rùa biển. Nó trên lưng, làm sao có một toàn núi nhỏ. Khúc Bạch lại nói. Ú Ảnh lắc đầu, ngươi hỏi nó a, hỏi ta làm cái gì. Hai người đang trò chuyện đâu. Lục Thiên Minh chẳng biết lúc nào đã đi tới thuyền xuôi theo chỗ. Hắn nhìn liếc mắt lập tức sẽ bắt đầu hạ xuống cự quy, trong lúc bất chợt rút kiếm. Gia hỏa này vắt trên lưng là lôi minh thạch, lao đáng giá tiền. Nói đến, Lục Thiên Minh lần nữa bật lên, thoáng qua rơi vào cự quy trên lưng. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đang suy nghĩ lôi minh thạch cái tên này làm sao quen thuộc như vậy. Trên đỉnh đầu trong tầng mây lần nữa chuyển đến anh Minh. Thiên Minh, muốn xét đánh. Ngươi cẩn thận. Dẫn đầu kịp phản ứng Ú Ảnh hô to. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Thiểm điện thoáng qua đi vào trước mắt, vang một tiếng đập vào cự quy trên lưng. Khúc Bạch không dám nhìn tới, tranh thủ thời gian chẻ mắt. Thế nhưng là lại lo lắng Lục Thiên Minh an nguy, lại vội vàng thông qua khe hở đi quan sát Lục Thiên Minh tình huống. Cũng may là sợ bóng sợ gió một trận, chẳng biết lúc nào Lục Thiên Minh đã chui được cự quy dưới đáy. Nương theo lấy cự quy lại một lần rên thống khổ, một người một rùa lần nữa rơi vào biển bên trong. Nhìn thấy một màn này, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh căng cứng tiếng lòng có chỗ buông lỏng. Dù sao từ vừa rồi tình huống đến xem, Lục Thiên Minh giá hỏa này có đầy đủ năng lực bảo hộ tự thân. Lôi Minh Thạch, ta giống như ở nơi nào nghe qua. Ú Ảnh nhìn qua mặt biển, rốt cuộc có rảnh rỗi suy nghĩ sự tình khác. Khúc Bạch suy nghĩ một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, Tiêu Song Dương tiền bối chỗ chân lôi quan, trong đó có một dạng chí bảo, chính là Lôi Minh Thạch. Thế, ta nghe nói cái kia Lôi Minh Thạch, số lượng giống như cực thiếu. Tiên thiếu biểu hiện trong lòng cảm xúc Ú Ảnh cả kinh nói. Khúc Bạch nhịn không được chậc chậc lưỡi, xem ra lần này chúng ta thật phát. Chương 1816, Tiểu Hôi chương 1816, Tiểu Hôi tại không biết rơi xuống thứ mấy đạo thiểm điện thời điểm. Lục Thiên Minh rốt cuộc gánh một tòa núi nhỏ xông ra mặt biển, đi vào bong thuyền vừa mới đứng vững, hắn liền đem ngọn núi nhỏ kia ném về với thuyền. Sau đó, trên mặt biển liền xuất hiện tiềm điện đuổi theo thuận gió hạng thai họa một màn. Bất quá mặc dù động tĩnh rất đáng sợ, nhưng là cái kia to lớn năng lượng đều bị Lôi Minh Thạch hấp thu, cũng không có đối với thuận gió hạng tạo thành tổn thương. Lớn như vậy một đống Lôi Minh Thạch, chúng ta đạt đến Nam Châu về sau, không được cả ngày ăn ngon uống sướng. Khúc Bạch hưng phấn nói. Lục Tiên Minh cũng khó nén vui vẻ nói, cơn ác mộng này chi hải tuy nói nguy hiểm, nhưng thật là một cái kiếm tiền nơi tốt, ta hơn 10 ngày qua này để giành được đồ vật, chỉ sợ là đủ chúng ta ba người đời này tùy tiện tiêu xài. Ú Ảnh tỉnh táo nhất. Lúc này phản bác, tài không thể lộ ra ngoài, ta vẫn là phải gìn giữ địa thấp. Lục Thiên Minh gật gật đầu, đó là tự nhiên. Ba người một bên nói chuyện phiếm, vừa quan sát xung quanh tình huống. Bao tố còn đang tiếp tục, thuận gió hạm lay động cực kỳ lợi hại. Cũng may là có khải hàng đại trận, không đến mức lật thuyền. Sau hai canh giờ, mưa gió từ từ tiểu đi, màn trời bên trên mây đen bị chiều tà xé rách. Ánh nắng nghiêng đánh vào trên mặt biển hình ảnh cực kỳ xinh đẹp, tựa như đang thanh người có quyền dưới ngòi bút một bức họa. Vượt qua bão tố, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh vui vẻ về vui vẻ, nhưng vẫn cũ lòng còn sợ hãi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu không có Lục Thiên Minh nói, bọn hắn đã sớm rớt xuống trong biển cho cá ăn. Mặt biển lần nữa khôi phục bình tĩnh về sau, thuận gió hạm tiếp tục đi quang chiếu đảo chạy tới. chỉ bất quá trên đường nhiều một cái đồng bạn. Gia hỏa này không biết kiếm chuyện a. Khúc Bạch thò đầu ra nhìn về phía mặt biển theo đuôi thuận gió hạm đại hải quy. Lục Thiên Minh cười nói, gia hỏa này vừa rồi muốn lợi dụng chúng ta thuyền, đem trên lưng lôi minh thạch đụng rơi, dùng cái này né tránh lôi điện công kích, cũng là không phải xuất phát từ ý xấu. Nó nói với ngươi. Khúc Bạch nghiêm túc nói. Lục Thiên Minh liếc mắt, ta phát giác ngươi đây người thật rất chăm chỉ, cũng không biết được thân thân làm sao chịu được ngươi. Khúc Bạch cười cười, gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, chờ ta khuyết điểm bạo lộ ra thời điểm, gạo sống đều trở nên thành thuốc cơm, nàng liền tính chịu không được, còn có thể chạy không thành. Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ kinh hãi, nghĩ không ra ngươi gia hỏa này còn sẽ dùng tới não cân. Khúc Bạch tự hào nói, cái kia mấy năm khổ tu, tu không chỉ có riêng là cảnh giới, còn có tâm. Nói đến, Khúc Bạch còn nhẹ vỗ nhẹ nhẹ mình tim. Lục Thiên Minh cảm khái nói, người giàu hoạt tuyệt không là xấu sự tình, chí ít ngươi đi ra. Lập tức, hắn đem ánh mắt rời về phía đứng tại mũi tàu chỗ cảnh giới ưu ảnh. Khúc Bạch vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bả vai, thả xuống giúp người tình kết, tôn trọng người khác vận mệnh, gia hỏa kia không cứu nổi, chú định cả một đời mẹ góa con thôi. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ cười cười, xoay quay đầu nhìn về phía mặt biển. Tiếp lấy la lớn, uy, tiểu hôi, ngươi muốn đi theo chúng ta sao? Bên cạnh Khúc Bạch một cái lảo đảo, còn tốt kịp thời bắt lấy hàng rào. Tiểu hôi. Lục Thiên Minh lại cười nói, ta cho nó lấy tên, phù hợp a. Khúc Bạch khỏe miệng khẽ động, vẫn thật là lạ, dường như kỳ danh đâu. Trong nước đại hải quy dùng vây trước vỗ vào mặt biển, cũng không biết có phải hay không tại đáp lại Lục Thiên Minh. Khúc Bạch đột nhiên nghĩ tới điều gì, tán thán nói, gia hỏa này cái kia thân mai rùa, nếu có thể làm thành khải giáp, tuyệt đối là nhất đẳng bảo vật, nếu không ta đem nó. Nói còn chưa dứt lời, Lục Thiên Minh chừng tới. Hắn không nói gì, nhưng kỳ thật cái gì mới nói. Khúc Bạch hút cái mũi, chỉ đùa một chút, bởi vì nhận lấy bao tố ngăn cản, ở trên biển chậm trễ mấy cái canh giờ. Chờ Lục Thiên Minh ba người trông thấy quang chiếu đảo thời điểm, đã là sau nửa đêm, bởi vì không xác định đảo bên trên có phải hay không an toàn, ba người không có liều lĩnh, mà là ở trên biển chờ đến hướng đông. Có lẽ là đại hải quy đi theo thuận gió hạ nguyên nhân, ba người từ tiến vào ác ngộng chi hải về sau, lần đầu tiên đã trải qua một cái bình tĩnh ban đêm. Thần hy cuối cùng rồi sẽ quang chiếu đảo bao trùm, đứng tại thuận gió hạ bên trên nhìn về nơi xa. Đây quang chiếu đảo cũng không có gì đặc biệt. Thả xuống thuyền nhỏ về sau, ba người chuẩn bị đi trên bờ dựa vào. Nhưng mà vừa mới ngồi vững vàng, tiểu hôi đột nhiên xuất hiện, đem ba người ngay cả người mang thuyền còn tại trên lưng. Lục Thiên Minh vô vô mai rùa, cười nói, hôm qua sự tình với ta mà nói đó là tiện tay mà thôi, không cần thiết khách khí như vậy. Tiểu hôi phát ra trầm thấp tiếng kêu, giống như là tại cảm tạ Lục Thiên Minh. Tiểu hôi tốc độ rất nhanh, so thuận gió hạm tốc độ cao nhất thì đều phải nhanh. Không nhiều sẽ liền đem ba người cong đến bên bờ. Nếu không phải mai rùa bên trên quá trơn, không tốt bày ra vật tư, Lục Thiên Minh thậm chí đều muốn bứt bỏ thuận gió hạm, để đại hải quy đem bọn hắn cong đến Nam Châu đi. Lên bờ về sau, Lục Thiên Minh không có gấp đi chỗ sâu thăm dò, mà là để Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đem binh khí lộ ra đến, trước tiên ở xung quanh đi nhìn xem. Dù sao cơn ác mộng này chi hải bên trong đều là chút quái đồ vật, ai có thể cam đoan đảo bên trên đó là an toàn đâu. Đây bạn nhất thoát ra cái gì chưa thấy qua manh thu đến, chỉ sợ là muốn chết người. Nhưng mà bốn phía thăm dò gần nửa ngày, manh thu không có gặp, ngược lại là tìm được một chút không thể bình thường hơn được đồ vật. Thế nhưng là những này bình thường đồ vật xuất hiện ở đây, lại để ba người căng thẳng tiếng lòng. Có người ở chỗ này điểm qua đống lửa. Khúc Bạch túi người nắm lên một cây đã đốt thấu than tuổi, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Lục Thiên Minh ngồi xuống, đưa tay nhặt lên một khối xương cốt. Không chỉ có sinh đống lửa, còn nướng qua sườn lợn rán xương. Nói đến, hắn cầm trong tay xương cốt ném cho Khúc Bạch. Khúc Bạch cầm lấy đến lại nhìn lại người, xác định đó là heo xương sườn. Trên biển có heo. Khúc Bạch kinh ngạc nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, trên biển không có khả năng có heo, nhưng xuất hiện thịt heo cũng không kỳ quái. Khúc Bạch lập tức kịp phản ứng, ngươi là ý nói, người này cùng chúng ta đồng dạng, cũng mang theo càn khôn bảo vật. Ú Ảnh nghe không nổi nữa, hung hăng róc xương lóc thịt Khúc Bạch liếc mắt, nói nhảm, có thể tại ác mộng chi hải sống sót người, có thể là người bình thường. Khúc Bạch khó được không có phản ứng Ú Ảnh. Tiếp theo tự lo phân tích đứng lên, từ thiêu đốt vết tích cùng xung quanh vật tàn lưu tổn hại trình độ đến xem, đống lửa thiêu đốt thời gian hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây, nếu tăng thêm mưa gió chờ không xác định nhân tố, như vậy đây chồng chất đống lửa thiêu đốt thời gian, còn muốn đẩy về sau, không chừng đó là tối hôm qua. Không đợi cái khác hai người nói tiếp, Khúc Bạch tiếp tục nói, đến cùng là một người vẫn là mấy người, không dễ phán đoán, ta đề nghị là, chúng ta có thể vừa khi lại tiến vào trong đi nhìn. Lục Thiên Minh không có lập tức tỏ thái độ. Điểm đống lửa người, nếu như là từ phía bắc đến, còn dễ nói, nhưng nếu như là từ phía nam đến, ta nhưng liền nguy hiểm. Nói xong, hắn nhìn hai bên một chút Khúc Bạch cùng Ú Ảnh. Ú Ảnh dẫn đầu mở miệng, Nam Châu người không phải cũng là người. Huống hồ sẽ có một ngày tao ngộ. Khúc Bạch tiếp lời đầu nói, liền xem như phía nam đến, từ cho tàn quy mô phán đoán, cũng sẽ không có quá nhiều người, thậm chí có khả năng chỉ là một cái cũng có nói. Lục Thiên Minh nếu mày, các ngươi thật không sợ. Đây bạn nhất ta nếu là không bảo vệ được các ngươi, làm sao bây giờ? Ú Ảnh tự tiếu phi tiểu nói, có thể làm sao, đào hố cho tôi, lại không thể ăn không phải. Chương 1817, củ cải không phải củ cải. Chương 1817, củ cải không phải củ cải. Ba người thương lượng xong về sau, quyết định đi chỗ càng sâu thăm dò. Đây quang chiếu đảo cũng không lớn. Lục Thiên Minh kết luận, liền tính động tác chậm một chút, hai canh giờ cũng có thể đem đảo bên trên lật mấy lần. Muốn ở trên đảo sinh hoạt, đồ ăn cùng nước ngọt là chân quý nhất tài nguyên. Khiến Lục Thiên Minh không nghĩ tới là, quang chiếu đảo tuy nhỏ, nhưng thế mà tại rừng rậm bên trong cất giấu một dòng suối nhỏ. Hắn thử uống một ngụm, cùng nước suối đồng dạng ngọt. Tại ác mộng chi hải bên trong đã vận chuyển gần nửa tháng, ba người mang đến nước ngọt có nhất định tiêu hao. Vừa vặn thừa dịp cơ hội, tranh thủ thời gian bổ sung một chút. Đương nhiên, biết đảo bên trên có người sinh sống qua vết tích về sau, từ nhỏ trong suối lấy nước thời điểm, ba người đều duy trì độ cao cảnh giác, cẩn thận giống như là làm tặc đồng dạng. Đem càn khôn bảo vật bên trong bình bình lọ lọ đều đổ đầy sau, ba người rời đi, tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi. Ước chừng một nén hương thời gian qua đi, rừng rậm biến mất, thông suốt trước mắt là một mảnh vườn rau. Đủ loại kiểu dáng rau quả đều có, với lại bị đánh lý đến phi thường dụng tâm, mọc đều có chút không tệ. Lục Thiên Minh dừng bước lại, cẩn thận quan sát vườn rau quy mô. Diện tích không lớn, cùng thập lý trấn Lục gia nhà cũ tiểu viện không sai biệt lắm. Cái này cũng nghiệm chứng Khúc Bạch vừa rồi suy đoán, tại trên đảo này sinh hoạt người cũng không nhiều. Nếu không liền trồng đây gọi món ăn, nhét kẽ răng đều không đủ. Răng rắc. Trong suy tư, bên kia Khúc Bạch chẳng biết lúc nào đã rút căn củ cải, ngụm lớn gặm đứng lên. Củ cải còn chưa hoàn toàn chín muồi, nhiều lắm là tính cái trai trai hải tử. Lục Thiên Minh không có gan qua mà, nhưng lại biết nông dân kiên kỵ. Nếu là ngay trước chủ nhà mặt, người ăn được 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như không có đạt được chủ nhà cho phép, ngươi phạm là động vườn rau bên trong một mảnh rau quả, vậy cũng là trộm. Đặt ở thập lý chân nói, Khúc Bạch hành vi đã nghiêm trọng đến cũng bị người cầm cái quốc đuổi theo trình độ. Ta nói lao khúc, ngươi miệng cứ như vậy thèm đâu. Lúc đầu ta còn có thể nói là đi ngang qua, hiện tại ngươi đây miệng vừa hạ xuống, ta là có lý cũng thay đổi thành không để ý tới, vạn nhất thật bị chủ nhà gặp được, làm sao bây giờ? Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói. Khúc Bạch nô ra một cước đem cái kia củ cải hố lấp đầy. Sau đó lơ lên nói, một cái củ cải mà thôi, chị không được mấy đồng tiền, đáng lo bồi hắn đó là. Lục Thiên Minh trợn mắt nói, đây củ cải nếu như trong đất, xác thực trị không được mấy đồng tiền, nhưng ngươi tại chưa cho phép tình huống dưới đụng nó, vậy coi như là giá trên trời, cây củ cải lớn sinh cây cải đỏ sinh tiểu tiểu củ cải, chỉ cần rơi xuống trong tay ngươi, cái kia chính là vô cùng vô tận. Trải qua Lục Thiên Minh một nhắc nhở như vậy, Khúc Bạch hiển nhiên nhớ tới một chút không tốt tao nộ. Hắn đột nhiên vung vẩy cánh tay, cầm trong tay cái kia củ cải hướng rừng rậm bên trong ném đi. Hiện tại không có chứng cứ, ta cũng coi là cho ta tiết kiệm một số lớn. Khúc Bạch nghĩ mà sợ nói. Lục Thiên Minh dặn dò, nơi này bất kỳ vật gì tốt nhất cũng không muốn loạn đụng, có tiền hay không cũng không thể coi là vấn đề lớn, đây bạn nhất có độc nói, vậy thì thật là ở đâu chết ngay tại cái nào chôn. Lục Thiên Minh nói cũng không phải là không có đạo lý. Có thể tại cơn ác mộng này chi hải bên trong trồng cho người, sao có thể là phổ thông lớp người quê mùa, dạng này người sẽ dùng độc hoặc là tinh thông một chút kỳ kỳ quái quái thuật pháp, đều tại hợp tình lý. Ba người không có ở vườn rau bên trong chờ lâu, tiếp tục đi chỗ càng sâu đi. Dưới tình huống bình thường, vườn rau cách chủ nhà cư trú địa phương không biết thái biển. Vừa đi không bao lâu, ba người liền nhìn thấy một cái sơn động. Sơn động cũng lớn, thêm nữa tia sáng sung túc. Thứ bên ngoài liếc mắt liền có thể nhìn cái thông thấu. Là cái gia môn. Khi nhìn thấy phơi tại bên ngoài sơn động mấy món có mảnh và áo ngắn về sau, Lục Thiên Minh cấp ra mình phán đoán. Hơn nữa còn là cái dáng người rất cao gia môn. Khúc Bạch nói bổ sung. Giường cũng chỉ có một tấm, vẫn là cái giường một người ngủ, xem ra thật sự chỉ có một người. Ú ảnh nói tiếp. Lục Thiên Minh nhíu mày lại, một người chạy đến nơi đây kiếp sau sống, còn mang theo rau quả hẳn giống, xem ra cũng không phải là xảy ra ngoài ý muốn, mà là vì tránh né cái gì. Nghe nói lời ấy, Khúc Bạch lập tức não bổ ra một trận đặc sắc vở kịch. Tông môn nhất không được xem trọng đệ tử, vì tranh một hơi, một mình ẩn cư đảo hoang, chỉ vì một ngày kia có thể một tiếng hót lên làm kinh người, hoặc những cái này tông môn trưởng đối mặt, có thể là cảm thấy đối phương chỉ có một người nguyên nhân. Lục Thiên Minh tâm tình cũng vương lòng rất nhiều. Thế mà nói tiếp, cũng có thể là quá mức xuất chúng, bị những cái này có quyền thế đệ tử xa lánh, cho đến không thể không trốn đông trốn tây, chỉ vì cầu một đoạn an ninh. Khúc Bạch hứng thú, tiếp tục nói, lại hoặc là hắn muốn là hào môn xuất thân, chỉ bất quá bị tiểu nhân an toán, cho đến cường đại tu hành thiên phú bị áp chế. Sau đó lại bị hai đứa nhỏ vô tư nữ nhân hối hôn, trong cơn tức giận liền chạy đến trên hoang đảo này khổ tu, chờ một cái 10 năm ước hẹn. Ta không thể đều hướng tôi nghĩ, không chừng hắn là một cái tà tu, bởi vì chọc không nên dây vào người, đoạt không nên đoạt bà bối, cùng đường mạt lộ mới đi đến nơi này, sau đó vừa vặn gặp chúng ta, lại vừa lúc bị chúng ta hành hiệp trượng nghĩa, cuối cùng trên người hắn bà bối liền vừa vặn thuận lý thành trương thành chúng ta. Lục Thiên Minh hơi có chút hưng phấn nói. Khúc Bạch trong đầu rõ ràng lại xuất hiện một cái tân cố sự, nhưng mà hắn đang chuẩn bị mở miệng, bên cạnh U Ảnh đột nhiên nói ra, trong rừng rậm dòng suối, trong đất củ cải, có phải hay không đều có độc? Đem các ngươi hai cái đầu óc cho độc choáng váng. Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch cùng nhau trông lại. Chốc lát sau trăm miệng một lời, ngươi đây người, thật là chán. Nói đùa về nói đùa. Lục Thiên Minh đối với sơn động chủ nhân, vẫn là ôm lấy cảnh giác thái độ. Vào sơn động về sau, hắn không hề động bên trong một chân một đường, chỉ trở về quan sát. Có thể nhìn xem xét đến quan sát đi, cũng không có cái gì tân phát hiện. Trong sơn động ngoại trừ một chút thường ngày sinh hoạt thường ngày vật dụng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì có thể phán đoán chủ nhân thân phận, hoặc là làm người đang ác vật cùng vết tích. Một phen dày vò, tính ra kết luận chính là, nơi này ở một cái vóc người cao lớn nam nhân, sẽ trông chọn, sẽ theo bừa, chỉ thế thôi. Làm sao nói, ta là chờ nhìn, vẫn là nói trở về trên thuyền đi. Thực sự tìm không ra cái gì hữu dụng manh mối về sau, Khúc Bạch dẫn đầu mở miệng. Lục Thiên Minh trong lòng cũng không có kết luận. Hắn lo lắng sơn động chủ nhân là cái không tốt sống chúng chủ, nhưng lại hiếu kỳ đến cùng là cái dạng gì người sẽ lẻ loi một mình ở chỗ này sinh hoạt. Cho nên từ trước đều phi thường có chủ kiến hắn. ít có đem nan để vứt cho ưu ảnh, mà tiên thiếu sợ hai ưu ảnh, thế mà cấp ra một cái tương đương chi sợ ý kiến. Nơi này rất tà dị, một cái dòng suối, nửa cái cụ cải liền có thể để cho người ta bước lên ngu đần. Ta nhìn ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về trên thuyền cho thỏa đáng. Đợi tiếp nữa, một ít người sợ không phải thật muốn biến thành đồ đần. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch trên mặt cơ bắp không thể khống chế nhảy lên. Hai người xoa tay, thật không thể một người cho ưu ảnh một cái quả đấm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Ba người còn chưa tới kịp quay đầu xem rõ ngọn ngành, liền nghe nói một tiếng gầm thét, nơi nào đến ba cái tiểu tặc, cũng dám ăn vụng bản tọa trong đất củ cải. Chương 1818, củ cải. Chương 1818, củ cải. Ba người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy ngoài 10 trượng đứng đấy cái dáng người cao gầy nam tử. Chỉ tiếc hắn trên mặt thoa hắc bạch hai loại thuốc màu, cũng không biết có phải hay không vì phòng nắng, cho đến căn bản thấy không rõ hắn chân thật tướng mạo. Mà hắn trong tay đang nắm lấy nửa cái củ cải trắng, chính là vừa rồi Khúc Bạch không có ăn xong cái kia, cũng không biết là trên đường nhặt được, vẫn là nói vừa rồi Khúc Bạch trực tiếp ném vào trước mặt hắn. Đây người là cao thủ. Lục Thiên Minh lập tức phán đoán nói. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh không có hỏi nhiều, bởi vì nếu như ngay cả Lục Thiên Minh đều không có kịp thời phát hiện người này đến, như vậy hắn thực lực không thể nghi ngờ. Chẳng qua là cao bao nhiêu cao thủ, còn vô pháp phán đoán. Làm ba người thực lực bên trong tối cường một người, Lục Thiên Minh tự nhiên muốn đứng ra. Hắn tiến lên một bước ngăn tại Khúc Bạch cùng Ú Ảnh trước mặt, sau đó chắp tay hành lễ nói, tiền bối, chúng ta cũng không phải là cố ý ăn vụng ngài vườn rau bên trong đồ vật, thật sự là bởi vì tò mò đây tiểu đảo hoang bên trên, sao có thể có người đem món ăn loại đến như vậy tốt, liền muốn lấy nổ một cái củ cải đi ra nhìn xem. Cao gầy nam nhân cười lạnh một tiếng, cho nên đây chính là các ngươi trộm món ăn lý do. Lục Thiên Minh ngại lại, dù sao vô luận như thế nào, trộm đó là trộm, không chiếm lý tình huống dưới, nói lại nhiều đều là giả biện. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh lễ phép nói, ngài nhìn tốt như vậy không tốt, chúng ta bồi người, có thể dùng bạc, cũng có thể dùng vật tư, chỉ cần ngài hữu dụng lấy đồ vật mà chúng ta trùng hợp có, đều có thể cho. Ta thiếu ngươi mấy cái kia tiền bẩn. Nam nhân khinh thường nói. Không đợi Lục Thiên Minh nói chuyện, nam nhân lời nói xoay chuyện, tiếp tục nói, bất quá vật tư ngược lại là có thể cân nhắc, nói một chút, các ngươi đều có chút cái gì vật tư. Lục Thiên Minh nghe xong có chuyện cơ, tranh thủ thời gian nói tiếp, mét, bột mì, mới mẻ loại thịt rau quả chờ chút, cơ hồ đều có. Nam nhân nghe vậy nết nết khoe miệng, lộ ra một cái răng trắng. Xem ra các ngươi chuẩn bị cực kỳ đầy đủ a, cũng không biết các ngươi có thể cho bao nhiêu. Lục Thiên Minh hỏi ngược lại, tiền bối muốn bao nhiêu? Nam nhân cười hắc hắc, rồi ra một chỉ quét một vòng. Đương nhiên là muốn đem đây cả tòa quang chiếu đảo đều phủ kín. Nghe xong lời này, Lục Thiên Minh lập tức kịp phản ứng, đối phương căn bản cũng không phải là đến chuyện thương lượng. Thế là hắn lập tức nhíu mày, cũng không gọi cái gì tiền bối, trực tiếp hỏi, các hạ ý là, ngươi một cái củ cải, muốn đổi ngàn vạn lần vật tư? Nam nhân nheo mắt lại, bị hắc bạch thuốc màu bao trùm mí mắt, nhẹ nhàng kích động. Làm sao, ngươi cho rằng không hợp lý? Lục Thiên Minh nghe cười, chúng ta đã làm sai trước, đây là sự thật, nhưng các hạ hẳn là cũng có thể nhìn ra ta chịu nhận lỗi thái độ cũng không phải là lừa gạt, với lại ta cũng đầy đủ có thành ý, chỉ là không nghĩ tới, các hạ cũng không phải là ôm lấy giải quyết vấn đề thái độ đến, trong mắt của ta, ngươi càng giống là muốn đoạt, cướp đi chúng ta tất cả. Nam nhân nghe vậy nói bay, nơi này trước không phía sau thôn không cửa hàng, ta cho dù thật muốn cướp, ngươi lại có thể làm gì ta? Ông, Lục Thiên Minh trực tiếp đem tế kiếm rút ra. Có lẽ ta không thể đem các hạ thế nào, nhưng là ta thanh kiếm này, tuyệt đối có thể. Lục Thiên Minh trên thân bỗng nhiên tản mát ra một cỗ sắc bén khí thế, tế kiếm càng là tại hắn trong tay vụ vụ. Cao gầy nam nhân như mày, đây chính là ngươi mới vừa nói, xin lỗi thái độ. Quá hạn không đợi, ngươi tốt nhất nói chuyện, ta liền hảo hảo xin lỗi, ngươi nếu muốn dùng tới não cân, thật xin lỗi, ta kiếm không đáp ứng. Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói. Cao gầy nam nhân nhìn hai bên một chút, chỉ từ bề ngoài phán đoán, trong ba người ngươi hẳn là nhỏ tuổi nhất, không nghĩ tới tính tình lại là nhất hướng, tiểu tử, đi ra ngoài tại bên ngoài giảng cứu là một cái điệu thấp làm việc, ngươi như thế cao điệu, liền không sợ chọc ra không giải quyết được cái sọt đến. Lục Thiên Minh trở về lấy cười lạnh, cũng học đối phương vừa rồi như vậy, dùng ngón tay quét một vòng xung quanh. An miếng trả miếng nói, nơi đây trước không phía sau thôn không cửa hàng, ta cho dù thật chọc ra cái gì cái sọn, lại có ai sẽ biết. Nghe nói lời ấy, cái kia cao gầy nam nhân đột nhiên cất tiếng cười to, cười đến trước túi sau ngựa. Một lát qua đi, hắn mới ngưng cười âm thanh. Sau đó nghiêm mặt nói, nhắc nhở ngươi một cái, vừa rồi ta đi tới gần, ngươi đều không có phát hiện ta đến, cho nên ta cũng không cho rằng ngươi bản sự sẽ có ngươi miệng lợi hại. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, ngươi khẳng định muốn dùng kiếm để giải quyết vấn đề. Lục Thiên Minh run lên trong tay thế kiếm, người luôn có chủ quan thời điểm, nhưng tiếc nuối là, ngươi cũng không có bắt lấy cơ hội này, nếu như ngươi vẫn là cảm thấy ta đang hư trương thanh thế, đại khái có thể đem binh khí lộ ra đến, chúng ta đánh một chút nhìn. Cao gầy nam nhân trầm mặc, khép mắt lần nữa nghiêm túc đánh giá đến Lục Thiên Minh đến. Một cái nhìn qua tuổi trẻ đến cực kỳ người què, thật sự là rất dễ dàng để cho người ta khinh thị. Nhưng nơi này không phải địa phương khác. Nơi này là để Nam Châu rất nhiều cường giả đều cảm giác được đau đầu ác mộng chi hải. Mà đối diện đứng đấy ba người, tâm phúc rất hiển nhiên là cái kia dễ dàng để cho người ta khinh thị người què. Một người như vậy, như thế nào lại đơn giản đâu? Không biết qua bao lâu, cao gầy nam nhân đột nhiên ôn nhu hỏi, "Tiểu huynh đệ, ngươi tên là gì?" Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, "Lục Nhị Bảo, Bắc Châu nhân sĩ." Cao gầy nam tử sửng sốt, "Ba các ngươi là từ Bắc Châu đến?" Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, "Không tệ, chuyến này là vì đi Nam Châu thấy chút việc đời, vừa bạn đi qua nơi này, không nghĩ tới lại chọc chút gốc dạ đi ra. Vừa dứt lời, bên cạnh U Ảnh liền kéo kéo hắn tay áo, cũng nhỏ giọng nói, cái này nhân thân phận đều không làm rõ ràng, nói những này không được tốt ta. Lục Thiên Minh lắc đầu, dùng khí âm thanh trả lời, không có việc gì, hắn nếu là Trích Tiên Các bên kia người, không thể lại sinh hoạt tại đây đảo hoang bên trên. U Ảnh tưởng tượng cũng đúng, Trích Tiên Các thế nhưng là Nam Châu này, thủ hạ bọn hắn người, lại thế nào khả năng chạy đến Ác Ngộng Chi Hải đảo hoang đi lên trồng rau. Bên kia cao gầy nam nhân thấy Lục Thiên Minh một mặt trấn định, thời có chút kinh ngạc nói, 10 năm trước đó, Bắc Châu này từng bị xuyên phá, ta nghe nói lúc đương thời hai cái Bắc Châu người nhân cơ hội đột phá đến thất trọng thiên, ngươi chẳng lẽ lại là trong đó một cái? Khúc Bạch cùng Ú Ảnh năm đó đột phá đến thất trọng thiên, tại Bắc Châu cũng không phải là bí mật gì, mà có thể tại Ác Ngộng Chi Hải sống sót mấy nhân, có thể được đến những tin tức này, cũng có thể lý giải. Chỉ là, một người như vậy, tại sao phải sinh hoạt ở nơi này? Lục Thiên Minh đối với cao gầy nam tử thân phận càng hiếu kỳ, tăng thêm hắn muốn cũng không muốn cùng đối phương ra tay đánh nhau. Liên Hoa hoán giọng nói, ta không phải, đằng sau ta hai vị ca ca là. Nghe xong lời này, cao gầy nam tử càng thêm giận mình. Nói một cách khác, ngươi so với bọn hắn lợi hại. Lục Thiên Minh không có che giấu, gật đầu nói, lợi hại như vậy ném một cái ném. Cao gầy nam tử lại một lần nghiêm túc đánh giá đến Lục Thiên Minh đến. Chốc lát sau, hắn hỏi lần nữa, tiểu huynh đệ, có thể nói cho ta biết ngươi lớn bao nhiêu niên kỷ? Lục Thiên Minh không đáp, ngược lại hỏi, các hạ sợ không phải quên giữa chúng ta khúc mắc? Trong tay ngươi cái kia củ cải, rốt cuộc muốn thường thế nào? Hiu. Cao gầy nam tử đột nhiên đem trong tay nửa cái củ cải ném đi. Sau đó một mặt mở miệng nói, củ cải? Nơi nào có củ cải? Chương 1819, đệ tử. Chương 1819, đệ tử. Không có ý tứ a ba vị, ta chỗ này nhỏ một chút, khó tránh khỏi chen chúc, các ngươi đảm đương một cái. Cao gầy nam tử một bên thu thập trong sơn động bàn đá, một bên chào hỏi Lục Thiên Minh ba người dưới trướng. Từ song phương dương cung bạc kiếm đến bây giờ hòa hòa khí khí ở chung, bất quá ngắn ngủi một chén trà thời gian, đây đảo ngược thực sự quá nhanh. Ngay cả Lục Thiên Minh mình đều náo không rõ ràng, mình rốt cuộc là câu nào xúc động đến cao gầy nam tử, lại để người sau thái độ đổi biến. Cắt. Tiền bối, trà liền không cần đốt đi, chúng ta không có uống trà thói quen. Thấy đối phương đi đến động bên ngoài bắt đầu nhóm lửa, Lục Thiên Minh vội vàng khuyên can. Cao gầy nam tử khoát tay áo, có khách từ phương xa tới, không đến nổi ngay cả một bình trà đều chiêu đãi khó lường, các ngươi an tâm chớ đổi, lập tức liền tốt. Cạnh bàn đá ba người lẫn nhau đối mặt, nhao nhao thấy được trong mắt đối phương mở mịt cùng cổ quái. Gia hỏa này không phải là muốn hạ được a? Khúc Bạch lo lắng nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, không rõ ràng, dù sao đến lúc đó trà bưng lên, ta khiêng khiêng cái chén ý tứ một cái là được, đừng thật đem nước trà uống vào trong bụng. Không nhiều sẽ. Nước trà nấu xong, cao gầy nam tử nhiệt tình cho ba vị rót đầy. Lục Thiên Minh ba người cũng như vừa rồi thương nghị như vậy, chỉ đem cái chén tại trên môi ý tứ tính qua một cái. Cao gầy nam tử rõ ràng càng để ý sự tính khác, trong lúc nhất thời thế mà không có phát hiện. Đúng, ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Lôi Sùng, Nam Châu nhân sĩ, nhớ không lầm nói, năm nay hẳn là có 13,899 tuổi. Lục Thiên Minh nắm chặt cái chén tay run một cái, nước trà vẩy đến đầy bàn đều là. Tranh thủ thời gian dùng khăn lau đem nước trà lau sạch sẽ sau, Lục Thiên Minh cả kinh nói, ngài xác định nhớ không lầm? Đới Sung rối ra một chỉ bướt bướt huyệt thái dương. Chốc lát sau trả lời, sống thời gian quá dài, chỉ biết là hơn một vạn tuổi, cụ thể nhiều hơn ít, nơi nào còn có đúng số. Không đợi Lục Thiên Minh đáp lời, hắn lời nói xoay chuyển, hỏi, tiểu huynh đệ, các ngươi hẳn là ngồi thuyền tới a? Lục Thiên Minh gật gật đầu, không tệ, đã ở trên biển vận chuyển đã gần một tháng. Một tháng không đến liền từ Bắc Châu đến nơi này. Đới Sung ngạc nhiên nói, rất nhanh sao? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Đới Sung nhìn ra Lục Thiên Minh là thật không biết bọn hắn tốc độ là nhanh là chậm, nhịn không được cảm thán nói, có thể nói là thật nhanh. Lục Thiên Minh nghe vậy, lập tức ở trong lòng đối với Tiền Bắc Ú lưu lại khải hàng đưa cho cao nhất đánh giá. Bất quá hắn không có cho Đới Sung nói ra cụ thể tình hình thực tế, mà lại hỏi, mang tiền bối, từ ngài tuổi tác phán đoán, ngài tại Nam Châu chắc hẳn là có nhất định thân phận cùng thực lực người, sao sẽ một thân một mình sinh hoạt tại đây quang chiếu đảo bên trên? Đới Sung trầm mặc, cái kia bị hắc bạch thuốc màu bao trùm mặt, có thể rõ ràng cảm giác được một loại gọi phiền muộn cảm xúc. Tìm người, tìm người. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói. Đới Sung gật gật đầu, có một cái với ta mà nói rất trọng yếu người, tại Ác Ngộng Chi Hải mất tích. Lúc nào mất tích? Lục Thiên Minh thử dò xét nói. Đã nhiều năm rồi, cụ thể cũng không nhớ gì cả. Đới Sung trả lời. Lời này là thật là giả, Lục Thiên Minh cũng không phân biệt ra được đến, dù sao đối phương là một cái ngay cả mình tuổi tác đều sẽ quên người. Mạ muội hỏi một chút, ngài muốn tìm cái này người, là nam nhân vẫn là nữ nhân? Lục Thiên Minh trong lòng sinh ra một cái không tốt ý nghĩ, bởi vì hắn từng nghe sư tổ Tiên Bắc U nói qua, Nam Châu tu sĩ chưa Trích Tiên Các cho phép, là không thể xuyên biệt vượt ngang qua Nam Châu cùng Bắc Châu giữa mảnh ngày biển. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng, Đới Sung miệng bên trong điều rất trọng yếu kia người, không chừng đó là phụng Trích Tiên Các chi mệnh phiêu dương qua biển Bạch Luân Thành. Nam. Đới Sung trả lời. Lục Thiên Minh trong lòng nối lòng thật lớn một hơi, chỉ cần không phải Bạch Luân Thành, yêu ai ai. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới đến Văn Nhân Tín, Tiên Bắc U cùng Nô Thiết Nhiêu, 10 năm trước cũng xuyên biệt qua mảnh ngày biển. Thế là lập tức lại truy vấn, ngài muốn tìm người, niên kỷ lớn bao nhiêu? Đới Sung giống như trí nhớ thật không tốt lắm, nhớ phút chốc mới trả lời, hơn mấy trăm thiên thuế. Dù sao rất trẻ trung là được. Lục Thiên Minh lần nữa nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Đới Sung nói là nói thật, cái kia mất tích người tuyệt đối không có thể là Văn Nhân Tín đám người. cố gắng đối phương nói mất tích đã nhiều năm, là hơn mấy chục năm hơn mấy trăm năm cũng có nói. Ngài muốn tìm người, cùng ngài là quan hệ thế nào? Lục Thiên Minh lại nói. Đới Sung nghe vậy cảm khái nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn đi, gia hỏa kia là rất không tệ nhất tiểu hài, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Có thể nói cho ta biết, hắn tên gọi là gì? Lục Thiên Minh hiếu kỳ nói. Đới Sung lắc đầu, tiểu huynh đệ, không phải ta không tin được ngươi, các ngươi đã muốn đi Nam Châu, chắc hẳn đối với Nam Châu cũng có một chút hiểu rõ, có một số việc, có chút tên, là tuyệt đối không thể sách. Lục Thiên Minh cũng biết mình đưa ra vấn đề khả năng dính đến đối phương bí mật, cho nên tranh thủ thời gian nhận cái sai, nâng lên cái chén làm bộ nhấp một ngụm trà sau. Lục Thiên Minh lại nói, tiền bối, đã nhiều năm như vậy, lấy ngươi thực lực, chắc hẳn ác mộng chi hải đều bị ngươi lật ra mấy lần, vẫn là không có manh mối sao? Đới Sung giận dữ nói, ngoại trừ mỗi một vùng biển, địa phương khác ta đều tìm qua, không có bất kỳ cái gì kết quả, cho nên ta hoài nghi, hắn ngay tại cái kia phiến ta còn chưa đi qua địa phương. Tại Hải Dương mênh mông bên trong tìm một người, khó như lên trời. Nếu không phải sợ hãi va chạm đối phương, Lục Thiên Minh đều muốn nói ngài muốn tìm người sợ là đã chết. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, tiền bối, ngài nói cái kia phiến còn chưa đi qua địa phương, có phải hay không ngay tại đây quang chiếu đảo phía đông ước chừng 800 đến bên trong hải vực? Nghe được lời này, Đới Sung con mắt rõ ràng sáng lên đứng lên, đồng thời ý vị không rõ liếc nhìn Lục Thiên Minh. Bất quá hắn không có hỏi tới, mà là gật đầu nói, ngươi nói không tệ, chính là chỗ đó. Từ quang chiếu đảo quá khứ cũng không xa, ngài vì cái gì chưa hề đi qua đâu? Lục Thiên Minh thử dò xét nói. Đới Sung không chút nghỉ ngợi nói, bởi vì ta lo lắng cho mình sẽ chết ở nơi đó. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Đới Sung nói bổ sung, kỳ thực ta cũng không sợ chết, ta chỉ là lo lắng như đem mình cũng trộn vào nói, ta sư đồ hai người ngay cả hồn về quê cũ cơ hội cũng không có. Từ câu nói này có thể phán đoán, Đới Sung đối với mình vị kia đệ tử còn sống hay không, cũng không có ôm quá lớn kỳ vọng. Lục Thiên Minh không nói, trầm mặc chốc lát sau mới hỏi, tiền bối, cái kia phiến hải vực bên trong đến cùng có cái gì? Đới Sung lắc đầu, không có ai đi qua nơi đó, cho nên bên trong đến cùng có cái gì, ta cũng không rõ ràng. Lục Thiên Minh nghe được đầu đau, trong lòng tự nhủ đã ngươi mình đều biết không có ai đi qua cái kia phiến hải vực, lại vì cái gì chắc chắn mình đệ tử liền tại bên trong? Đương nhiên, người luôn luôn muốn ôm lấy nhất định hy vọng mới có thể còn sống, dù là tại người khác xem ra là hư vô mà mịt. Lục Thiên Minh tỏ ra là đã hiểu, lập tức hỏi, tiền bối kia ngài tiếp xuống muốn làm sao làm? Đới Sung mới đầu một mặt mờ mịt, nhìn chăm chăm Lục Thiên Minh cái kia tấm tuổi trẻ mặt nhìn một lát sau, không biết là nghĩ đến cái gì, đột nhiên trả lời, ta quyết định vào xem. Ngài không phải lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện sao? Lục Thiên Minh khó hiểu nói. Đới Sung cười cười, tử vong không phải sinh mệnh điểm cuối cùng, đã ngươi ta quen biết, ta muốn cho dù ta về sau không thể đi ra cái kia phía biển, ta cũng tin tưởng về sau nhất định có một người sẽ ở một cái nào đó lơ đãng trong nháy mắt nhớ tới quang chiếu đảo bên trên cái kia gọi Đới Sung láo ra hỏa. Chương 1820, trở về. Chương 1820, trở về. Ngươi cho rằng đây Đới Sung có thể tin? Thuận gió thuyền đầu chỗ, ưu ảnh trên mặt hiện ra một vẻ lo lắng. Lục Thiên Minh ước lượng trong tay một khối đầu hổ hình dạng kim bài, lập tức nói khẽ, chúng ta lại không đi vào. Hắn cho dù nói lời nói dối cũng không có cái gì ảnh hưởng, không có ở ngoài đó là dừng lại thêm hai ngày mà thôi. Hai ngày qua đi, hắn nếu không đi ra, chúng ta đi mình đường là được. Ưu ảnh cúi đầu, nhìn về phía Lục Thiên Minh trong tay đầu hổ kim bài. Nếu như hắn ra không được, ngươi thật muốn đem khối này bảng hiệu đưa đến kia cái gì đồ bỏ chôn kiếm tông đi? Ưu ảnh truy vấn. Nhìn tình huống, như đây chôn kiếm tông không phải trích tiền cắt chó săn, đi một chuyến cũng không sao. Nếu là giống Điệp Trúc thư viện như thế tông môn, vậy ta liền đem đây kim bài dùng đổi thành bạc hoa. Lục Thiên Minh nghiêm túc nói. Ưu ảnh gật gật đầu, phi thường đồng ý Lục Thiên Minh ý nghĩ. Hai người đang nói, bên kia Khúc Bạch đột nhiên lớn tiếng nói, tiền bối, nếu không vẫn là thôi đi, liền ngươi chiếc này tiểu thuyền nát, chỉ sợ tiến vào được ra không được a. Lục Thiên Minh cùng Ú Ảnh cùng nhau quay đầu, chỉ thấy đang giúp bận bịu Đới Sung tu sửa ghe độc một Khúc Bạch, đôi tay chống nạnh đầu đầy là mồ hôi. Đứng tại hắn đối diện, Đới Sung vỗ nhẹ nhẹ đánh trước mặt tràn đầy tuế nguyệt vết tích ghe độc một. Đi bách lý giảng nửa 90, tìm hắn nhiều năm như vậy, chung quy phải có kết quả, nên bàn giao ta đã bàn giao cho nhị bảo tiểu huynh đệ, cũng coi là không có nỗi lo về sau. Đới Sung con ngươi bên trong khó nén phiền muộn, nhưng càng nhiều là lập tức sẽ làm xong một sự kiện quyết tuyệt. Khúc Bạch thở dài, ai, nói câu ngươi khả năng không thích nghe nói, ta nếu là ngươi đệ tử, nếu như biết mình sư phụ có phần này tâm, cho dù thịt nát xương tan cũng đáng cầm cố, nhưng là nhất định không hy vọng ngươi vì ta bước lên lớn như vậy hiểm. Đới Sung cười cười, không có quá nhiều giải thích. Cùng lúc đó, thuận gió hạm đống nhiên dừng lại. Đới Sung ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cái kia phiến hải vực có một tầng hơi mỏng sương mù bao phủ. Tiền bối, đến. Lục Thiên Minh xuất hiện tại phụ cận, chỉ ngay phía trước. Đới Sung gật gật đầu, lập tức túi người liền đem trước mặt ghe độc một tay nắm đứng lên. Tiểu huynh đệ, hai ngày sau nếu ta có thể đi ra, đặt đến Nam Châu về sau, định lấy trọng lễ cảm tạ. Hơi ngưng lại, Đới Sung tiếp tục nói, nếu như ra không được, còn phải làm phiền ngươi có cơ hội nói, đem cái viên kia hổ bài đưa đến chôn kiếm tông tông chủ trong tay, đến lúc đó hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Thiên Minh không có hỏi thăm liên quan tới chôn kiếm tông vấn đề gì, bởi vì hắn đã dự định từ những người khác trong miệng hiểu rõ chân chính chôn kiếm tông. Khẽ bước cầm sau, Lục Thiên Minh ăn ủi, tiền bối tìm kiếm đồ đệ phần này chân tâm, cảm thiên động địa, ta tin tưởng ngài nhất định không có việc gì. Đới Sung đắng chát cười một tiếng, không nói thêm lời nào. Một cánh tay bỗng nhiên giương lên, ghe độc một thẳng đến mặt biển mà đi. Ba một tiếng, mặt biển bắn lên bọt nước. Xuống một khắc, Đới Sung đã đứng ở ghe độc một bên trên. Hắn hướng đến Thuận Gió Hạm bên trên ba người phất tay, nói một câu gặp lại sau, xoay người thẳng tắp mà đứng. Vô số tà dương vẩy vào hắn trên thân, cho người ta một loại phảng phất giống như thần linh cảm giác. Chỉ là, cái này thần linh nhìn qua là như vậy cô độc. Tà dương càng đẹp, lộ ra hắn bóng lưng càng thê lương. Lục Thiên Minh đứng tại thuyền xuôi theo chỗ, hai mắt như bốc. Các ngươi nói, hắn có thể được không? Ưu Ảnh cùng Khúc Bạch giữ im lặng, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm bóng lưng kia nhìn. Chờ Đới Sung cưới ghe độc một lập tức liền muốn đi vào sương mù bên trong thì. Theo đuôi Thuận Gió Hạm Tiểu Hôi đột nhiên phát ra trận trận trầm thấp tiếng thê, cũng không biết có phải hay không đang khuyên Đới Sung không muốn đi vào. Nhưng mà mở cung nào có quay đầu tiễn, ghe độc một đột nhiên gia tốc, thoáng qua liền chui vào sương mù bên trong. Sau đó, Lục Thiên Minh đã nhìn thấy một cái to lớn hắc ảnh từ mặt biển chui ra, dương hai tấm miệng lớn hướng cái kia một người nhất chu đánh tới. Song đầu kình, Khúc Bạch thốt ra. Ưu Ảnh âm thanh có chút run run, so với chúng ta trước đó gặp phải đầu kia lớn tối thiểu gấp hai. Vừa dứt lời, song đầu kình to lớn thân thể rơi xuống, ba một tiếng vang thật lớn, ghe độc một thoáng qua bị nện đến vỡ nát. Bởi vì đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thêm nữa khoảng cách vượt qua trăm trượng, Thuận Gió Hạm bên trên ba người nhất thời cũng không thấy rõ Đới Sung đến cùng là đào thoát, vẫn là nói cùng ghe độc một đồng dạng đã thịt nát xương tan. Kia song đầu cá voi một lần nữa rơi vào mặt biển về sau, một lát đều không thấy động tĩnh, mà mặt biển cũng trở về thuộc về bình tĩnh. Khúc Bạch trên mặt lộ ra một chút buồn sắc, xem ra chúng ta có thể lập tức lên đường. Ưu Ảnh khó được đồng ý Khúc Bạch quan điểm. Đây vừa mới bắt đầu liền kết thúc, ngay cả bi thương cũng không kịp. Hai người muốn biểu đạt ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Thế nhưng là Lục Thiên Minh không hề bị lay động. Hắn bình tĩnh nhìn qua cái kia phiến đã từng mãnh liệt qua mặt biển, trầm mặc không nói. Như thế như vậy an tĩnh phút chốc, bình tĩnh mặt biển, lần nữa sóng cả mãnh liệt. Ba người con mắt cùng nhau sáng lên đứng lên. Bành! Song đầu kình giống như là đống cắt đồng dạng bị ném ra mặt biển. Một đạo cao gầy thân ảnh, cầm trong tay lợi kiếm tùy theo chui ra. Hàn quang lấp lóe bên trong, bị ném đến không trung song đầu kình bắt đầu kêu thảm. Khối thịt, huyết thủy như mưa rơi rơi xuống. Cuối cùng, Đới Sung dưới chân cái kia phiến biển, miễn cưỡng biến thành màu đỏ. Mạnh mẽ, mạnh đến mức có chút đáng sợ a. Khúc Bạch trợn mắt hốc mồm nói, Ưu Ảnh không nói, trong mắt tràn ngập đối với cường giả tôn trọng. Lục Thiên Minh nhìn qua đạo kia đứng tại một khối gỗ vụn trên bảng thân ảnh, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, cố gắng, hắn thật có thể đi tới. Sương mù bên trong Đới Sung không quay đầu lại, chỉ thấy dưới chân hắn đông nhiên một điểm, nghĩa vô phản cố xông về chỗ càng sâu. Chỉ còn lại có nửa canh giờ liền đến ước định thời gian, mảnh này vô danh hải vực diện tích cũng không lớn, lấy Đới Sung thực lực hẳn là đã sớm đi ra mới đúng, trừ phi bầu trời nùng vân dày đặc, xem ra báo tố lập tức sẽ tiến đến. Khúc Bạch nhìn qua bên cạnh Lục Thiên Minh, hy vọng người sau nhanh làm quyết định. Hai ngày qua, Thuận Gió Hạm một mực tại chỗ chờ đợi, chỉ bất quá chậm chạp không có chờ đến muốn chờ người. Trước kia ngày Đới Sung giết chết xong đầu kình biểu hiện đến xem, hắn xác thực hẳn là giống Khúc Bạch nói như thế, đã sớm nên đi ra mới đúng. Nhưng bây giờ cái tia phiến sương mù bên trong, bình tĩnh đến nỗi ngay cả gió đều không có. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt màn trời bên trên nùng vân, Lục Thiên Minh nghiêm túc suy tư phút chốc, vẫn là quyết định đợi thêm nửa canh giờ. Nói chuyện phải giữ lời, báo tố ta cũng không phải không có trải qua, vạn nhất ta hiện tại đi, hắn chân sau đi ra làm sao bây giờ? Lục Thiên Minh nói ra. Đới Sung đúng là một cái đáng giá tôn trọng tiền bối. Ưu Ảnh cùng Khúc Bạch thấy Lục Thiên Minh đã quyết tâm, liền không tiếp tục khuyên. Sau nửa canh giờ, mưa gió bắt đầu tàn phá bờ bãi. Sương mù bên trong cái kia phiến hải vực phảng phất tồn tại ở một cái thế giới khác đồng dạng, vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Ầm ầm, lôi điện tại trong mây đen xuyên qua, phảng phất tại thúc giục Lục Thiên Minh ba người mau chóng rời đi. Thiên Minh, đã đến giờ. Khúc Bạch nhắc nhở. Lục Thiên Minh thật sâu nhìn một cái Đới Sung cuối cùng biến mất vị trí, gật gật đầu. Đi thôi. Lập tức, trên tay hắn bấm niệm pháp quyết, Thuận Gió Hạm chuyển hướng chính Nam Vương. Nhưng mà, giữa lúc Lục Thiên Minh chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ điều động Thuận Gió Hạm lúc rời đi, trong mưa gió đột nhiên truyền đến gào thét. Lục Nhị Bảo, chờ một chút. Chương 1821, vô tình vô nghĩa. Chương 1821, vô tình vô nghĩa. Lục Thiên Minh nghe vậy giật mình, vội vàng ghé mắt nhìn lại, có thể thấy rõ cái kia cực tốc hướng Thuận Gió Hạm chạy tới thân ảnh sau. Hắn lại lập tức nhíu mày, bởi vì người đến cũng không phải là Đới Sung. Người kia thân pháp vô cùng tốt, như chuồn chuồn lướt nước đạp trên nước biển mà đến, không nhiều sẽ. Hắn đột nhiên một cái lên xuống, rơi vào Thuận Gió Hạm bông thuyền. Mặc dù hắn trên mặt cũng cùng Đới Sung như vậy thoa hắc bạch thuốc màu, nhưng là hắn thân thể muốn so Đới Sung cường tráng cỡ nào, cái kia thân đen kịt cường hãn cơ bắp xuyên thấu qua phá thành mảnh nhỏ trường sam lúc gần lúc hiện. Người là ai? Lục Thiên Minh lạnh giọng hỏi. Người kia thở hổn hển mấy hơi thở hổn hển, lau một thanh chảy vào trong mắt huyết thủy sau trả lời, qua tiểu thổ. Lục Thiên Minh ba người đều là sững sờ. Thứ nhất là bọn hắn chưa từng nghe qua cái này họ, thứ hai nha, danh tự này cũng lấy được xác thực tùy ý chút. Lục Thiên Minh một tay tiếp tục xích kiếm kiếm thành, hai mắt gắt gao khóa lại đối phương. Ngươi cùng Đới Sung quan hệ thế nào? Đới Sung là sư phụ ta. Qua tiểu thổ hiển nhiên thấy được Lục Thiên Minh cảnh giác, rất có chừng có mực không có tiến lên. Lục Thiên Minh híp mắt nói, sư phụ ngươi người đâu? Chết. Qua tiểu thổ trả lời. Lục Thiên Minh nghe vậy lần nữa nhíu mày, bởi vì hắn từ qua tiểu thổ cái kia bình tĩnh âm thanh bên trong, không có cảm nhận được bất kỳ bị thương. Hắn chết như thế nào? Lục Thiên Minh truy vấn. Qua tiểu thổ lắc đầu, ta không biết. Ngươi không biết? Lục Thiên Minh lên giọng. Qua tiểu thổ giải thích nói, ta chạy ở phía trước, hắn lót đằng sau, ta tự nhiên không có nhìn thấy hắn chết như thế nào. Hắn giọng điệu theo lý thường nên, liền tốt giống đối xung cùng hắn chỉ là người xa lạ đồng dạng. Lục Thiên Minh hơi thở, hắc khí, áp chế trong lòng lửa giận. Ngươi đã không có nhìn thấy, làm sao phán đoán hắn nhất định chết? Lục Thiên Minh hỏi. Qua tiểu thổ bình tĩnh nói, bởi vì chúng ta gặp phải đồ chơi kia không phải người, là một cái giết không chết quái vật. Giết không chết quái vật. Lục Thiên Minh méo méo lông mày. Không tệ, vật kia rõ ràng có người bên ngoài, lại vô luận như thế nào đều giết không chết. Qua tiểu thổ trả lời. Lục Thiên Minh trong lòng 100 cái không tin. Trên đời này nào có giết không chết đồ vật, cho dù là yêu ma quỷ quái, cũng chỉ có thu thập hắn biện pháp, ngươi cảm thấy ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Qua tiểu thổ mặt không đổi sắc nói, nếu ngươi không tin, mình vào xem không được sao? Lục Thiên Minh không nói. Một lát sau hỏi, ta nghe nói ngươi mất tích rất nhiều năm, như vậy vì cái gì ngươi không chết? Mà sư phụ ngươi mới đi vào 2 ngày liền không về được. Chỉ có thể nói sư phụ ta vận khí không tốt. Xem ra qua tiểu thổ cũng không muốn giải thích quá nhiều. Lục Thiên Minh bỗng nhiên rút kiếm. Sáng loáng mũi kiếm dao động chỉ qua tiểu thổ mi tâm. Ngươi nói ra dạng này nói, còn tính là cá nhân sao? Qua tiểu thổ đột nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi thật giống như tại thay ta sư phụ khổ sở. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, hắn tiếp tục nói, ta chưa hề gọi hắn tới cứu ta, là chính hắn liền muốn làm như vậy, bây giờ hắn chết, có thể trách tại trên đầu ta. Ta đi mẹ ngươi. Nghĩ đến cái kiêm nghĩa vô phản cố xông vào sương mù bên trong thân ảnh, Lục Thiên Minh lại nhịn không được, nhảy lên đi tới qua tiểu thổ phụ cận. Hắn tay nâng kiếm rơi xuống, chiếu vào đối phương mặt không chút khách khí chém xuống một kiếm. Có thể đây qua tiểu thổ nhưng cũng không phải hời hợt thế hệ. Len ken một tiếng, hắn trường kiếm trong tay đã gác ở đỉnh đầu. Hai người lực lượng có liều mạng, nhao nhao lui về sau mấy bước. Đây là sư phụ ngươi kiếm. Lục Thiên Minh nhận ra qua tiểu thổ trên tay kiếm. Người sau không e dè nói, không tệ, đúng là sư phụ ta kiếm. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh càng thêm phẫn nộ. Thoáng qua liền chạm ra mười mấy đạo kiếm khí. Sư phụ ngươi là người giết. Qua tiểu thổ cường tráng cao lớn thân thể như trôi nổi liễu như đồng dạng nhẹ nhàng. Một bên tránh né kiếm khí đồng thời, một bên phản bác, ta kiếm đã sớm thất lạc, hắn phải cứu ta, tự nhiên muốn đem mình kiếm cho ta, sao là ta giết hắn nói một cái. Cho nên ngươi liền ném hắn, để hắn tay không tấc sắt cho ngươi lót đằng sau. Đổi mình xuống tạm. Lục Thiên Minh càng nghe càng tức giận. Một cái lên xuống lại lần nữa gần sát đối phương. Đinh đinh đương đương kim thạch giao kích âm thanh bên tai không dứt. Hai người qua trong giây lát lại lẫn nhau công thủ mấy chục kiếm. Lời này của ngươi nói đến không đúng, hắn mục đích là cứu ta, mà nếu như ta chết đi, hắn chẳng phải là uổng phí sức lực công giá chẳng. Cho nên về tình về lý, ta đều hẳn là cố gắng sống sót. Qua tiểu thổ nói xong đống nhiên kéo ra cùng Lục Thiên Minh khoảng cách, đi tới nơi nuôi thuyền. Lục Thiên Minh mặc dù tức giận, nhưng nói cho cùng đó cũng là người khác việc nhà. Cho nên hắn cũng không có dùng hết toàn lực muốn cùng qua tiểu thổ đánh nhau chết sống ý tứ. Mấy lần thăm dò xác định thực lực đối phương không thể khinh thường sau, Lục Thiên Minh giơ kiếm phía trước, âm thanh lạnh lùng nói, "Lan, từ ta trên thuyền lăn xuống đi." Qua tiểu thổ thu kiếm, chỉ hướng quần quần mặt biển. "Ta hiện tại xuống thuyền, hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi đã đáp ứng sư phụ ta muốn dẫn chúng ta đi, nên thực hiện mình hứa hẹn." Lục Thiên Minh tức giận đến mặt đều xanh, "Ta đáp ứng là mang ngươi sư phụ đi, cũng không bao quát ngươi." Qua tiểu thổ theo lý thường nên nói, "Hiện tại sư phụ ta chết rồi, chỉ có ta có thể kế thừa hắn di chí, về tình về lý, ngươi đều không nên bỏ xuống ta." Lục Thiên Minh cầm kiếm kết lại gấp, xem bộ dáng là trong lòng dâng lên một chút càng thêm cấp tiến ý nghĩ. Nào biết đối diện qua tiểu thổ đột nhiên nói ra, ngươi muốn phân tâm tại báo tố bên trong khống chế chiếc thuyền này, nếu thật muốn nghiêm túc đánh lên, ngươi không gặp lưu thằng tính, cho nên ta khuyên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ngươi có thương tích trong người không phải sao? Lục Thiên Minh âm thanh lạnh lùng nói, bị thương ngoài ra mà thôi, không thương tổn phong nhã, ghép thành mệnh đến nói, chỉ có thể là cái lưỡng bại câu thương kết cục. Với lại ngươi phải hiểu rõ, nơi này là ác mộng chi hải, còn có rất nhiều không biết nguy hiểm. Nói đến, qua tiểu thổ liếc nhìn Khúc Bạch cùng Ú Ảnh, cũng nhắc nhở, ngươi nếu là tổn thương, ngươi hai vị này bằng hữu còn có thể không an toàn đạt đến Nam Châu. Lục Thiên Minh trầm mặc, hắn biết qua tiểu thổ nói không có sai, song phương thật muốn liều chết chém giết, trăm hại mà không một lợi. Ông, Lục Thiên Minh thu kiếm vào vỏ, tiếp lấy cảnh cáo nói, lái ra ác mộng chi hải về sau, ngươi liền xuống thuyền, bằng không thì cho dù liều mạng lưỡng bại câu thương kết cục, ta cũng phải đem ngươi loại này vô tình vô nghĩa thế hệ đuổi xuống. Qua tiểu thổ thấy tốt thì lấy, thậm chí còn lễ phép hướng Lục Thiên Minh chắp tay. Lục Thiên Minh toàn bộ làm như không nhìn thấy, trở về mũi tàu chỗ. Thao túng thuận gió hạm hết tốc độ tiến về phía trước. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh hai người, tắc gắt gao nhìn chằm chằm qua tiểu thổ, để phòng gia hỏa này làm cái gì chuyện xấu. Qua tiểu thổ đây người quả thật không tim không phổi. Đơn giản xử lý qua trên thân vết thương sau, hắn đột nhiên hướng Lục Thiên Minh hô to, "Sư phụ ta nói, chôn kiếm tông hổ bài ở trên thân thể ngươi, mặc dù hắn đã chết, nhưng ngươi hẳn là vật quy nguyên chủ, đem hổ bài trả lại cho ta mới đúng." Lục Thiên Minh quay đầu lại, không giữ chừng mắt qua tiểu thổ. "Ngươi cũng xứng." Qua tiểu thổ phảng phất không có nghe thấy Lục Thiên Minh trong giọng nói trầm trọng. Bình tĩnh nói, "Ngươi không trả ta cũng không quan hệ. Đồ chơi kia là thuần kim làm, đáng giá không ít tiền, ngươi phải dùng đồ vật cùng ta đổi." Thuận gió hạm đột nhiên dừng lại. Lục Thiên Minh song kiếm đều xuất hiện. "Ngươi lặp lại lần nữa, ta không nghe rõ." Qua tiểu thổ nhún vai, "Làm ta không nói." Chương 1822, Thưởng Cà Lâm chương 1822, Thưởng Cà Lâm Thuận gió hạm lại được 10 ngày, trời trong gió nhẹ. 10 ngày đến. Qua tiểu thổ không còn cùng Lục Thiên Minh bọn hắn nói một câu, thậm chí đều không có làm sao xê dịch vị trí. Không phải đang kiểm tra trên thân thương thế, đó là đang ngồi bật khí. Thẳng đến ngày này chạm vào tối, Lục Thiên Minh ba người xuất ra mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, làm một trận không tính là mỹ vị nhưng tuyệt đối chân quý bữa tối. Bởi vì không biết muốn tại mênh mông trong biển rộng vận chuyển bao xa. Dạng này bữa tối bọn hắn cũng là tiên thiếu mới bắt đầu ăn một trận. Mà qua tiểu thổ bị vây ở cái kia phiến vô danh hải vực rất nhiều năm, chỉ sợ ngoại trừ hiếp đáp cùng trong biển, lại chưa nếm qua những vật khác. Cho nên khi Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch bọn hắn đem thức ăn mang lên bàn nhỏ thời điểm, qua tiểu thổ vậy mà bất tranh khí chạy lên nước bọn. Lục Nhị bảo, ngươi có thể hay không phát thiệt âm, thưởng phần cơm ăn. Mười ngày đến lần đầu tiên nói chuyện, qua tiểu thổ tư thái thả rất thấp. Lục Thiên Minh cười lạnh một tiếng, không có ý tứ, đối với ngươi dạng này người mà nói, ta nửa điểm thiện tâm đều sẽ không có. Qua tiểu thổ vô tội nói, ta đến cùng làm cái gì? Lại biến thành trong miệng ngươi dạng này người. Có ngươi dạng này đồ đệ, ta thật thay đối xung tiền bối cảm thấy đau lòng, bất quá ta cũng rất cảm tạ hắn, dù sao có hắn vết xe đổ, ta là tuyệt đối sẽ không đem đồ ăn lãng phí ở Bạch Nhãn Lang trên thân. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Lập tức, hắn không đi nữa nhìn qua tiểu thổ cặp kia tràn đầy chờ mong con mắt. Tự lo cùng Khúc Bạch cùng Ú Ảnh bắt đầu ăn như gió cuốn. Tốt nhất nguyên liệu nấu ăn cho dù không có phối hợp đỉnh cấp trung nghệ, nhưng là vẫn như cũ vô pháp che giấu hắn thuần túy nhất mùi thơm. Nghe được ba người nhấm nuốt âm thanh, qua tiểu thổ điên cuồng nuốt mấy miệng nước bọt. Nhìn phút chốc, hắn bắt đầu ở trên thân tìm kiếm. Không nhiều sẽ, hắn móc ra một cái túi tiền, hướng Lục Thiên Minh ném tới. Túi tiền phi hành quá trình bên trong phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, rất là êm tai. Nếu là đổi trên đất bằng, Lục Thiên Minh nói không chừng sẽ xem xét cân nhắc. Nhưng đây là ở trên biển, cho nên khi túi tiền tại trước mặt sau khi dừng lại, Lục Thiên Minh mở miệng nói, ngươi cảm thấy cái đồ chơi này tại đây tình cảnh này bên dưới rất có giá trị. Qua tiểu thổ khỏe miệng có chút dương lên, ngươi xem trước một chút lại nói có giá trị hay không. Lục Thiên Minh trở về lấy khinh thường nụ cười, nhìn cũng không nhìn tiền kia cái túi lên mắt, quay đầu liền muốn tiếp tục ăn cơm. Qua tiểu thổ thấy thế, không nhanh không chậm nói, các ngươi có thể từ Bắc Châu an toàn đạt đến nơi này, chắc hẳn trên đường đi cũng thu hoạch không ít đáng tiền chiến lợi phẩm, nhưng là tại Nam Châu có một chút ngươi phải hiểu rõ, bạc cũng không phải là tất cả mọi thứ đều mua được. Hơi ngưng lại, qua tiểu thổ nói bổ sung, Nam Châu rất nhiều lợi hại pháp bảo hoặc là binh khí, chỉ có thể lấy vật đổi vật, mà nếu như ngươi trùng hợp đụng phải ưa thích đồ vật, nhưng lại không bỏ ra nổi ngang nhau bảo bối đi trao đổi, như vậy chỉ còn lại có một loại hòa bình biện pháp đi thu hoạch được. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh dừng tay lại bên trên động tác. Hắn lần nữa quay đầu, chờ nhìn về phía bong thuyền túi tiền thì, ánh mắt rõ ràng xuất hiện do dự. Mở ra xem một chút đi, không thích nói, trả lại cho ta đó là. Qua tiểu thổ lại cười nói. Lần này Lục Thiên Minh không có cự tuyệt, đưa tay đem túi tiền mở ra. Sau đó, đã nhìn thấy một cái túi trong suốt sáng long lanh trên trời tiền. Đoán sơ qua ít nhất có gần 200 cái. Trước đó tại Bắc Châu thời điểm, từ văn nhân tín những cái này đặc sắc xuất hiện cố sự bên trong, Lục Thiên Minh hiểu rõ cái này trên trời tiền thế nhưng là Nam Châu tu hành giới đồng tiền mạnh. Cho nên hắn không còn bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem tiền cái túi thu vào trong ngực. Người thích ăn cái gì? Lục Thiên Minh hỏi. Qua tiểu thổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bàn món ăn, lập tức trả lời, ta không cần ăn, đồng dạng đến điểm. Lục Thiên Minh cầm lấy hai cái sạch sẽ cái chén không, một cái đánh món ăn, một cái mua cơm. Chốc lát sau bưng đồ ăn đi tới qua tiểu thổ trước mặt, muốn nhúng tay vào một trận này. Lục Thiên Minh không khách khí chút nào nói, vừa vươn tay chuẩn bị tiếp nhận đồ ăn qua tiểu thổ tay cứng đờ, trợn mắt hốc mồm nói, ngươi cũng đã biết ta cho ngươi cái kia một cái túi trên trời tiền, tại Nam Châu có thể bán bao nhiêu thứ? Lục Thiên Minh đương nhiên không biết, hắn hiện tại cũng không muốn biết. Thế là hắn hướng vô biên vô hạn mặt biển bĩu bĩu cái cằm. Nơi này không phải Nam Châu, nơi này là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng ác mộng chi hải, ta cố định lên giá, có vấn đề gì? Qua tiểu thổ ngơ ngẩn. Thế nhưng là đồ ăn mùi thơm không ngừng công kích hắn bị giác. Chốc lát qua đi, hắn nhẹ gật đầu, thành giao. Nói xong, hắn đưa tay cơ hồ là giành lấy Lục Thiên Minh trong tay chén. Tiếp theo tại ba người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong, lấy một loại làm cho người khó có thể lý giải được tốc độ, đem trong chén đồ ăn ăn sạch sẽ. Còn chưa rời đi, Lục Thiên Minh trầm trọng nói, ngươi giống bị chết đói kia đầu thai. Qua tiểu thổ không chút phật lòng, trực tiếp đem hai cái chén không đưa về phía Lục Thiên Minh. Lại xối một bát, không quá phận a. Lục Thiên Minh tiếp nhận chén, không nói hai lời, trở về bàn nhỏ một bên, lại lần nữa đem cái chén không cho lấp đầy. Như thế như vậy năm lần bảy lượt qua đi, qua tiểu thổ cuối cùng ăn no một trận. Dưới bóng đêm, hắn một bên xỉa răng một bên chật lưỡi, nhìn qua biết bao khoái hoạt. Bộ này không tim không phổi bộ dáng, để Lục Thiên Minh lại nghĩ tới cái kia nghĩa vô phản cố xông vào vô danh hải vực thân ảnh. Thế là hắn tìm trong đó khe hở tới gần qua tiểu thổ, cũng chỉ hướng chính nam. Ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi ác mộng chi hải, hy vọng ngươi có thể tuân thủ 10 ngày trước hứa hẹn. Qua tiểu thổ ghé mắt nhìn về phía Lục Thiên Minh, tự thiếu phi tiểu nói, nếu như ta không tuân thủ đâu. Lục Thiên Minh đã sớm biết qua tiểu thổ dạng này người không đáng tin. Thế là hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng tê kiếm, cũng bình tĩnh nói, vậy ngươi chỉ có thể cùng ta kiếm đi nói. Qua tiểu thổ đem trên hàm răng móc xuống tới rau quả bắn đi ra, lập tức trả lời, cho dù không cần phân tâm điều khiển chiếc thuyền lớn này, ngươi cũng chưa chắc nhất định có thể thắng được ta. Có thể thắng hay không, đó là đánh qua về sau sự tình, không biết kết cục, dù sao cũng nên là muốn thử một lần. Lục Thiên Minh chấn định nói. Qua tiểu thổ trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, trong con ngươi hiện ra một loại đạo không rõ tinh quang. Lục Nhị bảo, ngươi biết Lục Si sao? Qua tiểu thổ đột nhiên hỏi. Lục Thiên Minh mặt không đổi sắc lắc đầu, không nhận ra, hắn là cái rất lợi hại người. Qua tiểu thổ lắc đầu, kỳ thực ta cũng không nhận ra, nhưng ta nghe người khác nói qua, hắn là cái rất cỡ người. Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Qua tiểu thổ tiếp tục nói, hiện tại ngươi có chút giống hắn. Lục Thiên Minh lặng lẽ nói, hứa hẹn là dùng đến tuân thủ, ở phương diện này ta không quá ưa thích biến báo. Qua tiểu thổ cười nói, dù là ta lấy thêm ra một túi trên trời tiền đến, ngươi cũng sẽ không biến báo. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không có nói nhiều. Qua tiểu thổ nhún vai, ngươi vẫn thật là cái cưỡng chủng. Lục Thiên Minh lơ đến nói tóm lại, ngày mai trời vừa sáng, ngươi nhất định phải xuống tuyển, bằng không thì ngươi biết nhìn thấy một cái so hiện tại còn muốn cưỡng người què. Soạn. Qua tiểu thổ thình lình lại rút túi tiền nhỏ đi ra. Trong này có 500 cái trên trời tiền, như vận khí tốt nói, đầy đủ ngươi mua được một thanh rất tốt kiếm. Nói đến, hắn xem xét mắt Lục Thiên Minh trên lưng thước. So ngươi thanh này không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Chương 1823, tiện đến không biên giới chương 1823, tiện đến không biên giới Lục Thiên Minh không nhúc nhích chút nào. Hắn không biết 500 cái trên trời tiền đến cùng bao nhiêu ít giá trị. Hắn chỉ muốn để qua tiểu thổ lăn. Tiện tay kiếm, mới là hảo kiếm, 10 ngày trước, ta không phải cũng dùng thanh này người không nhìn trung kiếm, đánh với ngươi đến, có trở về. Lục Thiên Minh khẽ bước thước. Qua tiểu thổ giải thích nói, ta muốn biểu đạt ý tứ, là đây 500 cái trên trời tiền rất chân quý, về phần ngươi cầm lấy đi mua cái gì, đó là ngươi sự tình. Lục Thiên Minh nhìn cũng không nhìn tiền kia cái túi lên mắt, có thể hay không dùng để bán ngươi mệnh. Hắn nói chuyện thì nghiêm túc cực kỳ. Nhìn ra được là thật muốn qua tiểu thổ mệnh. Mà qua tiểu thổ loại này không cần mặt mũi người, nhưng cũng bất giác bị mạo phạm. Chỉ lắc đầu nói, vậy dĩ nhiên là không đủ, muốn bán ta mệnh, ít nhất phải lật gấp trăm lần. Đã như vậy ta còn muốn không đã có cái gì đặc biệt cần đồ vật. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói. Hắn trong lời nói ý tứ, đơn giản đó là không muốn cùng qua tiểu thổ làm cuộc mua bán này. Thế nhưng là người sau lại như cũ kiên trì giơ túi tiền. Số tiền kia cũng không phải là dùng để bán một cái thuyền bị, mà là dùng để bán cái kia chiếc thuyền nhỏ. Qua tiểu thổ chỉ hướng buộc tại thuyền bị chỗ cái kia chiếc thuyền nhỏ, hắc bạch thuốc màu che mặt, nhìn không thấy quá đa tình tự. Lục Thiên Minh hơi kinh ngạc, bởi vì cái kia chiếc thuyền nhỏ cùng thuận gió hạm nhưng khác biệt. Bình thường chất liệu, không có khải hàng trận pháp gia trì, căn bản gánh không được sóng to gió lớn. Mà lấy qua tiểu thổ ánh mắt, khẳng định nhìn ra được cái kia chiếc thuyền nhỏ cũng không phải là vật gì tốt. Trong trầm mặc, qua tiểu thổ giải thích nói, kỳ thực không cần thuyền, ta cũng có thể tại trong biển rộng đi bộ nhàn nhã, nhưng người luôn có cái ngủ gật thời điểm, đây bạn nhất ngủ bị chết đuối, sư phụ ta di chí, ai đến kế thừa. Nhắc lên đối xung, Lục Thiên Minh liền giận. Bất quá đã đối phương ưỡn nghiêm mặt muốn ăn cái này thiệt thòi lớn, hắn cũng không có lý do cự tuyệt. Bám một cái, hắn đem trong tay đối phương túi tiền đoạt lấy. Sau đó lạnh giọng nói, đến mai trời vừa sáng, ngươi cút nhanh lên. Hắn thật sự là không muốn cùng qua tiểu thổ tiếp xúc nhiều. Nói xong liền quay người muốn đi. Nào biết qua tiểu thổ đột nhiên nói, ngươi biết ở nơi nào đổ bộ an toàn nhất sao? Ngươi biết đổ bộ về sau, chốc lát bị người phát hiện ngươi một cái Bắc Châu đến gia hỏa tu vi đạt đến loại trình độ này, là bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi một sự kiện sao? Ngươi biết chốc lát Trích Tiên Các biết được ngươi tồn tại, ngươi biết lớn bao nhiêu phiền phức sao? Lục Thiên Minh nâng lên đến chân dừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn qua tiểu thổ. Ngươi có ý tứ gì? Qua tiểu thổ cười cười, ta biết từ nơi nào đổ bộ có thể không bị người phát hiện, ta còn có thể cho ngươi cùng ngươi bằng hữu một cái phù hợp thân phận, cho dù các ngươi không cẩn thận bại lộ mình thực lực, cũng sẽ không bị người tra ra căn cước. Thấy Lục Thiên Minh có chỗ do dự, qua tiểu thổ nhắc nhở, Bát Châu không có khả năng xuất hiện ngươi dạng này mạnh mẽ người, cho nên ngươi hẳn là rất rõ ràng, chốc lát Bát Châu người thân phận bại lộ, ngươi sẽ rước lấy bao nhiêu phiền phức. Lục Thiên Minh trầm mặc, qua tiểu thổ nâng lên những chuyện này, cũng là hắn đã từng vì đó lo nghĩ qua. Bản đồ hàng hải bên trên cũng không có ghi rõ phù hợp đổ bộ địa điểm, tạo thuyền dương võ cũng chưa từng nhắc qua điểm này. Mà Lục Thiên Minh lo lắng nhất đó là Bắc Châu người cái thân phận này. Có thể tưởng tượng chốc lát bị Trích Tiên Các phát hiện hắn tồn tại, chỉ sợ không chỉ là họa sát thân đơn giản như vậy. Nhưng mà cẩn thận suy tư một lát sau, Lục Thiên Minh vẫn lắc đầu một cái, làm sao lên mở, làm sao che giấu tung tích, đó là chính ta sự tình, không cần ngươi hảo tâm. Nghe nói lời ấy, qua tiểu thổ rõ ràng có chút giật mình. Ngươi cũng đã biết tại Nam Châu không có chỗ dựa nói, sẽ có gian nan dường nào. Lục Thiên Minh không nói, vẫn như cũ mặt lạnh tương đối. Qua tiểu thổ hé mắt, xem ra ngươi có chỗ dựa. Lục Thiên Minh âm thanh lạnh như băng nói, ta và ngươi không quen, ta hy vọng chúng ta giữa đối thoại không cần vượt qua nên bảo trì bên giới. Qua tiểu thổ bất đắc dĩ lắc đầu, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, thôi nói chuyện với ngươi làm giận. Nói đến, qua tiểu thổ ngồi xếp bằng lại không mở miệng. Lục Thiên Minh càng không biết ưỡn nghiêm mặt đi lên chủ động trêu chọc đối phương, xoay người rời đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai mặt trời vừa ngoi đầu lên, Lục Thiên Minh liền chui ra buồng nhỏ trên tàu. Đi đường thì càng là cố ý phát ra cộc 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 tiếng vang. Tính tọa bên trong qua tiểu thổ mở mắt ra, còn chưa tới kịp đứng lên đến, liền nghe nói đối phương lạnh lùng nói, đã đến giờ, ngươi nên xuống thuyền. Qua tiểu thổ liếc mắt một cái hạo tàu đại hải, đây không phải còn không có rời đi ác mộng chi hải sao? Dù sao cũng nên sớm chuẩn bị không phải? Lục Thiên Minh không nể mặt mũi nói. Qua tiểu thổ bất đắc dĩ đứng dậy, đi đến một bên bắt đầu kiểm tra lên cái kia chiếc thuyền nhỏ đến. Chiếc này thuyền nhỏ là Lục Thiên Minh ba người chuyên môn dùng để cập bờ thì dùng, có thể nói không có chút nào cường độ có thể nói. Nhưng qua tiểu thổ không có chút cảm giác nào lấy có cái gì, vây quanh thuyền nhỏ một phen gõ gõ đập đập về sau, thậm chí còn lộ ra hài lòng mỉm cười. Một chén trà công phu qua đi, thuận gió hạm lái ra ác mộng chi hải. Gần một tháng qua một mực theo đuôi Lục Thiên Minh đám người tiểu hôi, đột nhiên dừng lại, đồng phát ra trầm thấp tiếng thê. Lục Thiên Minh đứng tại đuôi thuyền hô to, tiểu hôi, ngươi không đi theo chúng ta sao? Đại hải quy càng không ngừng dùng song vây cá vỗ vào mặt biển, giống như là tại cùng Lục Thiên Minh cáo biệt. Lấy hung manh nghe tiếng nhảy xuống biển rùa, cái kia thân mai rùa có thể đáng tiền liền rất, ngươi đã có thể cùng hắn chung đụng được như thế hòa hợp, vì sao không tìm cơ hội đem nó làm thịt, kiếm một món hời? Bên cạnh Qua Tiểu Thổ đề nghị. Lục Thiên Minh mắt lạnh trông lại, ngươi biết ta cùng ngươi lớn nhất khác nhau là cái gì không? Qua Tiểu Thổ lắc đầu, là cái gì? Ta là người, mà ngươi là một đầu không hiểu cảm ơn xuất sinh. Lục Thiên Minh vẻ mặt thành thật nói. Qua Tiểu Thổ đột nhiên đem thuyền nhỏ ném về trong biển, đồng thời lại cười nói, muốn tại Nam Châu sống sót, có thời điểm không thể không biến thành một đầu xuất sinh, rất nhiều năm sau, cố gắng ngươi cũng biết biến thành ta như vậy. Nói xong, hắn cũng không dài dòng, đột nhiên nhảy xuống, rơi vào trên thuyền nhỏ. Đứng tại bong thuyền, Lục Thiên Minh thở ra thật dài khẩu khí, treo ở trong lòng đại thạch rốt cuộc rơi xuống. Hắn cũng không sợ hãi Qua Tiểu Thổ, hắn chỉ là để ý Khúc Bạch cùng Ú Ảnh an nguy. Cũng may là nhiều ngày trôi qua như vậy, Qua Tiểu Thổ cũng không có làm ra cái gì yêu thiêu thân. Hiện nay đối phương rốt cuộc xuống thuyền, Lục Thiên Minh lúc này mới yên tâm. Cứ như vậy buông tha hắn, nếu hắn an toàn đạt đến Nam Châu, đem chúng ta Bắc Châu người thân phận thả ra, chẳng phải là muốn rước lấy tai họa? Ú Ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lục Thiên Minh bên người. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ nói, ta cũng không có cách, gia hỏa này lợi hại gấp, trên thuyền ta không thể cùng hắn liều. Ú Ảnh biết Lục Thiên Minh đang lo lắng mình cùng Khúc Bạch bị Qua Tiểu Thổ cưỡng ép, đành phải giận dữ nói, đều là ta cùng Khúc Bạch cái phế vật này liên lụy ngươi. Lục Thiên Minh liếc mắt, nói những này liền không có ý tứ. Lập tức hắn vô nhẹ nhẹ đánh Ú Ảnh bả vai, cũng an ủi, ta suy đoán gia hỏa này không biết cách chúng ta quá xa, lên bờ trước đó, ta nghĩ biện pháp đem hắn làm thịt, lấy trừ hậu họa. Vừa nói xong, phía dưới liền truyền đến tiếng la. Uy, Lục Nhị Bảo, có thể hay không để cho ngươi cái kia thuyền nát đi nhanh chút? Đây ốc xin leo đồng dạng tốc độ, chúng ta ngày tháng năm nào mới có thể lên bờ? Ú Ảnh thăm dò nhìn lại, chỉ thấy Qua Tiểu Thổ đã nằm xuống, cũng bệnh lên cái chân bắt chéo, lười nhác đung đưa. Gia hỏa này chèo thuyền không cần mái chèo, mượn ta thuận gió hạm đuôi lưu ngồi mát ăn bát vàng. Ú Ảnh giật mình nói. Lục Thiên Minh bất đắc dĩ buông tay, ngươi liền nói gia hỏa này tiện không tiện a? Ú Ảnh kiên định nhẹ gật đầu, tiện đến không biên giới. Chương 1824, đề nghị chương 1824, đề nghị Lục Nhị Bảo, nghe ta một lời khuyên, Nam Châu lòng dạ thâm sâu khó lường, ngươi đem cầm không được, vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái ta đề nghị a. Qua Tiểu Thổ lát cá sống liền nước mưa, tiêu sái nằm tại trên thuyền nhỏ. Nhưng là tư thế mặc dù tiêu sái, trong miệng lại có thể nhạt nhẽo vô vị. Đặc biệt là nghe thấy cái kia nồng đậm nướng xương sườn mùi thơm thì, Lục Thiên Minh không thể gặp Qua Tiểu Thổ cái kia cả lơ phất phơ bộ dáng. Thiện tay đem gặm một nửa xương sườn ném vào trong biển. Một đám ăn thịt cá con đã sớm trở đến trông mòn con mắt. Mặt biển trong nháy mắt sôi trào đứng lên. Họ Dưa, ta ở trên thân thể ngươi nhìn không thấy bất kỳ có thể tín nhiệm phẩm chất cùng đặc chất, để ta tiếp nhận ngươi ý kiến, cùng trực tiếp đem ta đi bán khác nhau ở chỗ nào? Hơn một tháng quá khứ, Lục Thiên Minh đối với Qua Tiểu Thổ vẫn như cũ tràn đầy địch ý, bất quá so với mới quen thời điểm tốt hơn nhiều lắm. Dù sao đây đoạn thời gian đến nay, Qua Tiểu Thổ vì bọn họ ngăn cản không ít tai họa. Bởi vì Qua Tiểu Thổ một mực đều đi theo thuận gió hạm đằng sau cọ đuôi lưu, ban đêm bị những cái kia cổ quái loài cá công kích thì hắn liền đứng mũi chịu sào, thành Lục Thiên Minh ba người trước người bình chướng. Gia hỏa này cũng thực rất lợi hại, hầu như không cần Lục Thiên Minh ba người xuất thủ, liền có thể đem nguy hiểm giải quyết. Cho nên mặc dù không nguyện ý, Lục Thiên Minh nội tâm vẫn còn có chút hơi cảm thấy kích. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là cái vô tình vô nghĩa gia hỏa. Lục Thiên Minh như cũ cùng hắn duy trì tất yếu khoảng cách. Nhìn thấy cái kia thơm ngào ngạt nướng xương sườn bị cá con giày xéo, Qua Tiểu Thổ lập tức giận không chỗ phát tiết. Rút kiếm, vung kiếm, thu kiếm một mạch mà thành, sôi trào mặt biển lập tức biến thành màu máu. Ta nói Lục Nhị Bảo, ngươi thuần tâm khí ta không phải. Ăn không trôi liền không thể lặng lẽ ném. Không phải ngay trước ta mặt. Cách đáp ai đây? Có thể là mỗi ngày ăn đồ ăn quá đơn điệu, tăng thêm lại có so sánh nguyên nhân, Qua Tiểu Thổ tính tình rõ ràng so trước kia nóng nảy chút. Lục Thiên Minh khỏe miệng nhẹ cười. Cười nói, đó là thuần tâm khí ngươi thế nào, ngươi cắn ta a. Không đợi Qua Tiểu Thổ nói tiếp, Lục Thiên Minh lại nói, ta phải thua thiệt là không có nuôi chó, bằng không thì ta liền ngay trước ngươi mặt, cầm đây xương sườn cho ăn. Ông. Qua Tiểu Thổ đột nhiên đem bảo kiếm rút ra. Sau đó giao động chỉ Lục Thiên Minh. Rút kiếm, ngươi tranh thủ thời gian rút kiếm, ta không chịu nổi, liền không có gặp qua ngươi như vậy bẩn thỉu người. Lục Thiên Minh sửa sang mình tóc dài, đứng tại trong gió lù lù bất động. Qua Tiểu Thổ tức giận đến tại chỗ đảo quanh, cuối cùng trực tiếp cầm lấy một đầu còn không có xử lý qua cá con, trực tiếp nhét vào miệng bên trong răng rắc ngay đứng lên. Ngay thời điểm còn đặc biệt dùng sức, phản phất hắn ăn không phải hiếp đáp, mà là Lục Thiên Minh xương cốt. Ngươi cùng xuất sinh khác nhau ở chỗ nào? Lãng phí lương thực, lòng dạ đang chém. Tuổi không lớn lắm, một bụng ý nghĩ xấu, căn bản cũng không xứng kỳ người. Qua Tiểu Thổ một trận chửi mắng, nhưng lại không có lên thuyền ý tứ, chỉ dùng kiếm đối không khí lung tung vung đẩy. Lục Thiên Minh cứ như vậy yên tĩnh đứng đấy, trong mắt tất cả đều là nhìn hầu tử biểu diễn thoải mái. Qua không nhiều sẽ. Qua Tiểu Thổ đột nhiên dừng lại, đẩy kiếm vào bao về sau, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc đứng lên. Lục Nhị Bảo, ta nói cho ngươi là thật tâm nói, ngươi không có thân phận nói, tại Nam Châu rất khó lẫn vào. Lần này Lục Thiên Minh không có lập tức từ chối, hắn suy nghĩ một chút sau, nói ra, để ta đoán một chút ngươi chuẩn bị an bài cho ta cái gì thân phận. Hơi ngưng lại, hắn tiếp tục nói, Chôn Kiếm Tông làm việc lặt vặt tạp dịch, hoặc là đới sung lão tiền bối quan môn đệ tử, vẫn là nói ngươi tự thân xuất mã thu ta làm đồ đệ. Qua Tiểu Thổ khoát khoát tay chỉ, đều không phải là, nói đến ngươi khả năng không tin, ta cùng Chôn Kiếm Tông căn bản cũng không quen. Lục Thiên Minh nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói, ngươi không phải đới sung tiền bối đồ đệ sao? Qua Tiểu Thổ đầu tiên là nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu nói, nghiêm chỉnh mà nói không phải, ta thậm chí không có bước vào qua Chôn Kiếm Tông nửa bước, Đới Sung xem như dẫn ta tiến vào tu hành giới đạo sư, trên thực tế ta cùng hắn ở chung thời gian cũng không nhiều, toàn bộ thêm đứng lên, khả năng còn không có cùng ngươi ở chung thời gian dài. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh trợn mắt hốt mồm. Ngươi gạt ta? Qua Tiểu Thổ hơi không kiên nhẫn nói, ta lừa ngươi làm cái gì? Lừa ngươi ngươi có thể cho ta sinh nhi con? Lục Thiên Minh đưa tay liền đem một khối đã nướng chín xương sườn xem như tảng đá ném ra ngoài, có thể hay không đừng làm người buồn nôn. Qua Tiểu Thổ đưa tay tiếp được, đem cái kia nướng xương sườn coi như chân bảo cẩn thận từng ly từng tí cất vào đến. Lập tức mang ơn nói, cảm ơn tiên nhiên quà tặng. Ngẩng đầu thấy Lục Thiên Minh một mặt hoài nghi nhìn lấy mình. Qua Tiểu Thổ tiếp tục nói, ta thiên phú dị bẩm, là hiếm có lương ngọc, Đới Sung lần đầu tiên thấy ta liền đối với ta rất là yêu thích, mới đầu hắn cũng muốn đem ta đưa vào Chôn Kiếm Tông, nhưng là Chôn Kiếm Tông có cái quy củ, không thu dáng dấp đẹp trai nam đệ tử. Nói đến, Qua Tiểu Thổ khẽ bước thật dài mái tóc, mà rất không trùng hợp, ta xoáy đến có chút rõ ràng, cho nên cho dù Đới Sung lại như thế nào đưa thích ta, đều không thể không nhịn đau cắt thịt. Đương nhiên, loại này yêu thích, trong lòng hắn nhiều năm qua đều chưa từng biến mất, bởi vì hắn trên mặt một mực đều thoa hắc bạch thuốc màu, cho nên cho dù ở chung đã có hơn một tháng sắp hai tháng, Lục Thiên Minh thủy chung đều không thể làm rõ ràng Qua Tiểu Thổ đến cùng hình dạng thế nào. Thế là hắn mặt lộ vẻ ghét bỏ nói, có thể hay không đem ngươi trên mặt dơ bẩn rửa sạch nói lời như vậy nữa. Qua Tiểu Thổ nhếch miệng cười đứng lên, cái kia không thể, quả thật lộ ra ta chân dùng, không có nam nhân kia không ghét đi, ta cũng không muốn dẫn xuất một chút không tất yếu phiền phức. Lục Thiên Minh thật sự là không muốn nghe hắn xú thí, trở lại chính để nói, đừng nói chút vô dụng, đã ngươi không phải Chôn Kiếm Tông người, vậy ngươi muốn thế nào an bài cho ta thân phận? Qua Tiểu Thổ háng giọng một cái, ta quen biết một người bạn, hắn mở cái đường cầu chuyên môn làm trừ tai họa cho người công việc, mà ngươi thực lực cũng tạm được, nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể cho các ngươi dắt cái dây, đến lúc đó ngươi liền theo hắn lăn lộn, không chỉ có thể che giấu tung tích, còn có thể kiếm tiền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nói xong, Qua Tiểu Thổ đột nhiên hướng Lục Thiên Minh ném đi qua một khối màu đen lệnh bài. So với Đới Sung lưu lại hồ bài, khối này màu đen lệnh bài nhìn qua thường thường không có gì lạ, chỉ phía trên khắc Tiểu Thổ hai chữ. Còn chưa tới kịp đặt câu hỏi, Qua Tiểu Thổ giải thích nói, ta bị bằng hữu nào họ Mạnh, nhưng là hắn cụ thể ở nơi nào, ta không rõ ràng, bất quá hắn thủ hạ người trải rộng Nam Châu, lấy ngươi thực lực, muốn tìm tới hắn cũng không phải là việc khó, đến lúc đó ngươi chỉ cần đem khối này lệnh bài đưa cho hắn nhìn, cũng đưa ra ngươi yêu cầu, hắn tự sẽ cho ngươi an bài đến thỏa đáng đương đương. Lục Thiên Minh nghe cười, ngươi cảm thấy ta đây một mặt chính khí bộ dáng, thích hợp làm sát thủ. Qua Tiểu Thổ liếc mắt trông lại, ngươi đơn giản đó là ngày thường có 2-3 phần xoáy khí mà thôi, cùng một mặt chính khí có thể không hợp, lại nói, dưới gầm trời này bao nhiêu người dáng vẻ đường đường, vụ trộm lại làm lấy tăng lương tâm sự tình. Ví dụ như ngươi. Lục Thiên Minh giễu cợt nói. Qua Tiểu Thổ khinh thường cười nói, một người vì sinh tồn được, làm một chút vi phạm đạo đức sự tình, không phải không thể bình thường hơn được. Lại nói, hiện nay thế đạo, lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Người tốt có mấy cái có hảo báo. Đới Sung không phải liền là ví dụ con. Lục Thiên Minh thực sự không hiểu vì cái gì Qua Tiểu Thổ có thể bình tĩnh như vậy hô lên Đới Sung hai chữ. Bất quá hắn cũng minh bạch, tại mạnh được yếu thua tu hành giới, Qua Tiểu Thổ lý niệm cũng không thể hoàn toàn nói là sai. Đạo phân ngàn vào đầu, từng cái đều có người đi. Chương 1825, hôm nay sẽ làm hắn chương 1825, hôm nay sẽ làm hắn lý niệm đối với hướng là hiện tượng bình thường, nhưng không có nghĩa là liền nhất định phải đi tán đồng đối phương cái này người. Một cái vô pháp tán đồng người. Lục Thiên Minh như thế nào lại đi tiếp thu hắn đề nghị? Cho nên không có đi qua quá nhiều suy nghĩ. Hắn liền từ chối nói, ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi đề nghị ta không tiếp thụ. Nói đến, Lục Thiên Minh trực tiếp đem khối kia có khắc Tiểu Thổ hai chữ màu đen lệnh bài cất vào đến. Qua Tiểu Thổ ngẩn người, kịp phản ứng sau hỏi, đã không tiếp thụ ta đề nghị, vậy ngươi muốn đem lệnh bài trả lại cho ta à? Lục Thiên Minh liếc mắt, xương sườn không cần tiền a. Qua Tiểu Thổ trợn mắt hốt mồm, khẽ nết lấy miệng giống như là ăn như cứ khiếp sợ. Lục Thiên Minh không có giống thường ngày gấp gáp như vậy rời đi, hắn vẫn như cũ đứng tại đuôi thuyền, chờ Qua Tiểu Thổ sau khi lấy lại tinh thần. Hỏi, họ Dưa, kỳ thực trong lòng ta một mực rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân sẽ bị vây ở ác mộng chi hải? Qua Tiểu Thổ xem thường nhìn qua Lục Thiên Minh, ta nhớ được người nào đó đã từng nói một câu, bằng vào chúng ta giữa quan hệ, không nên hỏi những cái kia vượt qua biên giới vấn đề. Lục Thiên Minh nhíu nhíu mày, lộ ra một cái tiếc nuối biểu lộ, làm bộ quay người muốn đi. Có thể là những ngày này dành đến thực sự nhàm chán. Qua Tiểu Thổ lập tức hô to, ta mặc dù tính không được bằng hữu, nhưng cũng là quen biết một trận, nói cho ngươi cũng không sao. Lục Thiên Minh dừng bước lại, xoay người lại dù bận ung dung ghé vào trên hàng rào. Vậy ta liền cố mà làm nghe ngươi lại nhảy a. Hơn một tháng qua, Qua Tiểu Thổ cũng biết trên miệng rất khó chiếm được Lục Thiên Minh tiện nghi, cũng không có để vào trong lòng. Làm sơ suy nghĩ sau, hắn bình tĩnh nói, Nam Châu có một cái truyền thuyết, khi ngươi cảm thấy con đường phía trước nguy nan, nhìn không thấy bất kỳ đột phá nào hy vọng thì có thể đến Ác Ngộng Chi Hải dạo chơi. Lục Thiên Minh con ngươi hơi co lại, đừng nói cho ta ngươi là chủ động tiến vào Ác Ngộng Chi Hải. Qua Tiểu Thổ nghe vậy cười đứng lên, cười đến có chút tiêu ngạo. Có phải hay không cảm thấy ta rất dũng cảm? Lục Thiên Minh nhíu môi, dũng cảm là dũng cảm, nhưng cũng lộ ra một cấu ngu đần, ngươi liền không sợ chết ở bên trong. Qua Tiểu Thổ nằm xuống, đôi tay gối lên cái hốc, thân thể nương theo lấy thuyền nhỏ đong đưa mà lên chập trùng nằm. Thiên hạ ai không sợ chết, nhưng là khi ngươi muốn làm sự tình phi thường cấp bách thời điểm, liền không thể không tìm kiếm một chút kiếm tẩu thiên phong biện pháp. Ngươi muốn làm sự tình phi thường cấp bách? Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Qua tiểu thổ gật gật đầu, gấp đến độ không thể lại gấp, nếu ta thực lực vẫn như cũ dậm chân tại chỗ, sẽ bỏ lỡ rất nhiều. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì sự tình? Lục Thiên Minh thử dò xét nói. Qua tiểu thổ đột nhiên lộ ra một cái cười xấu xa, vậy dĩ nhiên là duyệt tận thiên hạ mỹ nhân. Lục Thiên Minh muốn đem nướng xương sườn thiết giá tử ném xuống, nhưng lại lo lắng từ nay về sau qua tiểu thổ có thể ăn bên trên mỹ vị quen hiếp đáp. Cuối cùng vẫn nhịn được. Không muốn nói có thể không nói, lãng phí người khác thời gian chờ cùng với mưu sát. Lục Thiên Minh nhẫn mại tính tình nói. Qua tiểu thổ từ chối cho ý kiến. Trầm mặc chốc lát sau nghiêm mặt nói, tóm lại, khi ngươi cảm thấy cùng đường mặt lộ thời điểm, có thể đem mình đẩy vào trong tuyệt cảnh thử một chút, không chừng cũng có thể giống như ta, một lần nữa tìm tới nhân sinh trên đường ánh sáng. Ngươi đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, cũng hại chết mình nhân sinh đạo sư, chỉ là vì tìm tới một chút sáng. Lục Thiên Minh cau mày nói. Qua tiểu thổ lắc đầu, ta chỉ là nhìn thấy ánh sáng, còn không có tìm tới, cần một chút thời gian. Đây làm cho bí hiểm đồng dạng trả lời, thật sự là đau đầu người khác. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh ngay thẳng hỏi, ngươi muốn làm sự tình, chỉ có chính ngươi sao? Qua tiểu thổ lắc đầu, thật nhiều người đều muốn làm, nhưng thật nhiều người không dám làm, có can đảm biến thành hành động người, không nhiều, dù sao trên con đường này ta tính không được cô đơn, cũng không có cảm nhận được ồn ào náo động, về phần kết quả gì, tựa như ngươi đã từng nói như thế, đến thử mới biết được. Vừa nói xong, thấy Lục Thiên Minh mặt lộ vẻ xem thường cùng không kiên nhẫn. Qua tiểu thổ tranh thủ thời gian hỏi ngược lại, ngươi đây, ngươi đi Nam Châu mục đích, lại là cái gì? Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, nhàn rỗi không chuyện gì làm, lắc lư. Qua tiểu thổ xoay người, nằm nghiêng lại không nhìn Lục Thiên Minh liếc mắt. Sau một tháng, ẩn ẩn có thể nhìn đến đường chân trời bên trên toát ra một tia lục địa hình dáng. Lục Thiên Minh đón gió đứng tại mũi tàu, ánh mắt hơi có vẻ phức tạp. Loại kia đã cao hứng lại sợ cảm xúc đan vào lẫn nhau, cho đến hắn thật lâu đều không có phát ra cái gì động tĩnh. Đến mai trước kia, ta liền có thể lên bờ a. Tiên thiếu biểu lộ nội tâm ý tưởng chân thật tú ảnh, âm thanh hơi có vẻ kích động. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không sai biệt lắm, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy trắng trợn lên bờ, đến bắt cái người địa phương hỏi một chút đường, nhất định phải tìm một cái an toàn trạm đất điểm. Nơi xa có rất nhiều màu đen nhỏ chút tại mặt biển lắc lư, Lục Thiên Minh suy đoán là chút phổ thông ngư dân. Ú ảnh thất vọng, qua tiểu thổ làm sao bây giờ? Lục Thiên Minh hé mắt, trời tối đem hắn làm. Có nắm chắc không? Ú ảnh lo lắng nói. Lục Thiên Minh lắc đầu, không có, nhưng là để hắn còn sống lên bờ, quá nguy hiểm. Thấy Ú ảnh trên mặt lộ ra do dự, tựa hồ không muốn để cho mình mạo hiểm. Lục Thiên Minh vỗ nhẹ Ú ảnh đầu vai, yên tâm, cho dù làm không được hắn, ta cũng có tự vệ nắm chắc. Ú ảnh gật đầu nói, không nên quá miễn cưỡng, Nam Châu lớn như vậy, cho dù giết không chết hắn, chúng ta cũng có thể chạy trốn không phải? Ta cũng không tin phía trước cái kia trên phiến đại lục khắp nơi đều là trích tiên các người. Lục Thiên Minh đồng ý nói, kỳ thực ta cũng là nghĩ như vậy, thực sự nguy hiểm, ta tìm cái địa phương miêu không ra, chờ ngươi cùng lão khúc leo lên đỉnh phòng, chúng ta tam kiếm kết hợp, chẳng phải là tại Nam Châu đi ngang? Ta dùng là đao. Ú ảnh vẻ mặt thành thật nói. Lục Thiên Minh cười cười, vậy liền ba tiện kết hợp. Ú ảnh trên mặt cơ bắp có chút khẽ động, thực sự không biết nên làm sao trở về. Lúc xế chiều, Ú ảnh cùng Khúc Bạch trên bong thuyền đỡ lấy giá nướng. Phiêu dương qua biển lữ trình so với bọn hắn tưởng tượng muốn ngắn, tăng thêm trên đường đi bất an bất mặc, ngược lại là còn thừa lại không ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cho nên bọn hắn quyết định lên bờ trước đó, hảo hảo ăn no nê. Khi dê nướng nguyên con hương vị bay tới nơi đôi thuyền thì, nơi xa chiều tà vừa vặn dán sát vào mặt biển. Các ngươi làm cái gì ăn ngon đâu? Qua tiểu thổ lần đầu tiên dùng mái chèo, đem thuyền nhỏ gạch đến thuận gió hạ một bên. Lục Thiên Minh nô ra nửa cái đầu, mặt lộ vẻ đắc ý nói, dê nướng nguyên con. Qua tiểu thổ chập chật lưỡi, có hay không ta phần? Nói nhảm, đương nhiên không có. Lục Thiên Minh không khách khí chút nào nói, ngươi làm sao như vậy keo kiệt? Qua tiểu thổ căm giận nói. Lục Thiên Minh không đáp, tiếp tục câu dẫn qua tiểu thổ trong bụng tham ăn. Hôm nay không chỉ có dê nướng nguyên con, còn có mới mẻ rau quả bao lấy thịt dê ở trong miệng bạo nước, mùi vị đó đơn giản không nên quá đẹp. Qua tiểu thổ vô ý thức nuốt lên nước bọt, nhìn hai bên một chút về sau, chỉ vào mui thuyền bên dưới đống kia ăn không hết cá con. Ta lấy hiếp đáp đổi với ngươi. Lục Thiên Minh khinh thường cười cười, đều chẳng muốn đáp lời. Qua tiểu thổ thấy thế, đột nhiên mặt lộ vẻ ngon sắc, ngươi tin hay không hôm nay ta nếu là không kịp ăn đây miệng thịt dê, liền dám bỏ được một thân dốc thịt, đem ngươi đây người quẻ kéo xuống ngựa. Thật. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, ngươi có thể thử một chút. Qua tiểu thổ mặt lạnh lùng nói. Lục Thiên Minh nói bay, Việt giới, ta quen biết một trận, mấy khối thịt dê ta vẫn là bỏ được, ngươi liền trung thực ở phía dưới chờ xem. Qua tiểu thổ nghe xong, lập tức lộ ra mỉm cười, nhưng lập tức lại nghĩ tới Lục Thiên Minh là cái keo kiệt quỷ, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thật. Lục Thiên Minh tức giận nói, muốn tin hay không, nhưng là ngươi nếu dám lên thuyền, ta liền muốn là ngươi. Có lẽ là nghĩ đến mai liền muốn lên bờ, tăng thêm cho dù không kịp ăn cũng không có gì tổn thất. Qua tiểu thổ lập tức lại lộ ra định mặt dạng. Tốt, nhị bảo huynh đệ, ta liền ngoan ngoãn ở phía dưới, chờ ngươi tin tức tốt. Chương 1826, ngươi đều biết. Chương 1826, ngươi đều biết. Rất nhanh, Lục Thiên Minh liền bưng một đầu đùi cừu nướng nhảy xuống đi tới trên thuyền nhỏ. Đùi dê nướng đến kinh ngạc, hương vị quả thực mê người. Lục Thiên Minh vừa mới đứng vững, Qua tiểu thổ liền đưa tay đoạt lấy, đồng thời không quên cảm tạ nói, ngươi bây giờ thật hào phóng, cảm ơn. Lục Thiên Minh không nói gì, thuận thế ngồi ở Qua tiểu thổ đối diện. Người sau không kịp chờ đợi gặp mấy cái sau, đột nhiên kịp phản ứng Lục Thiên Minh không có đi. Thế là liền kỳ quái nói, ngươi ở chỗ này trông coi làm cái gì? Lục Thiên Minh cười cười, giải thích nói, đến mai chúng ta liền muốn phân biệt, nói thật còn có chút không nỡ, nghĩ đến cùng ngươi làm nhảm vài câu. Qua tiểu thổ trên dưới dò xét Lục Thiên Minh, trong đôi mắt lộ ra vẻ cảnh giác, ngươi không phải là muốn làm cái gì chuyện xấu a? Lục Thiên Minh chấn định nói, khiến cho ngươi thật giống như vẫn rất sợ ta giống như. Qua tiểu thổ như mày, cho cười, ta sợ người còn không có sinh đâu. Khoan lát thời điểm đánh một chút nghĩ sẵn trong đầu, bằng không thì dễ dàng làm cho cười. Lục Thiên Minh trêu chọc nói. Qua tiểu thổ lơ đễnh, tiếp tục gầm lên đùi dê đến. Có thể nói cho ta một chút Nam Châu sao? Lục Thiên Minh đột nhiên hỏi. Ngươi nghĩ muốn hiểu rõ phương diện nào? Qua tiểu thổ một bên nhấm ướt, một bên mập mờ hỏi. Đều được, ví dụ như hiện tại Nam Châu lợi hại nhất người là ai? Lục Thiên Minh chân thành nói. Qua tiểu thổ ngừng lại, kỳ quái nhìn về phía Lục Thiên Minh, ngươi hỏi cái này chút làm cái gì? Chẳng lẽ lại ngươi muốn đi khiêu chiến bọn hắn? Lục Thiên Minh lắc đầu, thiếu kỳ mà thôi. Qua tiểu thổ suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, lợi hại nhất người, không tốt kết luận, giả thiên bảng bên trên 10 hạng đầu đều rất lợi hại, lẫn nhau giữa chênh lệch rất nhỏ bé, trừ cái đó ra, Trích Tiên các mấy cái kia lão già tu vi sâu không thấy đáy, mặc dù ta chưa thấy qua bọn hắn xuất thủ, nhưng nghe nói từng cái đều có rời sông lấp biển năng lực. Lục Thiên Minh con ngươi hơi co lại, Trích Tiên các mấy cái kia lão già. Qua tiểu thổ mờ mịt nói, làm sao vậy, có vấn đề gì? Nghe ngươi khẩu khí, giống như không thế nào tôn trọng mấy cái kia lão tiền bối a. Lục Thiên Minh thử dò xét nói. Qua tiểu thổ cười nói, không tôn trọng bọn hắn nhiều người, cũng không phải chỉ có ta một cái. Lục Thiên Minh nghiêm túc dò xét qua tiểu thổ cặp kia sáng tỏ con mắt, cũng rất khó nhìn ra đến qua tiểu thổ lời này là thật là giả. Làm sơ suy nghĩ, hắn còn quyết định không ở phương diện này tiếp tục xoắn xuýt. Ngược lại hỏi, ta nhớ được ngươi lần trước nhắc qua một cái gọi Lục Si người, đây người cùng vừa rồi ngươi nói những cao thủ kia so với đến, cái gì trình độ? Nghe được Lục Si tên sau, qua tiểu thổ đôi mắt trần có thể thấy sáng lên đứng lên. Lục Si trình độ vượt xa bọn hắn. Lời này cho Lục Thiên Minh cả sẽ không. Đối với Lục Si quá khứ, hắn hiểu coi như thấu triệt. Năm đó Lục Si khiêu chiến giả thiên bảng bên trên nhân vật, chỉ đến vị thứ 6, phía trước 5 vị còn chưa tới kịp giao thủ. Mà qua tiểu thổ thân là Nam Châu nhân sĩ, không có khả năng không biết điểm này mới đúng. Suy nghĩ một chút, Lục Thiên Minh hỏi, nói như vậy, giả thiên bảng bên trên đệ nhất nhân vật đều không phải là Lục Si đối thủ rồi. Qua tiểu thổ chắc chắn nói, Lục Tiên Bối còn chưa kịp đi khiêu chiến giả thiên bảng bên trên vị trí thứ 5, nhưng là ta tin tưởng, chỉ cần lại cho hắn chút thời gian, trước đó 5 người tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nói đến, hắn đột nhiên thở dài, đáng tiếc, năm đó xảy ra chút ngoài ý muốn, nếu không không chừng Trích Tiên Các hiện tại cũng không còn tồn tại. Ngươi thật giống như rất thống hận Trích Tiên Các. Lục Thiên Minh hỏi. Trích Tiên Các cái kia mấy đầu lão cẩu, người người có thể chu diện, chỉ là có chút cả người lẫn vật sinh làm đã quen, sớm đã không còn phản kháng rút khí. Qua tiểu thổ căm giận nói. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Lúc đầu qua tiểu thổ loại này người vô tình vô nghĩa, Lục Thiên Minh tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Nhưng là bây giờ hắn đối với Trích Tiên Các thái độ, lại để cho Lục Thiên Minh cảm thấy không thể đem hắn xem như địch nhân. Lại thêm qua tiểu thổ tựa hồ rất sùng bái Lục Si, cái này khiến Lục Thiên Minh trong lòng càng dãy rủa. Hắn nội tâm thậm chí sinh ra một loại mình đều cảm thấy buồn cười ý nghĩ, qua tiểu thổ chủ động tiến vào cái kia ác ngộng chi hải tu hành, cũng hại chết mình nhân sư, mục đích lại là vì đối kháng Trích Tiên Các. Lâu dài trầm mặc qua đi, Lục Thiên Minh quyết định không đi nữa suy nghĩ qua tiểu thổ đến cùng coi là tốt người vẫn là người xấu. Lên bờ trước đó, có thể hay không cho ta điểm đề nghị? Lục Thiên Minh nói sang chuyện khác. Qua tiểu thổ cổ quái nhìn sang, ngươi phát sốt. Lục Thiên Minh lắc đầu, thân thể rất tốt. Trước đó ta sách đề nghị ngươi không tiếp thụ, bây giờ lại còn nói những này. Qua tiểu thổ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lục Thiên Minh cười nói, bởi vì đi qua vừa rồi đối thoại, ta cảm thấy ngươi miễn cưỡng coi là cái tiền bối, mà ta mới đến, tự nhiên muốn hỏi một chút tiền bối đề nghị. Qua tiểu thổ nhếch miệng, ngươi vẫn rất tiện. Lục Thiên Minh lơ lên nói, cũng vậy. Qua tiểu thổ không có tiếp tục cùng Lục Thiên Minh đánh phá miệng, nghiêm túc suy tư qua đi. Mở miệng nói, trước đó ta sách đề nghị, nghĩ đến ngươi hiện tại cũng sẽ không tiếp nhận, vậy ta chỉ có thể nhắc nhở ngươi, đến Nam Châu về sau, không nên tùy tiện đáng thương bất luận kẻ nào, bởi vì lấy ngươi Bắc Châu người thân phận, rất dễ dàng đem mình ném vào. Đề nghị này xem như đúng trọng tâm. Lục Thiên Minh gật gật đầu, cảm tạ. Sau đó, hắn không nói nữa, cứ như vậy chờ đợi qua tiểu thổ đem đuổi dê đâm xong. Không nhiều sẽ. Qua tiểu thổ ăn như gió cuốn đem toàn bộ đuổi dê ăn sạch sẽ. Lục Thiên Minh sắc mặt dễ dụa nhìn chằm chằm qua tiểu thổ nhịn phút chốc. Đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc, để cạnh nhau tại đối phương trước mặt. Một ngày hai hạt, ba ngày liền có thể khôi phục. Qua tiểu thổ cười cười, đưa tay đem bình thuốc đẩy trở lại Lục Thiên Minh trước mặt. Người bên dưới dược sát thực có chút lợi hại, ta thậm chí có gật gật đầu bất tỉnh cảm giác, bất quá ta trên thân có một dạng bảo bối, có thể khiến cho ta bách độc bất xâm, cho nên giải dược này nha, thì không cần. Lục Thiên Minh con ngươi có chút co rụt lại, ngươi biết ta không có hảo ý. Qua tiểu thổ cải chính, đây gọi tới giả bất thiện, ngươi là hiệp khách sĩ, sao có thể dùng không có hảo ý loại này từ đâu? Lục Thiên Minh ánh mắt lóe lên một tia khiếp sợ, ngươi thật giống như quen biết ta. Qua tiểu thổ lắc đầu, đó cũng không phải, mấy tháng ở chung xuống tới, một người phải chăng chính phái, vẫn là nhìn ra được. Bởi vì trên mặt toa khắp hắc bạch thuốc màu, Lục Thiên Minh căn bản là không có cách phán đoán đối phương câu nói này thật giả. Nhưng hắn đã làm ra quyết định, cho nên đứng lên đến về sau, chỉnh trọng hướng qua tiểu thổ chắp tay. Hy vọng ngươi sau khi lên mở, mọi chuyện đều tốt. Qua tiểu thổ cười cười, ngươi cũng giống vậy. Lục Thiên Minh gật gật đầu, không nói thêm lời nào, quay người muốn đi. Lại nghe nói qua tiểu thổ đột nhiên nói ra, ngươi yên tâm, ta người này mặc dù nhìn qua không giống người tốt, nhưng là miệng rất là khít, chờ đến mai vừa chia tay, mặc kệ ai hỏi lên, ta đều chưa từng thấy qua ngươi. Lục Thiên Minh trong lòng xúc động, tay tại trên mặt nhẫn một vệt, móc ra trước đó qua tiểu thổ giao cho hắn lệnh bài cùng một túi trên trời tiền. Trả lại ngươi. Qua tiểu thổ phảng phất nghe thấy được trên đời này buồn cười nhất cho cười, cười ha ha đứng lên, đưa ra ngoài đồ vật, nào có cầm về đạo lý, giữ đi, không chừng có thể cứu mạng. Chương 1827, cao nhất quy cách. Chương 1827, cao nhất quy cách. Qua tiểu thổ đi. Nửa đêm thời điểm lưu lại một tấm đơn giản bản đồ liền đi. Lục Thiên Minh ba người đưa mắt nhìn đầu kia cũng không rắn chắc thuyền nhỏ, một chút xíu chui vào đường chân trời. Chờ hoàn toàn nhìn không thấy qua tiểu thổ bóng dáng sau, Khúc Bạch hỏi, hắn lưu lại thứ này, tin được không?
Có thể tin.
Lục Thiên Minh chém đinh chặt sắt nói. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh hơi kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng không rõ ràng, trước đó Lục Thiên Minh đưa đuổi dê thời điểm, đến cùng cùng qua tiểu thổ trao đổi qua cái gì. Bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với Lục Thiên Minh quyết định, cho tới bây giờ đều không có hoài nghi tới. Đem có thể mang đều mang cho đi, khi tìm thấy địa phương đổi bạc trước đó, chúng ta cần phải tiết kiệm chút. Lục Thiên Minh nói xong, bắt đầu điều khiển thuận gió hạm, hướng về tây nam phương hướng bước đi. Giữa trưa, trong tầm mắt xuất hiện một cái đảo nhỏ. Lục Thiên Minh nhìn thoáng qua tiểu thổ lưu lại bản đồ sau, nói ra, chính là chỗ này, chúng ta có thể từ tòa đảo này ngồi thuyền đi đến Nam Châu đại lục. Ngay sau đó, ba người cùng nhau nhảy vào trong biển rộng. Bơi không bao xa, sau lưng thuận gió hạm lốt bút một trận tiếng vang, đại hỏa tùy theo đem thuận gió hạm nuốt hết. Còn có chút không nỡ, Khúc Bạch cảm thán nói. Lục Thiên Minh cười nói, thuận gió hạm binh viên đều tại nha, ba vị huynh này, các ngươi đây là thế nào? Trên bờ cát, một cái làn da ngăm đen ngư dân mặt đầy khiếp sợ nhìn qua trước mặt thở hồng hộc ba người. Lục Thiên Minh thở không ra hơi nói, thuyền cháy rồi, kém chút không có chạy mất. Ngư dân liếc mắt một cái nơi xa trên mặt biển lửa lớn rừng rực, hơi có chút lo lắng nói, lớn như vậy thuyền, phía trên còn có không ít người a. Khúc Bạch thở dài một hơi, ai, tạo hóa trêu người, huynh đệ, hàng hóa toàn bộ cũng bị mất. Nói đến, Khúc Bạch còn đưa tay rủi mắt một cái, gắng gượng đỏ cả với mắt. Ngư dân túi người vỗ nhẹ Khúc Bạch bả vai, huynh này, không cần quá độ thương tâm, ta biết các ngươi cũng không muốn, tục ngữ nói đại nạn không chết tất có hậu phúc, tin tưởng các ngươi về sau sẽ tốt đứng lên. Khúc Bạch âm thanh nước nở nói, cảm ơn đại ca cát luôn. Ba người tốt một phen giày vò, lúc này mới run rẩy đứng lên đến. Ngoại trừ Ưu Ảnh biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc bên ngoài, Lục Thiên Minh cùng Khúc Bạch đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Ba vị huynh này, các ngươi từ đâu tới đây? Ngư dân một bên ở phía trước dẫn đường, một bên hỏi thăm. Lục Thiên Minh không chút nghĩ ngợi liền trả lời, ba huynh đệ chúng ta sớm đã không còn nhà, như vậy nhiều năm qua làm ăn một mực thất bại, vốn nghĩ chạy thuyền, nào biết lần đầu tiên ra biển liền gặp phải tai họa này. Ngư dân nghe vậy quay đầu lại, nhìn sang cái này lại nhìn xem cái kia. Các ngươi là ba huynh đệ? Lục Thiên Minh gật đầu, khác cha khác mẹ ba huynh đệ. Hại, đó là thành anh em kết bái nhà, ta còn tìm nghĩ làm sao thân huynh đệ hội trưởng đến đều có đặc sắc đâu. Ngư dân nói đến cười cười. Bất quá có lẽ là nghĩ đến người khác vừa gặp phải tai họa, hắn lại tranh thủ thời gian ho khan vài tiếng, đem nụ cười ép xuống. Đã không nhà để về, vậy hôm nay trước hết ở nhà ta xuống đi. Ngư dân hảo tâm nói. Lục Thiên Minh mang theo tiếng khóc nước nở nói, đại ca, trên người chúng ta, trên thân không có tiền. Nghe nói lời ấy, ngư dân lập tức tức giận, cũng cải biến xưng hô, tiểu huynh đệ, ngươi nói gì vậy? Ta Mã Lao Tam nếu là đây trong lúc mấu chốt thu các ngươi tiền, đây chẳng phải là táng tận thiên lương. Lục Thiên Minh xấu hổ nói, cái kia, vậy làm sao có ý tốt đâu? Mã Lao Tam thấy Lục Thiên Minh mặt đầy khó xử, tiến lên vỗ nhẹ nhẹ đánh Lục Thiên Minh cánh tay, tiểu huynh đệ, tất cả đều sẽ tốt đứng lên, người muốn vĩnh viễn bảo trì hy vọng. Lục Thiên Minh ứng tiếng tốt, cũng học Khúc Bạch vừa rồi như vậy lau lên nước mắt. Mặc kệ là trong lồng giam vẫn là lồng giam bên ngoài, phần lớn người đều sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất. Khi nhìn thấy Mã Lao Tam cái kia lung lay sắp đổ nhà cỏ thì Lục Thiên Minh trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác tội lỗi. Đại ca, nếu không chúng ta hay là đi thôi. Lục Thiên Minh đứng tại nhà lá cổng, không có có ý tốt đi vào. Mã Lao Tam trừng mắt trông lại, các ngươi người không có đồng nào, lại bị kiếp nạn này, có thể đi cái nào? Chẳng lẽ lại phải chết đói tại bên ngoài? Nói xong, hắn liền bắt lại Lục Thiên Minh cổ tay, sợ người sau chạy đồng dạng. Đồng thời lại hướng nhà lá bên trong hô to, bà nương, đem quá năm còn lại thịt khô lấy ra, chiêu đãi ta mấy vị này huynh đệ. Tiếng nói rơi xuống đất, một cái nhìn qua tuổi hơn 40 phụ nhân, cười mỉm đi ra. Nàng bất thiện ngôn tử, hướng Lục Thiên Minh ba người nhẹ gật đầu sau, đi thẳng tới nhà chính bên cạnh nhà bếp. Còn có buổi sáng ta đánh cá, cũng cầm chút đi ra. Mã Lao Tam lại nói, phụ nhân nô ra nửa cái đầu đến, mặt lộ vẻ khổ sở nói, lão Mã, hai tử đọc sách kém lấy tiền đâu, liền chỉ vào mỗi ngày bán điểm cá, đem sổ sách cho. Nói còn chưa dứt lời, Mã Lao Tam liền ngắt lời nói, khách nhân ở nơi này đâu, nói mò gì? Lại nói, biện pháp có là, ngươi đừng lại nhảy được không? Phụ nhân khe khẽ thở dài, đem đầu rụt trở về. Lục Thiên Minh ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong mắt nhao nhao toát ra thật sâu áy náy. Nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, cho nên bọn hắn cũng chỉ đành giả bộ như không nghe thấy. Phụ nhân động tác rất nhanh, tay nghề cũng không tệ. Một chén trà công phu qua đi, liền bưng lên bốn món ăn một chén canh. Bốn món ăn một chén canh năm người ăn nói có chút giật gấu ba bai. Nhưng đây đã là cái này tiểu gia trước mắt có thể lấy ra tốt nhất đồ vật. Động đũa, món ăn có là, không đủ nói, ta để ngươi nhóm tẩu tử làm tiếp đó là. Mã Lao Tam hô. Ngồi tại bên cạnh nàng phụ nhân tội nghiệp nhìn đem tới. Mã Lao Tam dưới đáy bàn chân nhẹ nhàng đá đá phụ nhân. Người sau tranh thủ thời gian bày ra một cái đắng chát mỉm cười. Lục Thiên Minh ba người bất động thanh sắc cầm lấy đũa, đi miệng bên trong đảo giờ cơm, từng cái đều biến thành tiểu thư khuê cát, ăn đến gọi là một cái miệng nhỏ. Làm sao Mã Lao Tam thực sự quá nhiệt tình. Thấy ba người không thế nào gấp thức ăn, liền chủ động bưng lên đĩa, đem thịt khô cùng cá tươi đi ba người trong chén đuổi. Đủ đủ rồi, Mã đại ca, ta thật ăn không được như vậy nhiều. Lục Thiên Minh vội vàng hấp tấp mau đem món ăn bàn đẩy ra. Mã Lao Tam khuyên đủ, các ngươi ở trong biển ngâm dài như vậy thời gian, cỡ nào bổ sung điểm đồ ăn, bằng không thì dễ dàng sinh bệnh. Nghe được lời này, Lục Thiên Minh nước mắt kém chút rơi xuống. Bèo nước gặp nhau, đối phương quan tâm như vậy mình, thật sự là để cho người ta không kịp chuẩn bị. Một bữa cơm ăn xong, sắc trời vừa tối xuống, Lục Thiên Minh ba người vốn định xin từ biệt, Mã Lao Tam chết sống đều không thả người. Cuối cùng, ba người không thể không chen tại không gian lớn nhất nhà lá bên trong. Mà Mã Lao Tam hai vợ chồng, nói cái gì thời tiết mát mẻ cực kỳ, phải ở bên ngoài ngả ra đất nghỉ. Dưới ngọn đèn, Lục Thiên Minh nói khẽ, các ngươi trên thân còn có bao nhiêu bạc? Khúc Bạch giở trò, cuối cùng mở ra bàn tay thời điểm, bên trong lông đều không có một cây. Ưu Ảnh vốn cũng không làm sao hái tài, trước đó bạc lại toàn bộ dùng để mua vật tư, cho nên cũng là một đồng tiền đều không bỏ ra nổi đến. Chỉ có Lục Thiên Minh, từ thập lý trấn mang ra mấy lượng bạc vụn, một mực cũng không có động qua. Một trận rầm rầm tiếng vang, Lục Thiên Minh đem mấy lượng bạc vụn để lên bàn. Khúc Bạch nhắc nhở, Thiên Minh, đến mai chúng ta phải ngồi thuyền rời đi, vé tàu là cần bạc. Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, chúng ta làm bạc biện pháp, dù sao cũng so Mã đại ca nhiều, đêm nay bữa cơm này, sợ là ăn người ta gần nửa tháng khẩu lương, ta cũng không thể kéo kiệt. Nói đến, Lục Thiên Minh tay lại tại trên mặt nhẫn một bên, đem bảo tồn ở bên trong lương khô, lấy ra một nửa đặt ở trong phòng. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh cũng học theo, lưu lại rất nhiều dễ dàng chứa đựng thức ăn. Làm xong đây hết thảy sau, ba người đẩy ra cửa sổ, mượn bóng đêm cũng không quay đầu lại chạy. Chương 1828, kỳ quái lương ngư nhân chương 1828, kỳ quái lương ngư nhân Bình Sơn huyện bến tàu, 50 túi tiền tiếp bọc đưa. Lúc sáng sớm, đảo nhỏ duy nhất bến tàu bên trên, đầy áp người. Có cái mũi to thuyền phu đứng tại bên bờ gào to, ra sức chiều lai đi đám người ngoắc. Đảo tuy nhỏ, người lại không ít. Có người bán cá, có người thu cá, cũng có người làm một chút có thể sống tạm buôn bán nhỏ. Tóm lại hối hả, rất là náo nhiệt. Trong đám người, Lục Thiên Minh khoảng quan sát, con mắt chuyển động tốc độ, cũng không so cái kia mũi to thuyền phu muốn chậm bao nhiêu. Hắn vừa rồi dùng nửa cái hướng từ một cái tiểu thí hải nơi đó nghe được một chút hữu dụng sự tình. Ví dụ như muốn đi đến cách đảo nhỏ gần nhất Bình Sơn huyện, đặt vào Nam Châu đại lục, nhất định phải ở chỗ này ngồi thuyền. Lại ví dụ như vừa đi vừa về đưa đón người đó sinh ý, bị một cái gọi Tiềm Long Bang bang phái cầm giữ. Đương nhiên, hiện tại hắn quan tâm nhất vẫn là tiền vấn đề. Vé tàu không đắt, vẹn vẹn 50 văn tiền. Nhưng bọn hắn ba người hiện tại toàn thân cao thấp thêm đứng lên nửa văn tiền đều không có. Mà đi đến Bình Sơn huyện thuyền lớn một ngày chỉ có một chiếc, cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian làm đến ít nhất 150 văn tiền. Quả thật, trên người bọn họ có không ít đáng tiền đồ vật. Thế nhưng là một là không thấy xung quanh những này tiểu lão bách tính biết hàng, thứ hai nơi đây cũng không phải bại lộ trên thân bảo vật nơi tốt. Cho nên, Lục Thiên Minh chuẩn bị làm một lần đầu trộm đuôi cướp. Cùng khổ đại chúng tiền hắn đương nhiên sẽ không mượn. Muốn mượn, liền muốn tìm những cái này không quan tâm 150 văn tiền kẻ có tiền. Rất nhanh, mục tiêu xuất hiện. Đó là một cái hai to mặt lớn bản tử. Từ hắn mượn mà hình thể phán đoán, gia hỏa này tuyệt đối chưa hề bạc đãi mình bụng. Nhìn hai bên một chút, Lục Thiên Minh đứng dậy, hướng cái kia bản tử sờ lên. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, về sau muốn tại lao tử trên địa bàn bày sạp buôn bán, mỗi 10 ngày nhất định phải giao một lần lệ tiền, không nhiều, một lần 200 văn, tân quy củ từ hôm nay mới bắt đầu chấp hành. Cái kia bản tử đi đến tiểu tiểu bến tàu trung ương nhất, giật ra cuống họng liền lớn tiếng ồn ào. Nhìn ra được hắn ngay tại chỗ vẫn rất có hy vọng. Hắn nói dứt lời về sau, tiếng huyên náo rõ ràng nhỏ xuống. Bất quá, đây tân quy củ tựa hồ không quá hợp lý. Một trận ngắn ngủi tiếng nghị luận qua đi, có cái bán cá ngư dân run rẩy nói, cậu ra, 10 ngày giao một lần lệ tiền, dù sao cũng hơi không hợp lý, đoàn người nhiều lấy đánh cá mà sống, cơ bản đều chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống gia đình, hiện tại ngài yêu cầu mỗi 10 ngày muốn xuất ra 200 văn, đây cũng quá. Nói còn chưa dứt lời, cái kia bản tử cười ha hả nhìn về phía nói chuyện ngư dân, cũng ngắt lời nói, Trương Nhị Hàm, các ngươi ra biển đánh cá, cùng những cái kia trồng trọt lớp người quê mùa so với đến, có thể nói linh bốn vạn lợi, vận khí tốt thời điểm, mỗi ngày thế nhưng là có thể tay không bắt sói từ chúng ta Tiềm Long Bang kiếm đến bên trên ngàn văn tiền. Hơi ngưng lại, bàn tử kéo dài giọng nói, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một cái, nếu như không có ta Tiềm Long Bang mỗi ngày mang theo đám lái buôn tới đây thu cá, các ngươi không may chết trên đói. Còn có, đây bên tàu, cũng là chúng ta Tiềm Long Bang để cho tiện các ngươi làm ăn chuyên môn xây dựng, bằng không thì các ngươi cũng chưa khai hóa dã nhân có gì khác. Đây người sống A, nhất định phải hiểu được cảm ơn. Lời này vừa nói ra, bến tàu bên trên lần nữa huyên náo đứng lên. Có thể nghe được rất nhiều người đối với bản tử ngôn ngữ đều rất có phê bình kín đáo. Chỉ là, chưa có nhân ảnh Trương Nhị Hàm đồng dạng, dám đứng ra cùng bản tử trực tiếp đối thoại. Cậu ra, ngài nói một ngày kiếm bên trên ngàn văn tiền tình huống xác thực có, nhưng quanh năm suốt tháng không chừng có thể gặp phải một lần, dưới tình huống bình thường, đoàn người mỗi ngày có thể kiếm cái mấy chục văn tiền cũng không tệ, hiện tại ngài đây tân quy củ, một tháng qua muốn thu chúng ta 600 văn tiền, so trước kia có thể nhiều hơn dòng dã trên 100 văn a. Tấm này hai cờ cũng biết mình làm chim đầu đàn đâm lao phải theo lao, lúc nói chuyện âm thanh càng ngày càng run. Bàn tử mỉm cười nghe xong ngư dân nói, lập tức sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Ngươi nếu là cảm thấy nhiều, đều có thể không tại lao tử trên địa bàn buôn bán, có năng lực đem cá cầm tới Bình Sơn huyện đi bán là được, tại đây cùng lão tử nói lời vô dụng làm gì. Trương Nhị Hàm bị đoán á khẩu không trả lời được, đỏ bừng mặt, không dám tiếp tục nói tiếp. Bàn tử hừ lạnh một tiếng, lập tức lại thay đổi một bộ mỉm cười, sau đó trực tiếp đi hướng Trương Nhị Hàm. Đã ngươi hiện tại không có ý kiến gì, vậy cái này lệ tiền liền từ ngươi bắt đầu, 200 văn lấy ra, không cần nhiều ngươi một văn, nhưng cũng không thể ít, nếu là ít, lão tử hiện tại liền đem ngươi sạp hàng đậm. Nói đến, bàn tử duỗi ra cái kia mập mạp tay, đưa tới Trương Nhị Hàm trước mặt. Trương Nhị Hàm mặt lộ vẻ khó xử, tại trong túi rút nửa ngày, chỉ xuất ra 40 mấy văn tiền đến. Nhìn một chút sạp hàng bên trên nhảy nhót tưng bừng cá tươi. Trương Nhị Hàm khổ mặt nói, cậu ra, ta có thể hay không trước thiếu, đem hôm nay sinh ý làm xong, đến mai trước kia ta định chút xu bạc không ít đem lệ tiền cho bổ sung. Ba. Bàn tử không nói hai lời, đưa tay đó là một cái thế đại lực trầm bàn tay vỗ qua. Cái kia Trương Nhị Hàm đừng nhìn rất khỏe mạnh, lại không nhịn được bàn tử một bàn tay này, bị quạt té xuống đất lăn lông lốc vài vòng. Không có tiền giao lệ tiền, liền chân trượt cút ngay cho ta, đến mai bổ sung. Đem lão tử khi ăn mày đổi đâu. Nói xong, hắn lại nâng lên một cước, trực tiếp đem cá bẩy ra một cái đổ đầy cá con thùng lớn cho đập lăn. Đây còn chưa hết giận, bàn tử cúi người, đôi tay chế trụ một cái chậu lớn, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nào biết xung quanh đám người đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó, hắn liền rõ ràng nghe được một trận nặng nề tạm rõ ràng tiếng bước chân. Cắt, cắt, cắt. Bàn tử buông tay ra, đứng thẳng sau bỗng nhiên nhìn về phía sau, chỉ thấy một cái cởi trần tinh trắng hắn tử, vắt trên lưng lấy một đầu dài hơn một trượng con đao cá, chậm rãi hướng tự mình đi đến. Bởi vì cá thân thể so với người còn muốn dài, cái kia tinh trắng hắn tử lưu tại đất cắt bên trên dấu chân, bị đôi cá vạch ra đến dây ngăn cách. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này dù sao cũng hơi kỳ dị. Lưng, con đao cá, đây người là từ trong biển sâu trở về, không biết là ai, đột nhiên đánh vỡ trở mặc. Bến tàu bên trên đám người, thoáng qua lại sôi trào đứng lên. Đoàn người hiển nhiên không nhận ra cái kia lưng cá tinh trắng hắn tử, nhao nhao thảo luận lên hắn thân phận đến. Cắt, cắt, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Bàn tử trên mặt mỉm cười sớm đã cứng ngắc, cả người không nhúc nhích, chỉ đôi mắt theo cái kia tinh trắng hắn tử di động mà chuyển động. Rất nhanh, tinh trắng hắn tử đi tới bàn tử trước mặt. Hắn hai đầu lông mày có một tia mỏi mệt. Các ngươi, thu cá sao? Hắn tử âm thanh rất lạnh, trời rất nóng giống như là đi bàn tử trên thân rội cho một muôi nước đá. Bàn tử lại không nửa điểm vừa rồi đối mặt Trương Nhị Nưu thì phách lối. Hắn vội vàng lắc đầu, cũng thận trọng nói, không thu, với lại ngài đây là con dao cá, người bình thường chỗ nào mua được. Tinh trắng hán tử nghe vậy nhíu nhíu mày lại. Vừa rồi ngươi tự xưng là Tiềm Long Bang người, nếu là Tiềm Long Bang người, cái kia coi như không được người bình thường, làm sao có thể ngay cả một con cá cũng mua không nổi. Bàn tử nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian giải thích nói, vị này hảo hán, ta chính là Tiềm Long Bang tầng dưới chót nhất một cái tiểu lâu la, ngài đầu này con dao cá chí ít cũng là ngư vương cấp bậc, ta liền tính xuất ra toàn bộ thân ra, cũng không đủ a. Tinh trắng hán tử truy vấn, nếu là cái tiểu lâu la, cái kia vừa rồi vì sao như thế làm mưa làm gió? Đây, bàn tử nghẹn lại, một lát không biết nên làm sao trở về. Chương 1829, hắn giống như có chút chết. Chương 1829, hắn giống như có chút chết. Cái kia tinh trắng hán tử tựa hồ cũng không muốn chọc quá nhiều phiền phức. Thấy bàn tử thật lâu không nói, ngược lại lại nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cái này thế đạo, ai sống sót cũng không dễ dàng. Nói đến, tinh trắng hán tử con cá hướng bên bờ thuyền lớn chỗ đi đến. Bàn tử nhìn thấy đối phương lúc rời đi cái kia tràn đầy uy hiếp ý vị ánh mắt, doa đến một lát cũng không thấy động tác. Thẳng đến có cái người quẹ nhẹ nhàng đụng hắn một cái, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần. Thấy Trương Nhị Hàm đầy cái mũi là huyết nằm trên mặt đất, bàn tử phảng phất nhìn thấy tương lai mình bị người khác cắt sửa hình dạng. Tranh thủ thời gian túi người đem Trương Nhị Hàm kéo đứng lên. Còn lại lệ tiền ngươi đến mai cho ta bổ sung, hôm nay liền không so đo với ngươi. Bàn tử trong lúc bất chợt liền trở nên thông tình đạt lý đứng lên. Trương Nhị Hàm liên tục cúi đầu, đối với cậu ra gọi là một cái mang ơn. Một bên khác, Lục Thiên Minh trở về ưu ảnh cùng Khúc Bạch bên người. Hắn trên lưng túi tiền, bên trong rầm rầm rung động. Khúc Bạch đại hỉ, mượn bao nhiêu? Lục Thiên Minh lại cười nói, không nhiều không ít, vừa vặn 150 tiền. Khúc Bạch hơi có vẻ kinh ngạc, làm sao không nhiều một điểm? Lục Thiên Minh giải thích nói, mượn nhiều, các muốn chiêu tội, không cần phải vậy. Khúc Bạch tưởng tượng cũng đúng, lập tức ghé mắt nhìn về phía một bên khác đã lên thuyền tinh tráng hán tử. Cái kia có đao cá, giống như đặc biệt đáng tiền. Đáng tiền nhất đoán chừng là cá trên lưng đao chờ đi đến trên lục địa tìm cơ hội đổi ít bạc hoa hoa. Lục Thiên Minh đôi mắt có chút tỏa sáng, hiển nhiên trong đầu đã có kiếm tiền đường đi. Ba người tại chỗ đợi một nén hương thời gian, thấy đã có không ít người lên thuyền sau, lúc này mới lẫn vào đám người, chậm rãi hướng bên bờ đi đến. Lên thuyền hoặc là đến đảo bên trên thu cá tiểu thương, hoặc là đó là đảo bên trên dân bản địa, bọn hắn thường ngày đều là cùng Giao Long Bang có lui tới. Cái kia canh giữ ở bên bờ mũi to thuyền phù, gần như không làm sao sống hỏi thuyền người. Chỉ cần ngươi chân trượt đem 50 văn tiền giao liền tốt. Nhưng mà đến Thiên Lục Thiên Minh ba người thì, hắn lại đưa tay đẩy, đem Lục Thiên Minh đưa qua 150 văn tiền ngăn cản trở về. Ba vị bằng hữu, ta thấy các ngươi rất là lạ mặt, không phải đảo bên trên người địa phương a? Lục Thiên Minh không nghĩ tới sẽ bị làm khó dễ, cú may trong lòng sớm đã có lý do thoái thác, liền đem hôm qua nói cùng Mã Lao Tam bộ kia dập quân đi qua. Hôm qua cái trên biển có một chiếc thuyền lớn lửa cháy, không ít người đều có nhìn thấy. Cái kia mũi to thuyền phu cũng là tin Lục Thiên Minh chuyện ma quỷ, bất quá nhưng vẫn là không có thu Lục Thiên Minh tiền, đưa đến dưới mí mắt mua bán không làm. Lục Thiên Minh nhíu mày lại. Mũi to thuyền phu cười cười, nào có không ái tài người làm ăn. Vậy ngươi vì cái gì không lấy tiền? Lục Thiên Minh kỳ quái nói. Bởi vì không đủ. Mũi to thuyền phu lại cười nói. Một người 50 văn, ba người 150 văn, không đủ. Lục Thiên Minh hỏi ngược lại. Đối với những người khác nói, khẳng định đủ, nhưng là các ngươi không được, các ngươi nếu là muốn lên thuyền, một người phải trả 150 văn. Mũi to thuyền phu giải thích nói. Lục Thiên Minh hơi híp mắt lại, chất vấn, khi dễ chúng ta người bên ngoài. Mũi to thuyền phu khoát khoát tay, tiểu huynh đệ nói gì vậy? Ta Dương Phỉ cũng không phải như thế người, sở dĩ muốn thu nhiều các ngươi tiền, là bởi vì trên thuyền vị trí có hạn, ba người các ngươi lên thuyền, liền có ba người khác vô pháp đi đến Bình Sơn huyện, mà ta giao Long Băng thuyền, vốn là phục vụ tại đảo bên trên người địa phương, cho nên về tình về lý, ta đều không thể không nâng lên các ngươi giá vé. Vừa dứt lời, bên cạnh ưu ảnh trong tay áo dao găm trượt ra một nửa. Lục Thiên Minh đưa tay bắt lấy ưu ảnh cổ tay, bất động thanh sắc khẽ khẽ lắc đầu, nhìn chằm chằm cái kia mũi to thuyền phu nhìn một chút. Lục Thiên Minh hỏi, thuyền khi nào thì đi? Mũi to cười tủm tỉm nói, đại khái một chén trà qua đi. Lục Thiên Minh gật gật đầu, tốt, ta hiện tại liền đi nghĩ biện pháp. Nói đến, hắn liền muốn mang theo Khúc Bạch cùng ưu ảnh rời đi, nhưng mà còn chưa kịp quay người, đột nhiên bay tới một mai bạc vụn, rơi vào cái kia mũi to thuyền phu trước mặt. Ba người bọn hắn qua biển phí tổn, coi như ta. Người nói chuyện chính là vừa rồi lương cá tinh tráng hắn tử. Mũi to thuyền phu cùng vừa rồi bản tử là kẻ giống nhau, xem như Tiềm Long Bang bên trong tầng dưới chót nhất ban chúng, cho nên cũng không dám lỗ mãng. Túi người nhặt lên mặt sau, lập tức định mà nói, hảo hán, ta cái này tìm ngươi tiền. Cái kia tinh tráng hán tử lắc đầu, không cần, ta không thiếu cái kia ba dưa lượng táo. Mũi to thuyền phu nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục không ngừng hướng tinh tráng hán tử nói lời cảm tạ. Lục Thiên Minh nhìn đem quá khứ, vừa vặn cùng cái kia tinh tráng hán tử đối đầu mắt, người sau nhẹ nhàng gật đầu, lập tức quay đầu, dựa vào thuyền xuôi theo nhắm mắt dưỡng thần. Lục Thiên Minh cũng không có nhăn nhăn nhó nhó, thản nhiên tiếp nhận đối phương hảo ý lên thuyền về sau. Hắn đi vào cái kia tinh tráng hán tử trước mặt, nói khẽ, hảo hán, cảm ơn ngươi, mạo muội hỏi một chút tôn tính đại danh. Tinh tráng hán tử thậm chí con mắt đều không có trợn, mà là hướng buồng nhỏ trên tàu phương hướng khoát tay áo, không tên không họ, ba vị vẫn là tranh thủ thời gian tìm vị trí tốt ngồi xuống đi. Lục Thiên Minh không có dây dưa, cùng Khúc Bạch cùng Ú Ảnh nhanh chóng tiến nhập buồng nhỏ trên tàu. Vừa tìm tới chỗ ngồi xuống, Khúc Bạch liền nhỏ giọng nói, gia hỏa kia rất có tính cách, cùng tiểu mới có chút rất giống. Ú Ảnh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ta có thể không có hắn như vậy thiệt lương, không thân chẳng quen muốn giả trang cái gì người hiền lành. Lục Thiên Minh ghé mắt nhìn liếc mắt bong thuyền tinh tráng hán tử, nói khẽ, cố gắng cũng không phải trang, xem chừng đó là loại kia tính tình. Hơi ngưng lại, hắn nói bổ sung, đây nếu là tại Bắc Châu nói, ta cao thấp muốn cùng hắn tìm cách thân mật. Lục Thiên Minh sớm đã không phải ban đầu cái kia tại thập lý trấn dây rủa lấy vẹn vẹn vì sinh tồn được thiếu niên. Hành tẩu thiên hạ nhiều như vậy năm, hắn sớm đã đem thêm một cái bằng hữu nhiều một con đường câu nói này trở thành nhân sinh cách ngôn. Chỉ là nơi này dù sao cũng là Nam Châu, lấy hắn đối với Nam Châu có hạn hiểu rõ, đối mặt bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, khó tránh khỏi phải gìn giữ lấy nên có cảnh giác. Rất nhanh, thuyền lớn khải hàng, hướng đến phía đông xuất phát. Tất cả khách nhân đều tại trong khoang thuyền. Đương nhiên, ở trong đó không bao gồm bên ngoài cái kia tinh tráng hán tử. Thuyền lớn sóc nảy thời điểm, hán thỉnh thoảng sẽ mở mắt ra, sau đó nhìn lên bầu trời mọi người. Về phần bên người đầu kia có giá trị không nhỏ con đao cá, lại không lắm quan tâm. Có đi Bình Sơn huyện đọc sách hải tử hiếu kỳ tiến lên, hắn cũng không để ý tùy ý các tiểu thí hải ngồi xổm ở nơi đó quan sát thảo luận. Tại sao ta cảm giác hắn có chút chết? Khúc Bạch đột nhiên nói ra. Lục Thiên Minh nhìn về phía ưu ảnh, nghiêm túc nói, tựa như là có chút chết rồi, cùng ban đầu ngươi thủ lớn chưa trả thời điểm có chút giống. Ưu ảnh lắc đầu, không giống nhau, ta tâm chưa hề chết qua, với lại ta chưa hề buông tha hy vọng, mà ra hỏa này, ánh mắt rất trống vắng, tựa như một bộ biết di động thi thể, nói cứng ta cùng hắn có cái gì điểm giống nhau nói, cái kia chính là hai người đều lớn lên rất không tệ. Khu khu cụ. Khúc Bạch kém chút không có bị mình nước bọt nghẹn chết. Lục Thiên Minh tức là mở to hai mắt nhìn, đồng thời trên mặt cơ bắp run mạnh. Làm sao, ta nói chẳng lẽ không đúng? Ưu ảnh khó hiểu nói. Lục Thiên Minh hút hút cái mũi. Đại kém hay không a? Ba người đang nói đây, bên kia một mực không có gì động tĩnh tinh tráng hắn tử. Trong lúc bất chợt bò lên đứng lên, cũng đi hướng đứng tại nơi cửa khoang mũi to thuyền phu. Tiếp lấy không hiểu thấu nói, 100 năm trước, có cái gọi Mục Đỉnh nữ tử, bạo chết tại Bình Sơn huyện đầu đường, ngươi cũng đã biết việc này. Mũi to thuyền phu một mặt mở miệng. Tiếp lấy giải thích nói, đại ca, ta năm nay mới 35 tuổi, nơi nào sẽ biết 100 năm trước sự tình. Tinh tráng hắn tử túi lầu xuống. Cao mày thầm nói, không có đạo lý a, năm đó chuyện này viên náo Bình Sơn huyện xôn xao. Ngươi thân là Giao Long Bang một thành viên, không nên không biết mới đúng à? Mũi to thuyền phu vội vàng giải thích nói, ca, ta thật chỉ có 35 tuổi. Chương 1830, mở ra lối riêng chương 1830, mở ra lối riêng xác định cái kia mũi to thuyền phu xác thực không biết trăm năm trước sự tình sau. Tinh tráng hán tử đứng tại cửa khoang thuyền miệng do dự một hồi lâu. Cuối cùng lại lần nữa trở về vừa rồi vị trí ngồi xuống. Lần này hắn nhắm mắt lại về sau, thẳng đến nhanh cập bờ thì mới mở ra. Hắn là cái thứ nhất xuống thuyền người, cong đao cá đi xa thân ảnh, cũng như trước đó đột nhiên xuất hiện thì như vậy thì liêu. Lục Thiên Minh chỉ coi tinh tráng hán tử là nhân sinh vội vàng khách qua đường bên trong một cái, cũng không có đem đối phương quá mức để ở trong lòng. Lần đầu tiên đạp vào Nam Châu đại lục, hắn có càng nặng bao nhiêu hơn muốn người cùng sự cần phải đi lo lắng. Bình Sơn huyện mặc dù chỉ là một cái huyện thành, nhưng chiếm diện tích có sở quốc phổ thông quận thành một nửa đại. Người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Bất quá náo nhiệt cùng Lục Thiên Minh ba người không quan hệ. Bọn hắn hiện tại muốn làm là tranh thủ thời gian tìm tới một cái đặt chân địa phương, sau đó nghĩ biện pháp làm ít bạc ở trên người lo trước khỏi họa. Bỏ ra không sai biệt lắm nửa canh giờ công phu, Lục Thiên Minh cuối cùng dùng lương khô cùng một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn đổi được một gian cũ kỹ trạch phòng 10 ngày quyền sử dụng. Đem phòng ở cho thuê bọn hắn chủ nhà là cái mặt mũi hiền lành Lao Thái Thái. Lao Thái Thái liền một người bình thường. Bởi vì nhi tử cưới vợ, nữ nhi lấy chồng ở xa, bạn già cũng sớm đi, cho nên trống không phòng ở một mực để không. Thông qua cùng Lao Thái Thái trò chuyện, Lục Thiên Minh cũng biết đến, phụ cận mười mấy cái huyện thành đều quy nhất cái gọi là thường ban đêm môn tông môn quản hạt. Về phần cái này tông môn cụ thể mạnh bao nhiêu, tại Nam Châu sắp xếp không xếp hàng đầu, Lao Thái Thái thân là người bình thường căn bản cũng không rõ ràng. Mà Tiêm Long Bang cũng chỉ là đây thường ban đêm môn quản lý môn hạ địa bàn đông đảo bang phái chi nhất. Tại Lao Thái Thái nơi đó lăn lộn một trận sau bữa cơm chiều, Lục Thiên Minh ngồi tại tiểu viện bên trong, tay trái cầm cây châm lửa, tay phải cầm một cái giấy xếp tiểu điểu, do dự. Ngươi lo lắng Bạch Loan Thanh không còn là 10 năm trước cái kia Bạch Loan Thanh. U ảnh miệng bên trong ngậm lấy mức quả, ngồi ở Lục Thiên Minh bên người. Người sau gật gật đầu, 10 năm không có tin tức gì, cũng không biết nàng còn ở đó hay không, tại nói, còn đáng giá tín nhiệm hay không. U ảnh tinh tế nhai lấy sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Trả lời, đã lo lắng, vậy liền tạm thời không cần liên hệ nàng, chờ thăm dò được xác thực tin tức về sau, mới quyết định cũng không muộn. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, đem cây châm lửa thổi tắt, cũng đem cái kia giấy xếp tiểu điệu thả lại trong giới chỉ. Xem ra ta cũng chỉ có thể đem thấy vợ con khẩn cấp tâm tình, cùng đây chim nhỏ đồng dạng trước thu lại. Cảm thán một câu sau, Lục Thiên Minh nhìn về phía viện bên ngoài hồn ám mặt đường. Ngươi cùng Lao Khúc ở chỗ này nghỉ ngơi, nếu như gặp phải tình huống, nhớ kỹ chạy trước, ta ra ngoài đi dạo, nhìn có thể hay không đổi ít bạc trở về. Hạ quyết tâm về sau, Lục Thiên Minh đứng lên đến. U ảnh gật gật đầu, không cần thay ta cùng họ Khúc lo lắng, hai ta dù sao cũng là đường đường chính chính thất trọng thiên, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Lục Thiên Minh cười cười, hảo hảo ở chung, thiếu ẩm ý điểm chiếc. Nói xong, hắn leo lên mũ ảnh, chui vào trong đêm tối. Bởi vì đặt chân vị trí phi thường vắng vẻ, Lục Thiên Minh đi một hồi lâu mới đi đến trong huyện thành. Nơi này tương đương náo nhiệt, các thức mặt tiền cửa hàng đều mở ra, nhìn qua là muốn suốt đêm buôn bán. Nếu như là tại Bắc Châu, Lục Thiên Minh nhất định sẽ chọn một sinh ý tốt nhất mặt tiền cửa hàng đến nghe ngóng tin tức. Nhưng bây giờ hắn người không có đồng nào, cho nên chỉ có thể tìm một cái nhìn qua sinh ý cũng không tệ lắm loa tử, chuẩn bị mở ra lối riêng. Vị công tử này tiến đến chơi đùa, cầm ôm khách tú bà cười đến như gió xuân ấm áp, trong mắt tràn đầy đối với tiền tài khát vọng. Mặc trường sang màu trắng, Lục Thiên Minh lấy xuống mũ bảnh, lộ ra 10 năm qua chưa từng thay đổi qua một tơ một hào mặt. Tỷ tỷ, ta không có tiền. Tú bà sắc mặt lập tức từ mùa xuân vượt ngang hai mùa đi tới mùa đông. Không có tiền tại chúng ta miệng đứng đấy làm cái gì? Chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi. Lục Thiên Minh lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dáng. Tỷ tỷ, cho an bài cái công việc đi, ta đã thật nhiều ngày không có ăn được đồ vật. Có lẽ là miệng ngọt, lại có lẽ là gương mặt kia có mấy phần xoáy khí. Tú bà thái độ thoáng hòa hoãn chút. Nàng trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Chốc lát sau hỏi, thì rớt. Lục Thiên Minh liền vội vàng gật đầu, không phải đọc xét liệu, bất quá ta có một thành tốt khí lực. Tú bà trong mắt đi dạo chút, nhìn về phía cổng một cái chỉ có ý nghĩa tượng trưng thạch cổ, cũng điếu môi nói, để ta kiến thức, ngươi lớn bao nhiêu khí lực? Thử, thử. Lục Thiên Minh đi trong lòng bàn tay nôn hai lần nước bọn, xoa nắm đi hướng thạch cổ, đi vào trước mặt, hắn duỗi ra song tí nắm ở thạch cổ hai bên, đồng thời đâm cái dở dở ương ương trung bình tấn, đột nhiên một lần phát lực, xoạt, thạch cổ không nhúc nhích tí nào, hắn lại dưới chân trượt đi, ngã xuống thì chán còn túi tại thạch cổ bên trên. Tú bà khoe miệng khẽ động, thất vọng nói, đây chính là ngươi nói một nhóm người tốt khí lực. Lục Thiên Minh tranh thủ thời gian giải thích, mới vừa rồi là bởi vì không có đứng vững, tỷ tỷ lại cho ta một lần cơ hội, cũng mặc kệ đối phương đáp ứng cùng không. Hắn bò lên đến đổi tư thế, túi người dùng bả vai đỉnh lấy thạch cổ biên giới, cũng hét quái dị lần nữa phát lực. Soạn. Thạch cổ quả thật động, bị đẩy đi ra đại khái hơn một xích khoảng cách. Tú bà thấy thế mắt sáng rực lên đứng lên, ngươi đem quần áo nhấc lên đến ta nhìn xem. Lục Thiên Minh trợn mắt hốt mồm, cái gì? Để ta nhìn xem ngươi bụng. Tú bà hơi không kiên nhẫn nói. Lục Thiên Minh vội vàng đem trường sam nhấc lên, lộ ra cân xứng tạm lực lượng cảm giác 10/8 khối cơ bụng. Nghĩ không ra ngươi một cái tiểu người què, thân thể thế mà luyện được không tệ, đi, đến bếp sau làm việc lặt vặt đi thôi. Tú bà mừng rỡ miệng không khép lại. Lục Thiên Minh lên tiếng, theo đuôi Tú bà tiến vào ngõ tử. Về sau ngươi có thể gọi ta Hồng Thị, tiền công là mỗi ngày 20 văn, đến làm một cái suốt đêm, buổi sáng quét dọn xong liền có thể trở về, ban ngày trên cơ bản không có việc gì, có thể ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, về phần ngươi cụ thể làm cái gì, phải xem đầu bếp sư an bài. Nhớ kỹ, ta làm một chuyến này cùng cậu không sai biệt lắm, thấy những người có tiền kia, nhất định phải mỉm cười, tuyệt đối đừng cùng khách nhân phát sinh xung đột, nhất là những cái này náo đầy ruột già thương nhân. Hồng Tỷ một bên đi, một bên nhanh chóng cho Lục Thiên Minh giới thiệu chú ý hạng mục. Nghe Hồng Tỷ nói, thương nhân địa vị giống như so làm quan còn cao. Lục Thiên Minh ngạc nhiên nói. Hồng Tỷ dừng bước lại, quay đầu kỳ quái dò xét Lục Thiên Minh. Tiểu tử ngươi đọc sách đọc tròn váng. Lục Thiên Minh ngượng ngùng cười một tiếng, gãi gãi đầu nói, xác thực đầu óc không thế nào dễ dùng. Hồng Tỷ liếc mắt, giải thích nói, phổ thông thương nhân địa vị đương nhiên tính không được cao, nhưng có chút cái đại thương cự giả, phía sau đều có gia tộc chỗ dựa, không chừng quen biết tiên môn bên trong người, ngươi nếu là đắc tội bọn hắn, 10 đầu mệnh đều không đủ chết. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh lần đầu tiên sâu sắc cảm nhận được Nam Châu cùng Bắc Châu khác nhau. Đương nhiên, mặc kệ hình thức bên trên lại làm sao không cùng, kỳ thực hạch tâm đều là giống nhau. Cái kia chính là muốn lẫn vào tốt, nhất định phải có nhân mạch. Xuyên qua náo nhiệt đường sảnh, không nhiều sẽ liền tới đến bếp sau. Đây ra tên là Dẫn Phong lâu ngõa tử, đừng nhìn quy mô không lớn, nhưng tiểu bếp sau bên trong lại nhét mười mấy người. Sau khi tiến vào chủ trong ngáy mắt, sóng nhiệt đập vào mặt. Thấy những người khác từng cái đều mồ hôi đầm địa, Lục Thiên Minh không có cách, đành phải tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ khô nóng bộ dáng. Chương 1831, kiếm tiền chương 1831, kiếm tiền phần ca, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi một cái tiểu nhị. Hồng Thị không có đi quá sâu, chỉ đứng ở phía sau chủ cổng ngắt. Có một cái đang tại xào rau đại hán ngoài miệng rõ ràng mắng liệt vài câu. Đem thìa giao cho bên cạnh một cái tiểu nhị sau. Mặt đen lên đi tới. Nhìn không thấy ta đang bận. Vừa tới đến phụ cận, đại hán liền mở miệng phàn nàn. Hồng Thị thân mật bố vô đại hán ngực. Lại cười nói, không phải liền là bởi vì ngươi bình thường bận quá, mới cho ngươi tìm thêm chút giúp đỡ sao. Nha, tiểu tử này gọi Lục Nhị Bảo, có một thanh con tốt khí lực. Đại hán nghe vậy khinh thường liếc mắt Lục Thiên Minh. Liền đây tay chân lèo khéo, có thể có cái gì khí lực. Hồng Thị áp sát tới, cùng đại hán dỉ thai vài câu. Đồng thời thỉnh thoảng liếc mắt một cái Lục Thiên Minh ngụ. Đại hán kia sau khi nghe xong, ghét bỏ nói, đều người đẹp hết thời, vẫn là như vậy tao. Hồng Thị tức giận đẩy một cái đại hán. Đi, không cùng ngươi náo loạn, cô nãi nãi ta muốn đi ra ngoài chào hỏi khách nhân. Nói xong nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Thiên Minh eo, lúc này mới quay người rời đi. Đại hán trên dưới dò xét Lục Thiên Minh. Chốc lát sau nhẫn mại tính tình nói, nhìn ngươi đây cách ăn mặc, xem chừng trước kia là cái người đọc sách, nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta nơi này có thể không có người đọc sách có thể làm công việc, chỉ có ăn đến khổ, nằm cạnh mắng mới có thể sinh tồn được, có thể nghe rõ sao? Lục Thiên Minh gật gật đầu, hiểu. Có thể là cảm thấy Lục Thiên Minh lớn lên coi như thuận mắt. Đại hán cũng không có khó xử ý tứ. Hắn hướng bên cạnh cái bàn chép miệng. Dưới đáy bàn có một bộ chạy đường quần áo, thay xong về sau, tới bưng thức ăn. Lục Thiên Minh mang ơn chạy chậm đến đem dưới bàn quần áo lấy ra, cũng tìm hẻo lánh thay y phục tốt. Đi vào đại hán trước mặt, Lục Thiên Minh hỏi, "Phẩm ca, ngài tên cứ gọi là gì?" Đang tại lắc chào đại hán trả lời, "Vương phẩm." Không đợi Lục Thiên Minh nói tiếp, Vương phẩm không nhịn được nói, đem bên cạnh món ăn bưng đi lầu 2 bàn số 8, "Ta hiện tại rất bận rộn, không có thời gian nói chuyện phiếm." Lục Thiên Minh gọi là một cái nghe lời, bưng lên khay liền hướng bên ngoài đi. Giờ phút này, lầu trên lầu dưới đã tiến nhập gay cấn trạng thái. Oanh oanh yến yến bên trong sen lẫn đủ loại làm cho người huyết mạch sôi trào từ ngữ. Lục Thiên Minh một bên chạy chậm, một bên cắt tỉa đủ loại tin tức. Nhưng mà tiếc nối là, đám khách nhân trò chuyện chủ đề, đơn giản đó là hai loại. Hoặc là cùng cô nương thảo luận trong nhà hạn thuê bao nhiêu không hiểu phong tình, hoặc là đó là tại cô nương trước mặt khoác lác mình có bao nhiêu nhu phê, quen biết ai ai ai. Từ trên xuống dưới mấy lần, một điểm hữu dụng tin tức đều không có tìm được, Lục Thiên Minh thậm chí bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không chọn sai địa phương. Có thể vừa nghĩ tới Hừng Đông liền có 20 văn tiền có thể cầm, hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục nhẫn lại. Tiến vào đêm khuya, nên đi khách nhân đi, nên lưu khách nhân cũng đi lầu 3. Lục Thiên Minh lại không cơ hội rảnh rỗi, cùng mấy người nhóc con dọn dẹp trong sảnh bừa bộn. Sửa soạn bát đũa thời điểm, hắn trên bàn nhìn thấy một phong thư. Phong thư bên trên không có bất kỳ cái gì chưa biết. Nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý tới mình. Lục Thiên Minh đem giấy viết thư rút ra. Chỉ có một hàng chữ nhỏ. Hà Tiểu Long, Tào Gia Hoa tử trở về, mình cẩn thận. Không có ký tên, cũng không biết là ai gửi đến. Đương nhiên, trong thư nâng lên hai người, Lục Thiên Minh cũng không nhận ra. Hắn không có coi ra gì. Đem thư một lần nữa sắp xếp gọn về sau, chuẩn bị cầm lấy đi giao cho đang tại dưới lầu ghé vào mặt bàn ngủ gật Hồng Tỷ. Cách một tiếng, lầu ba đột nhiên vang lên tiếng mở cửa. Tiếp lấy chính là cộc 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 gấp rút xuống thang lầu văn động. Lục Thiên Minh bất động thanh sắc đem phong thư thả lại mặt bàn. Không nhiều sẽ, một cái quần áo không chỉnh tề thon gầy hán tử xuất hiện tại phụ cận. Thư đâu? Lục Thiên Minh mê mang trừng mắt nhìn, cái gì thư? Cái kia thon gầy hán tử hiển nhiên không muốn cùng một cái chạy đường tiểu nhị dài dòng. Phi thường táo bạo một tay lấy Lục Thiên Minh đẩy ra. Gia hỏa này uống nhiều rượu, nương theo hô hấp phát ra mùi rượu, kém chút không có đem Lục Thiên Minh hôn ngất đi. Khi nhìn thấy trên bàn hảo hảo bày biện phong thư sau, hắn rõ ràng nuối lòng thật lớn một hơi. Sau đó, cứ như vậy ngay trước Lục Thiên Minh mặt, từ trong ngực lấy ra một khối ngậm miệng sáp, trùm lên nguyên bản sáp y lên. Cũng không gặp hắn làm sao động tác, cái kia ngậm miệng sáp không nhiều sẽ liền hóa ra, một lần nữa đem phong thư phong tốt. Làm xong đây hết thảy sau, đại hán hài lòng đem thu vào trong lòng. Lúc gần đi, còn chừng Lục Thiên Minh liếc mắt, chờ người kia biến mất sau. Lục Thiên Minh thầm nói, nhìn lén người khác thư, ngươi còn lý luận. Không hiểu thấu cảm nhận được một người xa lạ địch ý, Lục Thiên Minh cảm thấy muốn xứng đáng mình đây 20 văn tiền công việc, liền dứt khoát đi bên cạnh ngồi xuống, nắm lên trên bàn nửa cái không động tới gà quay, nhàn nhã gầm đứng lên. Gà quay còn không có gầm xong, vừa rồi cái kia thủ tín đại hán lần nữa xuống lầu. Chỉ bất quá lần này ăn mặc dạng chó hình người, bên cạnh càng là có một cái khuôn mặt mỹ lệ cô nương ngồi tiếp. Hương Quân, không cần tiễn, ta rượu đã sớm tỉnh. Đi vào lầu hai đầu bậc thang, đại hán kia nắm lấy bên cạnh cô nương tay. Tên gọi Hương Quân nữ nhân thoáng qua dựa vào đối phương lồng ngực. Mầm nhị ra, ngài bây giờ sao trở về sớm như vậy, Hương Quân ta tối nay chẳng phải là lại muốn một người chơi chọi. Mầm nhị ra nhếch miệng, lộ ra một điếu thuốc hun răng bằng khẽ. Ta có trọng yếu sự tình muốn trở về một chuyến, ngươi bây giờ nghỉ ngơi thật tốt, ta đến mai lại tới nhìn ngươi. Một phen anh em lôi kéo qua sau, mầm nhị ra rốt cuộc rời đi. Hương Quân cô nương cặp kia ẩn ý đưa tình con mắt, tại mầm nhị ra biến mất trong nháy mắt, hiện ra nồng đậm xem thường cùng mọi mệt. Mới tới, đi giúp ta làm bát mì đi lên. đang tại gặm gà quay Lục Thiên Minh ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, tiếp tục ăn như gió cuốn. Mới tới, Thương Quân cô nương đột nhiên đề cao âm lượng. Lục Thiên Minh rốt cuộc kịp phản ứng đối phương là đang gọi mình. Lập tức lộ ra một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, "Cô nương, ta đun mì sợi so cất cũng khó khăn ăn." Có thể là chưa hề nghĩ tới một cái chạy đường sẽ đối với chính mình nói ra như thế thô lỗ nói. Thương Quân cô nương sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức kỳ quái dò xét Lục Thiên Minh, "Dung mạo ngươi vẫn rất tuấn, làm sao nói như vậy thô lỗ?" Lục Thiên Minh chân thành nói, "Ta không có lừa ngươi, xác thực khó ăn vô cùng." Thương Quân cô nương nửa tin nửa ngờ nói, "Thật?" Lục Thiên Minh gật đầu, "So chân kim còn thật." "À, ngươi gia hỏa này rõ ràng hôm nay vừa tới, sao một điểm đều không lộ e sợ, mà lại nói vẫn rất có ý tứ." Thương Quân cô nương ngạc nhiên nói. Lục Thiên Minh cười cười, không có đáp lời. Lập tức lật tay một cái, một cái tân gà quay xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cái này gà quay không có bị người động đậy, cô nương nếu là đói bụng, liền ăn cái này a. Ngươi vẫn rất sẽ mượn hoa hiến vật. Thương Quân cô nương cười cười, trực tiếp đi tới, tiếp nhận Lục Thiên Minh trong tay gà quay về sau, cũng học người sau vừa rồi như vậy, không quan tâm hình tượng bắt đầu ăn như gió cuốn. Lục Thiên Minh không muốn cùng một cái không hiểu rõ người có gặp gỡ quá nhiều. Lau sạch sẽ trên tay mỡ đông về sau, tiếp tục làm việc. Không nhiều sẽ thu thập xong bát đũa, chuẩn bị mang lên bếp sau thanh tẩy. Trên mặt bàn đột nhiên đưa qua đến một cái trắng non nà tay. Sau đó, mấy cái bạc vụn liền xuất hiện ở trên mặt bàn. Trong phòng ta có mấy bộ y phục muốn tẩy, buổi sáng ngày mai ngươi đi thời điểm, giúp ta mang đi rửa sạch sẽ lại cho trở về. Thương Quân cô nương mở miệng nói. Lục Thiên Minh quay đầu trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đối phương, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cũng không hiểu. Còn chưa kịp nói chuyện, Thương Quân cô nương lại nói, có một hai kiện mùi vị khả năng có chút lớn, ngươi nhiều gánh vá đảm đương. Chương 1832, 100 năm trước sự tỉnh chương 1832, 100 năm trước sự tỉnh mầm nhị ra chết. Lục Thiên Minh buổi sáng thu thập xong Hương Quân cô nương quần áo đang định trở về thời điểm, ngoài cửa liền tới một đám bộ khoái. Thế là hắn liền biết được, tối hôm qua cùng Hương Quân cô nương tình ý nồng đậm cái kia thon gầy hắn tử, chết tại cách ngõ tử không xa đường đi bên trên. Theo bộ khoái muốn nói, mầm nhị ra đầu một nơi thân một nẻo, đầu bị người gắng gượng kéo xuống. Lục Thiên Minh cũng được biết, vị kia mầm nhị ra, nguyên lai là Tiềm Long Bang nhị đưa ra. Hung thủ còn không có năm đến. Bọn bộ khoái đến ngõ tử bên trong cũng chỉ là thông lệ kiểm tra. Hương Quân cô nương bởi vì là cái cuối cùng nhìn thấy mầm nhị ra người, bị bắt mau dẫn trở về phủ nha. Lục Thiên Minh trở về chỗ ở thời điểm, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh Ngáp không ngừng canh giữ ở viện cổng, nhìn qua một đêm không ngủ. Lục Thiên Minh đã sớm đem Hương Quân cô nương túi kia quần áo đặt ở giới chỉ bên trong. Vừa vào cửa, hắn liền giải thích tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Nghe được hắn một đêm kiếm 20 văn tiền về sau, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh vui vẻ đến giống hai cái hầu tử. Dù sao cứ như vậy cái tình huống, ta sẽ ở nơi đó đánh mấy ngày về vặt, tận lực sưu tập đủ nhiều tin tức. Lục Thiên Minh cuối cùng tổng kết nói, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh hai người cũng cảm thấy đây là ngay sau đó tốt nhất biện pháp. Hai người hợp lại cũng ra ngoài tìm một chút sự tình làm một chút, giúp Lục Thiên Minh phân ưu. Có thể cuối cùng hai người vẫn là ý kiến không hợp, cũng không có thương lượng ra cái cụ thể kết quả đến. Ú Ảnh không muốn cùng Khúc Bạch quá phận cãi cọ, cùng Lục Thiên Minh lên tiếng chào hỏi về sau, trở về phòng nghỉ ngơi. Khúc Bạch cãi nhau ầm ĩ tinh thần, vậy mà đang sân bên trong bắt đầu luyện kiếm pháp. Mắt thấy mặt trời liền muốn đi vào đang trên không, Khúc Bạch còn không có nghỉ ngơi ý tứ. Lục Thiên Minh nhịn không được mở miệng nói, "Lão Khúc, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm qua một đêm không ngủ, không mệt mỏi sao?" Khúc Bạch ngừng đem xuống tới, trở tay cầm kiếm dán cánh tay đứng thẳng. Cười ha hả trả lời, cũng không phải bùn để nhào nặn, cái nào dễ dàng như vậy mệt mỏi, ngược lại là ngươi, buổi tối còn muốn tiếp lấy làm việc, không ngủ bù. Lục Thiên Minh khoát qua tay, ta 10 ngày nửa tháng không ngủ được đều có thể, lúc này mới cái nào đến đâu. Hai người một trận nói dóc, ai cũng không nguyện ý trở về phòng. Lục Thiên Minh cuối cùng thực sự không có cách, chỉ có thể ngay trước Khúc Bạch mặt, đem giới chỉ bên trong túi kia nữ nhân quần áo đem ra. Sau đó, tại Khúc Bạch khiếp sợ cùng không hiểu ánh mắt bên trong, Lục Thiên Minh bắt đầu thay Hương Quân cô nương giặt quần áo. Ngươi đang làm cái gì? Rốt cuộc, Khúc Bạch lại nhịn không được, mở miệng hỏi thăm về đến. Lục Thiên Minh cũng không ngẩng đầu lên nói, kiếm bạc. Giặt quần áo cũng có thể kiếm bạc. Sợ không phải trộm được a? Khúc Bạch đi lên phía trước, cầm lên một kiện tiếp thân cái hiếm. Lục Thiên Minh đoạt lấy đến, tức giận nói, ta có ma bệnh a, đi trộm người khác quần áo. Đây là ngoa tử bên trong một cái cô nương, nàng ban ngày không có thời gian tẩy, liền để ta làm thay. Khúc Bạch một mặt không tin. Trong tiệm không có chuyên môn giặt quần áo đại thẩm. Có là có, nhưng trong này mặt đại thẩm giặt quần áo, mới mặc kệ ngươi là ai đâu, toàn bộ đều đặt ở cùng nhau tắm. Thương Quân cô nương cảm thấy không giảng cứu, lại gặp ta tuấn tú lịch sự đầy người chính khí, này mới khiến ta nhặt được tiện nghi có thể nhiều kiếm mấy cái hạt bụi. Lục Thiên Minh nghiêm túc nói. Khúc Bạch cúi người, nhìn thẳng ngồi tại băng ghế nhỏ bên trên xoa quần áo Lục Thiên Minh. Ngươi kể chuyện xưa trình độ, bước lui. Lục Thiên Minh liếc mắt, muốn tin hay không, ngươi đi ra một điểm, đừng chậm trễ ta kiếm bạc. Khúc Bạch gãi gãi đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy Lục Thiên Minh lại không muốn phản ứng mình, liền dứt khoát ngồi xuống một bên, yên tĩnh quan sát Lục Thiên Minh giặt quần áo. Thấy Lục Thiên Minh trên tay cẩn thận từng ly từng tí, một bộ sợ đem quần áo xoa phá bộ dáng. Khúc Bạch nhịn không được ngờ vực vô căn cứ nói, "Thiên Minh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không coi trọng kia cái gì Hương Quân cô nương?" Lục Thiên Minh căn bản đều chẳng muốn trở về, chỉ đưa qua một cái ghét bỏ ánh mắt. "Ngươi đừng gạt ta, nào có đại lao ra giặt quần áo cho nữ nhân đạo lý. Nếu như không phải thấy sắc khởi ý, nam nhân bình thường chịu được đây bị quất." Khúc Bạch truy vấn. Lục Thiên Minh đứng dậy, bá đem thanh sạch sẽ quần áo triển khai, sau đó treo ở phơi dây thường bên trên. Có lẽ là ngại Khúc Bạch đáng ghét, hắn động tác cực nhanh. Mấy cái chớp mắt công phu, liền đem tất cả quần áo phơi cái triệt để. Làm xong đây hết thảy sau, lúc này mới nhìn về phía Khúc Bạch, sau đó một mặt bình tĩnh nói, ngươi nói đúng, ta chính là thấy sắc khởi ý. Nói đến, hắn đi lên trước vỗ nhẹ Khúc Bạch bả vai, không cần hâm mộ, ta loại này hùng ngưng đồng dạng nam nhân, chú định đi tới chỗ nào đều phạm đào hoa. Thằng đến Lục Thiên Minh trở về phòng bành một tiếng đóng cửa lại. Khúc Bạch lúc này mới hoàn hồn. Hắn nhìn về phía phơi áo dây thường bên trên cái kia mấy món đủ mọi màu sắc quần áo. Nhỏ giọng nói thầm, tìm ai không tốt, không phải tìm những cái kia tàn hoa bại liễu. Lúc chạm vào tối, Lục Thiên Minh thu thập xong hương quân cô nương quần áo, thẳng đến dẫn phong lâu. Không biết có phải hay không là nhận mầm nhị ra cái chết ảnh hưởng. Trong tiệm rõ ràng không có hôm qua cái náo nhiệt. Lục Thiên Minh đi vào Hồng Tỷ trước mặt. Nhỏ giọng hỏi, Hồng Tỷ, hương quân cô nương trở về rồi sao? Hồng Tỷ liếc nhìn Lục Thiên Minh trên tay bao quần áo. Lắc đầu nói, còn không có đâu, bất quá ngươi yên tâm, nàng đáp ứng ngươi bạc, không thể thiếu ngươi. Nếu nàng thật xảy ra chuyện gì, ta tiếp tế ngươi chính là. Lục Thiên Minh cho rằng Hồng Tỷ đây chỉ là câu an ủi nói. Dù sao ngoã tử bên trong tú bà, bình thường đều chỉ nhận tiền không nhận người. Thế là hắn có chút lo lắng nói, Hồng Tỷ, hương quân cô nương sẽ không xảy ra chuyện a? Hồng Tỷ lắc đầu nói, hẳn là sẽ không. Nàng thế nhưng là mầm nhị gia người, mặc dù mầm nhị gia chết rồi, nhưng tiềm long bang vẫn còn, huyện lao gia hẳn là biết cho chút thể diện. Lục Thiên Minh biết Nam Châu không có chân chính trên ý nghĩa triều đình, tất cả quan viên đều là từ những cái kia khống chế phương tông môn tới chọn đổ. Mà Tiềm Long Bang lại là thay thường ban đêm môn làm việc, so sánh dưới, Tiềm Long Bang địa vị hẳn là muốn so quan phủ cao một chút, ngay sau đó cũng liền không có tiếp tục xoắn xuýt. Bởi vì buổi tối hôm nay khách nhân so sánh thiếu, Lục Thiên Minh có rất nhiều thời gian nhàn hạ, liền tranh thủ cùng những cái kia không có khách nhân đám cô nương kéo được nhà. Sau đó hắn liền biết được, cái kia mầm nhị ra, nhưng thật ra là Tiềm Long Bang đời trước ban chủ. Sở dĩ về sau cam tâm làm người đứng thứ hai, có người suy đoán là bởi vì hơn 100 năm trước, Tiềm Long Bang bang chủ Hà Tiểu Long làm một chút không muốn người biết sự tình. Tục truyền, năm đó Bình Sơn huyện có một cái họ Trần gia tộc, ngay tại chỗ rất có thế lực, càng là thường ban đêm môn sai khiến người nói chuyện. Nhưng mà một ngày nào đó, Trần gia bị người diệt môn, trong vòng một đêm từ Bình Sơn huyện bốc hơi. Mà Trần gia biến mất về sau, Tiềm Long Bang liền tiếp nhận Trần gia, trở thành Bình Sơn huyện Tân Long Đầu. Cũng là vào lúc đó, mầm nhị gia đem Tiềm Long Bang chức bang chủ để cho Hà Tiểu Long. Cho nên mọi người liền suy đoán, kỳ thực Trần gia là bị Hà Tiểu Long dẫn người diệt môn. Đương nhiên, ở trong đó có một cái rất lớn điểm đáng ngờ. Trần gia nếu thật là bị Hà Tiểu Long dẫn người diệt môn, vì cái gì thường ban đêm môn không có truy cứu Tiềm Long Bang trách nhiệm, ngược lại để bọn hắn tiếp nhận Trần gia quyền lực. Chương 1833, chẳng lẽ là hắn? Chương 1833, chẳng lẽ là hắn? Lục Thiên Minh đối với Tiềm Long Bang cùng Trần gia ân oán cũng không phải là rất để bụng. Hắn càng muốn làm rõ ràng hiện tại Nam Châu tu hành giới cục diện. Ví dụ như Cửu Long Tông, Điệp Trúc thư viện hiện tại tình huống như thế nào, Trích Tiên các mấy cái kia lão già chết mấy cái, Văn Nhân Tín cùng Tiền Bắc Úy bọn người ở tại chỗ nào chờ chút. Nhưng mà đây dẫn phong lâu đó là một cái lại phổ thông bất quá địa phương. Bên trong cô nương gần như không biết Bình Sơn huyện bên ngoài sự tình. Cho nên Lục Thiên Minh cũng chỉ có thể tại cùng đám cô nương trò chuyện giết thời gian đồng thời, kỳ vọng trong tiệm có thể tới điểm đường đường chính chính người giang hồ. Đáng tiếc đợi một đêm, người giang hồ không đợi đến. Chờ được một cái chưa tỉnh hồn hương quân cô nương. Chết rồi, người chết. Hương quân cô nương xuất hiện lần nữa tại dẫn phong lâu thì hiển nhiên nhận lấy cực lớn kích thích. Tóc hai bù xù đồng thời, cặp kia bị kinh sợ con mắt, mắt trần có thể thấy xông ra ngoài. Hồng Tỷ tiến lên ôm Hương quân cô nương. Hương quân, ai chết? Hương quân cô nương giống như điên muốn tránh ra Hồng Tỷ trói buộc, đồng thời phát ra chói tai thét lên. Hồng Tỷ hẳn là lo lắng hắn ảnh hưởng đến đám khách nhân. Ba một cái hai to hạt dưa liền vào tới. Đứng ở bên cạnh Lục Thiên Minh thấy Hương quân cô nương mặt đều bị quạt biến hình, đội vàng đè xuống Hồng Tỷ cổ tay. Hồng Tỷ, nhẹ chút, đừng đem người cho làm hỏng. Hắn lo lắng đương nhiên là mình có thể hay không cầm tới giặt quần áo thù lao. Cũng may là một tát này quả thật đem Hương quân cô nương cho đánh thức. Tỉnh táo lại thấy rõ ràng trước mặt người sau, nàng hoa khóc ra thành tiếng. Hồng nương, huyện thái gia. Huyện thái gia bị người giết. Hồng Tỷ vỗ nhẹ nhẹ đánh Hương quân cô nương phía sau lưng. Ôn Nhu nói, ta tìm một chỗ uống miếng nước, từ từ nói, không đợi. Gần nửa nén hương thời gian qua đi, ngồi vây quanh tại nơi hẻo lánh bên cạnh bàn mấy người đều mắt tròn váng. Nguyên lai, Hương quân tại huyện nha bên trong bị thẩm vấn một ngày, đều là chút lặp đi lặp lại vấn đề. Hỏi nàng mầm nhị gia tối hôm qua nói qua với nàng thứ gì, cùng mầm nhị gia có hay không biểu hiện ra một chút dị thường hành vi chờ chút. Hương quân tự nhiên biết gì nói nấy, bao quát mầm nhị gia trên thân lá thư này. Hương quân không có nhìn thấy trên thư nội dung. Hôm qua cái mầm nhị gia uống nhiều quá về sau, xuất ra lá thư này đi ra khoe khoang, nói cái gì hơn 100 năm đi qua, Trần gia có cái tạm chủng còn băn khoăn hắn Tiềm Long Bang. Đây là nói thật vẫn là rượu nói, Hương quân không rõ ràng. Nhưng là huyện thái gia bắt lấy phong thư này, một mực khó xử Hương quân. Bởi vì bọn bộ khoái tìm tới mầm nhị gia thần, cũng không có tìm tới Hương quân nâng lên lá thư này. Đến trạng vạng tối thời điểm, Hương quân bị thẩm đến hỗn loạn, tuy nói không có chịu ra thịt nỗi khổ, nhưng ý thức đã xuất hiện hỗn loạn. Cho đến về sau căn bản là không có cách trả lời những cái kia không biết trả lời quá nhiều thiếu lần vấn đề. Thằng đến huyện thái gia lộ ra dấu đầu lòi đuôi, Hương quân lúc này mới khôi phục ý thức. Tại nhìn thấy Hương quân sắp hôn mê sau, huyện thái gia phân phát tất cả mọi người, cũng biểu đạt mình đối với Hương quân yêu ý đương nhiên, huyện thái gia yêu thương tới quá rõ ràng, chỉ kém đem cái kia trên công đường bàn trở thành thiên vân phúc vũ dường lớn. Ngay tại Hương quân liều mạng dãy rủa thời điểm, đột nhiên xuất hiện một người. người kia đầu đội mũ vành thấy không rõ chân dung. Hắn đi tới gần thời điểm, Hương Quân chỉ nghe đến một cỗ nồng đậm mùi cá tanh. Ngay sau đó, Hương Quân liền mắt thấy đời này kinh khủng nhất chẳng cảnh. Ngươi còn nhớ rõ hơn 100 năm trước cái kia vụ án sao? Lúc ấy người kia rũa ra bàn tay lớn bắt lấy Huyện Thái gia đồng thời, như thế hỏi. Huyện Thái gia sớm đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra, thật lâu đều không có đáp lời. Xem ra là quên đi. Người kia hời hợt bỏ xuống câu nói này sau, khi lấy Hương Quân mặt, miễn cưỡng đem Huyện Thái gia đầu kéo xuống. Hương Quân nói, nàng hiện tại trong đầu tất cả đều là cốt đục bị lôi kéo cho nên đứt gãy khiếp người tiếng vang. Nghe xong Hương Quân miêu tả về sau, Hồng Tỷ liếc nhìn đối diện đầu bếp sư Bông Phẩm, cũng hướng về sau viện chép miệng. Chờ Bông Phẩm đứng dậy về sau, Hồng Tỷ hướng Lục Thiên Minh nói ra, nhị bảo, ngươi trước chiếu cô cho Hương Quân, ta đi ra ngoài một chút. Lục Thiên Minh là bởi vì bưng trà đổ nước mới có cơ hội dự thính, liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng. Hồng Tỷ cùng Bông Phẩm sau khi đi, Lục Thiên Minh đem trà nóng đi Hương Quân trước mặt đưa tiễn. Cô đương, uống một ngụm trà nước đi, ta nghe ngươi âm thanh đều câm. Hương Quân yên lặng nâng lên ly trà, nhẹ nhàng đi miệng bên trong đưa một cái. Nàng đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt vẻ hoảng sợ càng sâu. Ta là vụ trộm chạy đến, bọn hắn nếu là phát hiện Huyện Thái gia chết rồi, nhất định sẽ trở về bắt ta. Nhị bảo, ngươi có thể hay không giúp ta một chút, đừng cho bọn hắn đem ta mang đi. Lục Thiên Minh một mực nắm lấy ăn dưa quần chúng tâm tính, ngay sau đó tranh luận thành đạo. Cô đương, ta chính là một cái chạy đường tiểu nhị, nơi nào có lớn như vậy năng lượng bảo hộ ngươi. Hương Quân nghe vậy, nhỏ giọng ai đoán đứng lên. Một bên khác, Hồng Tỷ cao mày suy đoán nói, Phẩm ca, ngươi nói Hương Quân nhìn đến người kia, có phải hay không là năm đó Trần gia tiểu tử kia? Ngươi nói là họ Tào cái kia? Vương Phẩm hỏi ngược lại. Hồng Tỷ gật gật đầu, năm đó Trần gia từ trên xuống dưới chết sạch sành sanh, duy chỉ có tiểu tử kia không có tìm được thi thể, cố gắng hắn không có chết, giết trở lại đến. Vương Phẩm lắc đầu nói, khả năng không lớn, tiểu tử kia đi vào Trần gia về sau, cả ngày ốm đau bệnh tật, cho dù thật chạy ra ngoài, hắn một cái không chỗ nương tựa mang bệnh tiểu hài, cũng không có sống sót khả năng. Vậy tại sao mầm nhị gia chết trước, sau đó lại đến Huyện Thái gia? Hồng Tỷ phản bác. Trùng hợp. Vương Phẩm suy đoán nói. Có trùng hợp như vậy trùng hợp? Hồng Tỷ hỏi. Vương Phẩm không nói, trầm mặc lại. Hồng Tỷ tiếp tục nói, nếu thật là Tào gia tiểu tử kia, hắn lại có thể tay không giết chết Huyện Thái gia cùng mầm nhị gia, cái kia Tiềm Long Bang phải có phiền toái. Vương Phẩm nghe vậy sắc mặt ngưng trọng đứng lên, muốn hay không thông chi phía trên. Hồng Tỷ lắc đầu, vốn là năm đó song phương ân đoán, phía trên sẽ không quản, huống hồ hiện nay Nam Châu thế cục hỗn loạn như thế, phía trên cũng không có tinh lực quản những sự tình này. Vương Phẩm cảm thán nói, vậy liền mạnh được yếu thua, để bọn hắn phân cao thấp quyết sinh tử. Hồng Tỷ không trả lời thẳng, suy nghĩ chốc lát rồi nói ra, nếu như là Tào gia tiểu tử kia, mà hắn may mắn thắng nói, cái kia đến lúc đó chúng ta chỉ sợ không thể không nhúng một tay. Nghe nói lời ấy, Vương Phẩm mặt lộ vẻ kinh ngạc, tại sao phải nhúng tay? Hồng Tỷ không nói, đôi mắt có chút rung động. Vương Phẩm đột nhiên ý thức được cái gì, trợn mắt hốt mù nói, năm đó Tào gia xảy ra chuyện, cùng mặt trên. Nói còn chưa dứt lời, Hồng Tỷ liền trợn mắt nhìn sang. Vương Phẩm tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đi về trước đi, một hồi Tiềm Long Bang đoán chừng muốn tới bắt người, người đến đều là khách, ta phải đem bọn hắn chiêu đãi tốt. Vương Phẩm luốt luốt cánh tay, nương, không biết lại được xào rau a. Chốc lát qua đi, hai người trở về đường sảnh bên trong, còn chưa kịp dưới chúng đâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng bước chân, chính là đầu nam nhân dung mạo bị ánh nến chiếu sáng thì ồn ào đường sảnh thoáng qua yên tĩnh trở lại. Không muốn chết, chân trượt lăn, có một người đột nhiên hô to, đường sảnh bên trong trong nháy mắt loạn thành một bầy. Rất nhanh, đám người kia đi tới Hồng Tỷ đám người trước mặt, dẫn đầu người kia nhìn về phía Hương Quân, ngươi chính là Miêu lão nhị tại bên ngoài nuôi gà rừng. Chương 1834, chúng ta là không phải quen biết. Chương 1834, chúng ta là không phải quen biết. Từ khi đầu người nói chuyện thái độ cùng ngôn từ liền có thể nhìn ra, hắn xem thường ở đây tất cả mọi người. Hồng Tỷ vội vàng đứng lên đến dự định hòa hoãn bên dưới bầu không khí. Hà bang chủ, Hương Quân cô nương này cũng là người bị hại chi nhất, xin mời ngài không nên làm khó nàng. Nguyên lai, người tới chính là Tiềm Long Bang bang chủ Hà Tiểu Long. Hắn mắt lạnh hướng Hồng Tỷ trông lại, nơi này có người nói chuyện phần. Lập tức, hắn chỉ hướng Lục Thiên Minh, ngoại trừ cái này châm trà nhóc con lưu lại, các ngươi những người khác cho ta có bao xa lăn bao xa. Hồng Tỷ cho Vương Phẩm đưa cái ánh mắt, hai người tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại có Lục Thiên Minh cùng Hương Quân. Hai người vừa đi, Hà Tiểu Long liền ngồi xuống, châm trà. Lục Thiên Minh cái nào dám lãnh đạm, cung cung kính kính cho vì sao đại bang chủ đẩy một ly trà. Người sau nhấp một miếng sau, chiếu Hương Quân nói ra, đem ngươi biết tất cả một năm một mười nói rõ ràng, nếu là dám có chỗ che giấu, tự gánh lấy hậu quả. Gan kém chút bị dọa phá Hương Quân không thể không đem tất cả sự tình một lần nữa thuật lại một lần. Hà Tiểu Long đôi mắt giống như rắn độc khóa lại Hương Quân. Gần như thế khoảng cách, ngươi thế mà thấy không rõ nam nhân kia mặt. Hương Quân cả lăm mà nói, vì sao? Hà bang chủ, hắn động thủ tốc độ, căn bản là vượt qua người bình thường có thể hiểu được phạm chủ, chờ ta kịp phản ứng Huyện Thái gia đã chết thì, hắn người đã đến ngoài cửa, ta căn bản cũng không có cơ hội thấy rõ hắn đến cùng dáng dấp ra sao. Hà Tiểu Long nghe vậy không nói. Một lát sau đột nhiên chiều Hương Quân đưa tay. Chờ hắn đem lấy tay về thì, ngón trỏ cùng ngón giữa, vậy mà kẹp lấy một cây đấm máu đầu ngón tay. Hắn động tác, có ta nhanh sao? Hà Tiểu Long lạnh giọng hỏi. Câu nói này nói xong, ngồi đối diện Hương Quân mới cảm thấy tay bên trên truyền đến toàn tâm đau đớn. Nàng cúi đầu nhìn lại, phát hiện mình ngón út đã không cánh mà bay, cái kia xé rách đứt gãy không ngừng bốc lên huyết, nhìn qua khủng bố dị thường. Thế nhưng là nàng căn bản không dám hét to, chỉ có thể dùng tay kia che miệng, phát ra ô ô tiếng nức nở. Hà Tiểu Long thấy thế nhíu nhíu mày lại. "Ta đang tra hỏi ngươi đâu?" Phương Quân cố nén đau đớn, nức nở nói, "Vì sao? Hà bang chủ, ta không phải tu hành giả, phân biệt không ra ngài cùng giết chết huyện thái gia hung thủ đến cùng ai nhanh hơn, xin mời bang chủ không nên làm khó ta một giới nữ lưu." Phương Quân nói ra mỗi một chữ đều tại run. Lục Thiên Minh có chút nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Hương Quân ngồi băng ghế, đã ướt một mảng lớn. Hà Tiểu Long nét miệng cười đứng lên. "Trong mắt ta, các ngươi loại này mánh khỏe nữ nhân, không bằng heo chó, cho nên ngươi tốt nhất cẩn thận suy nghĩ lại một chút, có hay không bỏ sót thứ gì." Nói xong, hắn lần nữa đưa tay, nhìn qua muốn bắt chước làm theo, lại cho Hương Quân phía trên một chút cường độ. Nhưng mà một cái ấm trà đột nhiên ngăn tại phụ cận. Một trận rầm rầm đổ nước âm thanh qua đi. Lục Thiên Minh âm thanh vang lên theo. "Bang chủ mời uống trà, không cần thiết bởi vì một cái nữ nhân như thế tức giận." Hà Tiểu Long ngẩng đầu, nhìn về phía Lục Thiên Minh trong hai tròng mắt, hiện ra một tia rõ ràng sát ý. Lục Thiên Minh không cùng hắn đối mặt, có chút thấp mặt mày, trên mặt phi thường tự nhiên treo một vẻ sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Hà Tiểu Long mở miệng nói, "Lần sau không có ta cho phép, ngươi lại tự tiện cho ta thêm trà, ta muốn ngươi mạng chó." Lục Thiên Minh liên tục không ngừng gật đầu, cũng lui về sau một bước. Ngay tại lúc đó, bị dọa phát sợ Hương Quân rốt cuộc nghĩ tới điều gì, chịu khất nói, "Giúp bang chủ, ta nhớ ra rồi, người kia tay phải cổ tay bên trong giống như sang một cây tiểu đao." "Giống như?" Hà Tiểu Long đề cao âm lượng nói. Hương Quân lập tức không có lực lượng. Ta cũng không có thấy quá rõ ràng. Hà Tiểu Long đứng dậy, hai tay chống lấy mặt bàn, đem nửa người trên áp hướng Hương Quân phương hướng. "Ngươi sợ không phải Lâm Thời Biên ít đổ đến lửa phỉnh ta a?" "Bịch." Hương Quân dọa đến trực tiếp quăng ngồi trên mặt đất, cũng lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Bang chủ, ta không có nói lung tung, xin mời ngài tra cho rõ." Có thể là Hương Quân tiếng la quá mức chói tai. Hà Tiểu Long trên mặt hiện ra rõ ràng không nhanh. Hắn hướng bên cạnh một gã đại hán chép miệng, "Đi, đem nàng răng cho hết rút." Đại hán linh mệnh, vén tay áo lên liền muốn tiến lên. Hương Quân sợ hãi đến không ngừng lui lại. Nhưng nơi này vốn là tại nơi hẻo lánh chỗ, lui không có hai lần phần lưng liền chống đỡ vết tường. Đại hán không biết từ chỗ nào rút đem cái kìm đi ra, túi người nắm Hương Quân miệng, liền muốn đem cái kia cái kìm luồn vào đi. "Hà bang chủ, ngài một cái thân phận địa vị cao như thế người, lần này tra tấn một cái phong trần nữ tử, không hạ giá sao?" Đứng ở một bên Lục Thiên Minh đột nhiên mở miệng. Hà Tiểu Long đống nhiên quát tay, ra hiệu đại hán dừng lại. Sau đó híp mắt nhìn về phía Lục Thiên Minh, trên dưới dò xét một phen Lục Thiên Minh sau, lạnh giọng nói, "Ngươi tựa hồ muốn chết." Lục Thiên Minh rũi ra một tay, bắt lấy trên bàn ấm trà, vừa giơ lên một nửa, cổng đột nhiên truyền tới một trầm thấp âm thanh. "Lão bản, các ngươi nơi này có thể ăn cơm không?" Cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt từ Lục Thiên Minh trên thân rời, theo tiếng kêu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy một cái thân mặc đai áo nam tử, có một đầu to lớn cong đao cá đi đến. Núp ở phía sau chùm màn cửa chỗ quan sát, Hồng Tỷ vội vàng tiến lên đón. "Đương nhiên có thể, mau mời ngồi." Nói xong, Hồng Tỷ nhiệt tình đem nam nhân dẫn tới một bên bên bàn dưới trướng, cũng hỏi, "Không biết hảo hán muốn ăn chút gì không?" Nam nhân chỉ trên mặt đất bày biện con đao cá, "Ngài nhìn xem con cá này, có thể đổi thứ gì?" Hồng Tỷ hiển nhiên biết hàng, con mắt lập tức sáng lên đứng lên. "Cái gì đều có thể đổi, hảo hán nếu là muốn cô nương tiếp khách, ta an bài cho ngài 10 cái 8 cái không thành vấn đề." Nam nhân lắc đầu, "Ta chỉ ăn cơm, ngài nhìn đến bên trên đó là." Hồng Tỷ liên tục không ngừng gật đầu, nhanh như chớp chui vào bếp sau. Nàng sau khi đi, đường sảnh bên trong lặng ngắt như tờ. Thằng đến Lục Thiên Minh đổi thủ thế bắt lấy ấm trà lỗ thai đi trong chén trà châm trà, cả đám mới hồi phục tinh thần lại. Có mấy cái Tiềm Long Bang bang chúng muốn tiến lên đuổi đi nam nhân, nhưng lại bị Hà Tiểu Long ngăn lại. "Một hồi ta lại thu thập ngươi." Cho Lục Thiên Minh lưu lại một câu sau, Hà Tiểu Long quay người, trực tiếp đi hướng nam nhân, cũng ở người phía sau sát vách bên cạnh bàn dưới trướng. Hắn chẳng hề nói một câu, chỉ là nghiêm túc dò xét nam nhân hình dạng. Người sau không hề bị lay động, chỉ có chút ngoài ý muốn liếc Lục Thiên Minh liếc mắt. "Chúng ta là không phải quen biết." Lâu dài yên tĩnh qua đi, Hà Tiểu Long dẫn đầu mở miệng. Nam nhân phảng phất không có nghe thấy, thậm chí đều không có đi xem Hà Tiểu Long. Đường đường Tiềm Long Bang bang chủ, chỗ nào chịu được người khác như thế không đem mình coi là chuyện đáng kể. Lập tức hướng sau lưng hai tên đại hán đưa cái ánh mắt. Cái kia hai tên đại hán hiểu ý, khí thế hùng hổ hướng nam nhân đi đến. Có trên một người trước liền muốn đi nuôi lớn hán bác áo. "Bang chủ của chúng ta nói chuyện với ngươi đâu, người câm." Nam nhân vẫn như cũ ngồi. Nhưng tại đại hán tay lập tức liền muốn đụng phải mình và áo thì, hắn bỗng nhiên đạp ra một cước, vừa vặn đá vào đối phương trên đầu gối. Răng rác một tiếng, đại hán kia trong nháy mắt ngã xuống đất, ôm lấy chân gãy bắt đầu ở trên mặt đất lăn lộn. Một tên khác bang chúng sửng sốt một chút, sau khi lấy lại tinh thần liền muốn đi nổ trên lưng bội đao. Thế nhưng là nam nhân động tác dính liền tương đương nhanh, đám kia chúng tay còn không có đụng phải chuôi đao, một cây búa liền đâm vào hắn mi tâm. Chương 1835, 100 năm trước chuyện cũ. Chương 1835, 100 năm trước chuyện cũ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, tạo thành đối thủ một chết một bị thương. Đây để ngồi tại sát vách bàn Hà Tiểu Long đều bất ngờ. Hắn trừng mắt, con mắt điên cuồng rung động, hiển nhiên đã ý thức được cái gì. Thế là hắn lần nữa đứng người lên, cũng đối với còn lại hơn 10 tên bang chúng vẫy vẫy tay. "Đi." Có thể vừa bước ra đi một bước, nam nhân liền nói khẽ, "Buổi tối hôm nay, các ngươi Tiềm Long Bang ai đều đi không được." Hà Tiểu Long dừng lại, liếc mắt nhìn qua nam nhân, các hạ không khỏi đem lời nói đến quá vẹn toàn chút. Nam nhân lần đầu tiên cùng Hà Tiểu Long đối mặt, cặp kia sáng tỏ con ngươi, lộ ra là như vậy trống rỗng, tựa như là đang nhìn một cái đã chết người. ta cho ngươi một bữa cơm thời gian làm chuẩn bị, đến lúc đó ngươi lại phán đoán ta có phải hay không đem lời nói đến quá vẹn toàn. Hà Tiểu Long hé mắt, lại lần nữa ngồi về tại chỗ. Rất nhanh, đồ ăn bên trên lên, tràn đầy một bàn lớn, nhìn người hoa mắt. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nam nhân đột nhiên hướng bưng thức ăn Lục Thiên Minh hỏi. Lục Thiên Minh đắng chát cười một tiếng, vì mấy lượng bạc vụn. Nam nhân nghe vậy chỉ trên mặt đất con dao cá. Ngươi đem cá mang đi chờ ta ở bên ngoài, đến lúc đó bán tiền, phân ngươi chút bất bả phí. Lục Thiên Minh kinh ngạc nói, có thể ngươi không phải muốn dùng con cá này trả tiền cơm sao? Nam nhân bất động thanh sắc nhìn về phía sát vách bàn Hà Tiểu Long, hắn sẽ thay ta tính tiền. Lục Thiên Minh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là túi người đem đã bốc mùi con dao cá ôm lấy, nhanh chóng tối lui đến bên ngoài đại viện bên trong. Hắn không có đi xa, đem rượu hồ lô mở ra thả ra xích từ sau, tiếp tục quan sát đường sảnh bên trong thế cục. Đường sảnh vẫn như cũ yên tĩnh, chỉ có nam nhân lúc ăn cơm đua va chạm cái bát âm thanh, mà hắn tựa hồ cũng không sốt ruột, ăn đến phi thường chậm, giống như là không có gì khẩu vị. Một bên Hà Tiểu Long giờ phút này vô cùng có kiên nhẫn, hơi lim dim mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì. Một nén hương thời gian qua đi, nam nhân rốt cuộc buông đũa xuống, hắn không có lập tức động thủ, mà là nói đến một chút chuyện cũ. Hơn 100 năm trước, Trần gia đến một đôi mẹ con, mẫu thân gọi Mục Đỉnh, nhi tử gọi Tào Chấp Kích, không biết Hà Bàng chủ có thể từng nhớ kỹ. Hà Tiểu Long mở mắt ra, làm sao biết quên mất? Không quên liền tốt. Nam nhân gật gật đầu, tiếp tục nói, hai mẹ con này không có làm qua bất kỳ chuyện xấu, vị mẫu thân kia đời này càng là ngay cả con gà đều không có giết qua, nhưng là cuối cùng lại vì hiểm hộ mình nhi tử đào tẩu, bị người loạn đao chém chết trên đường. Hà Bàng chủ, ngươi nói một chút đây là vì cái gì? Hà Tiểu Long nhíu mày, mỗi người đều có mình mệnh số, nàng sợ dĩ chết là bởi vì đã đến giờ. Nam nhân cặp kia trống rỗng trong mắt nhìn không thấy bất kỳ tâm tình gì. Hắn tái diễn Hà Tiểu Long nói, mỗi người đều có mình mệnh số. Hơi ngưng lại, hắn hỏi ngược lại, cái kia Hà Bàng chủ có nghĩ tới hay không mình mệnh số? Có nghĩ tới hay không, ngươi thời gian lúc nào đến? Hà Tiểu Long ôm lấy khóe miệng, có người có thể khống chế mình mệnh số. Hơn 100 năm đi qua, Hà Bang chủ vẫn là như vậy tự tin. Nam nhân bình tĩnh nói. Hà Tiểu Long đứng dậy, rút ra trên lưng bội đao. Tao chất kích, ngươi như tới tìm ta kéo việc nhà, cái kia rất không trùng hợp, ta không có thời gian này, nếu như ngươi là đến báo thủ, vậy có thể hay không ít nói lời vô ích. Ngươi lai, like. Đây ngươi cá mùi thối nam nhân, chính là năm đó Trần gia diệt môn thảm kịch bên trong duy nhất đào tẩu đứa bé kia Tao chất kích. Tao chất kích không có trả lời Hà Tiểu Long vấn đề. Hắn nắm lên một thanh đũa lồng bên trong đũa, đứng lên đến sau bình tĩnh nhìn qua Hà Tiểu Long. Đã Hà Bang chủ không có quá nhiều kiên nhẫn, vậy ta liền hỏi một vấn đề cuối cùng. Năm đó các ngươi Tiềm Long Bang cùng Trần gia rõ ràng quan hệ không tệ, vì cái gì các ngươi đột nhiên bất hòa, muốn diệt Trần gia cả nhà? Nghe nói lời ấy, Hà Tiểu Long đột nhiên cười ha ha. Muốn ta lặp lại bao nhiêu lần? Mỗi người đều có mình mệnh số, Trần gia đi đến đầu, tự nhiên muốn đem quyền lực giao ra. Nói đến, Hà Tiểu Long dẫn đầu đạo thủ. Hắn hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, lưỡi đao bị mài đến rất sắc bén. Một đao xuống dưới, cái bàn bị chém thành hai đoạn, bắt đua gắn một chỗ. Tao chấp kích không cùng Hà Tiểu Long chiến đấu. Hắn nhảy lên một cái vượt qua Hà Tiểu Long, lập tức hai cổ tay lật một cái, trong tay đũa như mũi tên bắn ra. Âm thanh xé gió bên trong, cái kia mười mấy tên Tiềm Long Bang bang chúng nhao nhao ngã xuống đất, ngay cả hừ đều không có hừ ra âm thanh đến. Hà Tiểu Long trở lại chém tới vài đao, giữ tận trong đôi mắt không có bất kỳ cái gì khổ sở cảm xúc, liền tốt giống đám kia chết đi huynh đệ, theo chó đồng dạng không đáng tiền. Tao chấp kích, nghĩ không ra ngươi dùng hơn 100 năm thời gian liền có thể tiến vào bên trên tam cảnh, nhưng là có làm được cái gì? Ta tại Thất Trọng Thiên đã sớm chạy 100 năm, năm đó để ngươi trốn đi, là ta sai lầm, lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Len keng. Hà Tiểu Long trường đao rơi xuống, mắt nhìn thấy liền phải đem Tào Chấp Kích đầu bộ ra. Người sau đột nhiên đưa tay, miễn cưỡng bắt lấy lưỡi đao. Lưỡi đao chạm tại trong lòng bàn tay thì tựa như chém vào một khối trên miếng sắt. Tào Chấp Kích lập tức đột nhiên sau này kéo một cái, đem Hà Tiểu Long cả người lẫn đao kéo hướng mình. Sau đó liền cùng vừa rồi hắn lần đầu tiên xuất thủ như vậy, rũa ra một cước nhắm ngay Hà Tiểu Long đầu gối. Hắn một cước này đã sớm tại kế hoạch bên trong, bị đá vừa nhanh vừa động. Chờ Hà Tiểu Long kịp phản ứng muốn bứt bỏ đao bảo toàn tự thân thời điểm, đã không còn kịp rồi. Két. Hà Tiểu Long chân trái hướng phía sau đốn lượn thành một cái làm cho người đau răng góc độ. Tao chấp kích vẫn còn có hậu chiêu. Chỉ thấy hắn nhanh chóng thu chân đồng thời, lần nữa đem bắp chân bắn đi ra. Lần này trực tiếp đá vào Hà Tiểu Long đùi phải đầu gối khía cạnh. Hà Tiểu Long chân phải thoáng qua hướng ra phía ngoài bên cạnh uốn cong. Răng rắc một tiếng vang dọn. Hà Tiểu Long lại đứng không vững, trực tiếp ném xuống đất, đồng phát ra heo gọi một dạng tiếng la. Ông Tao chấp kích đem đoạt lại trường đao chống đỡ tại Hà Tiểu Long chỗ mi tâm. Âm thanh vô cùng băng lãnh. Các ngươi đối với Trần gia độc thủ, có phải hay không đạt được thưởng dạ môn chỉ thị? Đau nhè răng trợn mắt Hà Tiểu Long cương ép gạt ra một cái quỷ dị mỉm cười. Ta căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, Trần gia đó là mệnh số đến mà thôi, cùng thưởng dạ môn có quan hệ gì? Tao chấp kích trong tay hàn quang lấp lóe. Hà Tiểu Long một con mắt thoáng qua liền được hắn dùng đao róc xương lóc thịt đi ra. Phúc. Tao chấp kích nhấc chân, đem rơi trên mặt đất ánh mắt giẫm đến liếm nát. Không cần nói với ta cái gì cậu thí mệnh số. Nếu như ngươi không chăm chú trả lời ta vấn đề, ngươi thời gian lập tức liền muốn tới đầu. Hà Tiểu Long nghe vậy cười ha ha. Tao chấp kích, ngươi cho ta là đồ đần. Ta cho dù biết chút ít cái gì, cũng không có khả năng nói cho ngươi. Tao chấp kích nhíu nhíu mày lại, không có đáp lời. Hà Tiểu Long tự lo nói, năm đó ta dẫn người đem mẹ ngươi Mục Đỉnh bên đường loạn đao chém chết, dạng này giết mâu mối thù, ta không tin ngươi biết buông tha ta, nói trắng ra là lão tử hiện tại dù sao đều là chết, cho nên lão tử tại sao phải trả lời ngươi vấn đề.
Soạt.
Tao chấp kích trong tay trường đao lung lay hai lần. Hà Tiểu Long hai cái lỗ tai lập tức rơi trên mặt đất, nhưng hắn như cũng không có khuất phục. Lão tử vốn là trong hầm phân leo ra rồi nhặng, khổ gì tội gì không có nhận qua. Ta khuyên ngươi vẫn là một đao giết ta đi, bằng không thì đó là đang lãng phí thời gian. Hà Tiểu Long nói xong từng ngụm thở hổn hển, trên thân quần áo không nhiều sẽ liền bị đau đớn gây nên mồ hôi ướt nhẹp. Nghe nói lời ấy, tao chấp kích ném đao, tiến lên một bước đôi tay bắt lấy Hà Tiểu Long đầu, xem bộ dáng là muốn đem đối phương đầu miễn cưỡng giật xuống đến. Còn chưa kịp động thủ, một bóng người đột nhiên xuất hiện, cũng bắt lấy hắn cổ tay. Ngươi giết hắn, Bình Sơn huyện rắn mất đầu sẽ loạn thành một bầy, đến lúc đó muốn hại chết bao nhiêu người. Tao chấp kích ghé mắt nhìn lại, phát hiện là một cái đầy người đầy mỡ hán tử. Hán tử trên thân còn tản ra khói dầu vị, xem xét đó là bếp sau bên trong đầu bếp. Chương 1836, đã thương địch thủ 1000 tự tồn 800 chương 1836, đã thương địch thủ 1000 tự tồn 800 tao chấp kích một lát không có lên tiếng. Chốc lát sau cặp kia trống rông con ngươi có một tia ba động. Ngươi muốn cứu hắn? Bắt hắn lại cổ tay người chính là Vương Phẩm. Vương Phẩm gật gật đầu, cứu hắn cũng là vì cứu ngươi. Hơn 100 năm trước, mẫu thân của ta bị hắn Hà Tiểu Long dẫn người bên đường chém giết thời điểm, ngươi vì cái gì không giống như bây giờ xuất hiện? Cứu ta nương, cũng cứu hơn 100 năm sau hắn. Tao chấp kích chân thành nói. Vương Phẩm nghẹn lại, nhất thời lại tìm không thấy tìm từ. Nhưng lại như cũng không có buông tay ra. Ngươi nhất định biết một chút cái gì đúng không? Tao chấp kích đột nhiên hỏi. Vương Phẩm lắc đầu, ta biết cũng không nhiều, nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, Tiềm Long Bang tại thay Thường Dạ Môn làm việc, Hà Tiểu Long là Tiềm Long Bang bang chủ, hắn chết, ngươi biết chọc đại phiền toái. Ngươi chính là cái kia đại phiền toái, đúng không? Tao chấp kích truy vấn. Vương Phẩm không có phủ nhận, ngươi có thể cho rằng như vậy. Thường Dạ Môn đứng quyền. Tao chấp kích lại nói, ta tồn tại chỉ là vì cam đoan Bình Sơn huyện ổn định. Vương Phẩm không trả lời thẳng. Cho nên dù là cái này Hà Tiểu Long làm người người bán trách sự tình, ngươi cũng muốn bảo đảm hắn. Tao chấp kích chất vấn. Vương Phẩm nhéo nhéo lông mày, ta lặp lại lần nữa, ta cứu hắn cũng là vì cứu ngươi. Nếu như ta lại muốn giết hắn đâu? Tao chấp kích cố chấp nói. Vương Phẩm còn chưa kịp trả lời, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên Hồng Tỷ nói tiếp, như vậy chúng ta liền muốn giết ngươi. Nói đến, nàng mất đi một cái bình thuốc đi qua, đem bên trong dược đút cho Hà Tiểu Long, sau đó rời đi, rốt cuộc không nên xuất hiện tại Bình Sơn huyện. Tao chấp kích không nhúc nhích, đôi tay vẫn đội lên Hà Tiểu Long trên đầu. Bên trong dược có tác dụng gì? Có thể cho Hà Tiểu Long quên buổi tối hôm nay phát sinh sự tình. Hồng Tỷ giải thích nói. Tao chấp kích quét một vòng xung quanh. Thế nhưng là nơi này còn có những người khác. Hồng Tỷ cười cười, ngươi yên tâm, ta chỗ này còn có rất nhiều đồng dạng dược, ngoại trừ ba người chúng ta, không có người sẽ nhớ kỹ buổi tối hôm nay phát sinh qua cái gì. Tao chấp kích nghe vậy rơi vào trong trầm mặc. Hiển nhiên là đang tự hỏi lợi và hại. Chốc lát sau, hắn đột nhiên nói ra, ta muốn thử xem. Hồng Tỷ khó hiểu nói, thử cái gì? Thử một chút mình có thể hay không đánh hai. Tao chấp kích trả lời. Hồng Tỷ hơi nhíu mày, ngươi không cảm thấy mình quá tự đại chút? Tao chấp kích không trả lời thẳng, nếu như ta không giết hắn, chết không mặt mũi nào thấy ta mẫu thân, nếu như ngươi cũng có một cái nhi tử, mà ngươi trùng hợp bị người xấu hại chết, ngươi biết sẽ không muốn ngươi nhi tử báo thù cho ngươi. Lời này phảng phất đánh trúng vào Hồng Tỷ nội tâm cái nào đó mềm mại bộ vị. Cho đến nàng suy tư một lát mới trả lời, nếu đại giới là nhi tử ta tính mạng, vậy ta không hy vọng hắn thay ta báo thù này. Thế nhưng là không báo thù này, ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi nhi tử cũng chết không khác. Tao chấp kích hỏi ngược lại. Hồng Tỷ trầm mặc. Chốc lát sau hướng Vương Phẩm nói ra, "Phẩm ca, buông tay." Vương Phẩm ghé mắt xem ra, thật muốn làm như thế. Hồng Tỷ nhẹ gật đầu, "Nhi tử thay mẫu thân báo thù, thiên kinh địa nghĩa, chúng ta không nên nhúng tay mới đúng." "Ai?" Vương Phẩm khe khẽ thở dài, cuối cùng buông lỏng ra Tao chấp kích cổ tay. Mà rõ ràng nhìn thấy hy vọng, lại đột nhiên ở giữa lại bị kéo vào trong tuyệt vọng Hà Tiểu Long. Lại không vừa rồi cái kia cố vô ý chịu chết dũng khí. Hắn hung dữ nhìn chằm chằm Hồng Tỷ, "Các ngươi nếu là Thường Dạ môn người, tại sao phải dung túng cái này rác rưởi giết người? Nếu như Thường Dạ môn biết buổi tối hôm nay trận tướng, các ngươi có thể chiếm được tốt." Hồng Tỷ dưới trướng, hai chân chéo ngoẽ, cũng gỡ xuống trên đuôi tóc cắm châm vàng, túi đầu ve vuốt lên đến. Vương Phẩm tắc nhặt lên trên mặt đất thuộc về Hà Tiểu Long bội đao, dùng ngón tay nhẹ nhàng khẽ lưỡi đao. Gặp tình hình này, Hà Tiểu Long tức giận đến trong mắt đều phồng đi ra. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Hà Tiểu Long ngược lại nét miệng cười đứng lên. "Tao chấp kích, ngươi tha ta một mạng, ta đem biết sự tình đều nói cho ngươi." Đang chuẩn bị phát lực, Tao chấp kích ngừng tay bên trên động tác, nửa tin nửa ngờ nhìn qua Hà Tiểu Long con mắt, quả thật Tao chấp kích vô pháp gật đầu, chỉ có thể trừng mắt nhìn nói, "Thiên chân vạn sát, vì cái gì ngươi đột nhiên thay đổi chủ ý?" Tao chấp kích khó hiểu nói. Hà Tiểu Long nhìn về phía một bên Hồng Tỷ, bởi vì ta không thể gặp nàng bộ kia cao cao tại thượng xem thường người bộ dáng. Vừa dứt lời, bên kia Hồng Tỷ đột nhiên ngẩng đầu hướng Vương Phẩm gật đầu. Vương Phẩm xuất đao, mũi lao thẳng đến Hà Tiểu Long tim. Nhưng mà, Tao chấp kích động tác so với hắn phải nhanh, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang lên, Hà Tiểu Long đầu lại bị hắn miễn cưỡng kéo xuống. Một màn này phát sinh quá đột ngột. Vương Phẩm cứng tại chỗ, kinh ngạc nói, Hà Tiểu Long không phải nói, muốn em biết sự tình toàn bộ đều nói cho ngươi. Ngươi vì cái gì không giúp hắn, còn muốn giết hắn? Tao chấp kích đem Hà Tiểu Long đầu ném sang một bên, đứng người lên sau trực diện Vương Phẩm, chân tướng về sau ta có thể tiếp tục tìm kiếm, nhưng hắn là tuyệt đối không thể chết tại trên tay người khác, ngươi lao rất nhanh, ta không có nắm chắc tóm được, chẳng tiên hạ thủ vi cường. Nghe nói lời ấy, Vương Phẩm trong mắt hiện ra vẻ khâm phục, đương nhiên, cũng có một tia tiếc nuối. Suy nghĩ một chút, hắn hỏi, ngươi dùng cái gì vũ khí? Đao, vẫn là kiếm? Tào Chấp Kích nô ra đôi tay, đây chính là ta vũ khí. Vương Phẩm gật gật đầu, lập tức lại quay đầu hướng Hồng Tỷ nói ra, ta muốn theo hắn đơn độc đánh một trận. Hồng Tỷ cười cười, vạn nhất ngươi cùng Hà Tiểu Long đồng dạng, đầu bị hắn vặn xuống đâu? Ta chết đi, không phải còn có ngươi. Vương Phẩm vẻ mặt thành thật nói. Hồng Tỷ duỗi ra một tay, làm cái mời động tác. Ngươi xin cứ tự nhiên, nếu thật chết rồi, ta tìm người thay ngươi nhặt xác đó là. Vương Phẩm lộ ra một cái cảm kích mỉm cười, lập tức quay đầu trở lại mặt hướng Tào Chấp Kích. Mời ngươi xuất ra 12 phần tinh thần đến, ta đao, so Hà Tiểu Long phải nhanh. Nói xong, hắn đột nhiên đổi cái đôi tay cầm đao động tác, lập tức đâm ra vừa nhanh vừa độc một đao. Tào Chấp Kích gặp qua vừa rồi Vương Phẩm đao thứ nhất, rõ ràng có chỗ chuẩn bị. Khi một tiếng vang lên, hắn một tay đẩy ra chớp mắt là tới trường đao, đồng thời bên cạnh bước lên trước, một cái tay khác nắm tay đánh phía Vương Phẩm bên cạnh eo. Đến hay lắm. Vương Phẩm con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên, nồng đậm chiến ý hiện lên ở trên mặt. Bởi vì đôi tay cầm đao nguyên nhân, hắn đẳng không xuất thủ đi ngăn cản đối phương một quyền này, liền dứt khoát nhấc chân, chuẩn bị dùng đầu gối tới chống đỡ Tào Chấp Kích vùng vẫy mà đến cánh tay. Vang một tiếng vang lên, vẫn thật là để Vương Phẩm làm được. Đầu gối nện ở Tào Chấp Kích cánh tay bên trên trong nháy mắt, phát ra to lớn tiếng va đập. Có thể Vương Phẩm phảng phất không cảm giác được đau đớn, lại mượn cái kia cố lực phản chấn, đem toàn bộ cánh tay nhanh chóng xoay tròn. Giang giác, cánh tay cùng bả vai chỗ nối tiếp phát ra khiếp người gãy xương âm thanh, nhưng mà lực đạo còn tại. Hắn cánh tay xoay tròn một vòng về sau, thiết quyền nhanh như điện chớp hướng đến Vương Phẩm vung đi. Người sau hiển nhiên không có kiến thức qua loại này, liều mạng gãy xương cũng muốn tiến công đấu pháp. Thình lình chịu một cái cho quyền, bay một tiếng bay ngược mà ra. Vương Phẩm không thể chủ quan. Bên cạnh Hồng Tỷ cảm nhận được Tào Chấp Kích thẳng tiến không lùi quyết tâm, đội vàng lên tiếng nhắc nhở. Chương 1837, người thứ ba. Chương 1837, người thứ ba. Vương Phẩm miệng đầy là huyết leo sắp nổi đến. Ngược mỗi một lần chập trùng, khoe miệng đều sẽ bởi vì đau đớn bị khẽ động. Rất hiển nhiên đã thụ không nhẹ tổn thương, mà cánh tay phải đã chật khớp thậm chí gãy xương Tào Chấp Kích. Trên mặt không chút biểu tình, liền phảng phất không có cảm giác đau đồng dạng. Hắn đè ép nửa người trên, lấy thấp tư thái hướng Vương Phẩm chạy tới. Xông đến phụ cận về sau, bảy chân liền đá ra một cái cao đá ngang. Vương Phẩm thậm chí nghe thấy được âm thanh xé gió. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Phẩm nâng đao liền cản. Bành! Tào Chấp Kích mu bàn chân đá vào mặt đao bên trên, phát ra tựa như kim thạch va chạm âm thanh. Với lại so với vừa rồi trên tay công phu, hắn trên chân lực đạo phải lớn hơn nhiều. Vương Phẩm không thể không liền lùi mấy bước tháo bỏ xuống trường đao bên trên truyền đến lực phản chấn. Tào Chấp Kích theo đuổi không bỏ, một cước nhanh hơn một cước, trong lúc đó còn không ngừng xen kẽ quyền hoặc là nắm, đánh cho Vương Phẩm trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ phần. Ngươi lại không xuất ra công phu thật, ta sợ là thật muốn cho ngươi nhặt xác. Bên cạnh quan chiến Hồng Tỷ đột nhiên nói ra. Lời này vừa nói ra, Vương Phẩm mặt lộ vẻ khó xử. Hắn tuổi còn rất trẻ, là hiếm có ngọc thô, cố gắng có thể leo lên đỉnh phong cũng không nhất định. Hồng Tỷ cười lạnh nói, hắn liền tính về sau có thể trưởng thành đến thiên hạ đệ nhất, cùng ngươi lại có gì làm? Ta thủy chung muốn cho hắn một cái cơ hội. Vương Phẩm chần chờ nói, ngươi cho hắn cơ hội, ta có thể không biết cho, ngươi không giết hắn, hắn cũng không có khả năng sống mà đi ra nơi này, nên làm như thế nào, cần suy nghĩ nhiều. Hồng Tỷ lại nói, đang khi nói chuyện, Vương Phẩm lại trúng một cước, thoáng qua lại phun ra mấy ngụm máu. Len keng, không biết được có phải hay không thương thế quá nghiêm trọng, cho đến trên tay không có khí lực. Vương Phẩm trong tay trường đao đột nhiên rơi xuống đất, nhưng mà một mực từng bước ép sát Tào Chấp Kích lại đột nhiên ngừng lại. Hắn ánh mắt rơi vào Vương Phẩm cái kia chẳng biết lúc nào khoác lên bên hông trên tay, trống rỗng ánh mắt rõ ràng xuất hiện một tia cảnh giác. Ngươi không nên giết Hà Tiểu Long. Vương Phẩm có chút tiếc nuối nói ra câu nói này sau, trong lúc bất chợt lấy một loại quỷ dị tốc độ xuất hiện ở Tào Chấp Kích ngay phía trước, mà hắn trên tay đã nhiều hơn một thanh đao. Một thanh dao biết, một thanh còn tản ra tỏi vị, vị thịt các loại phức tạp hương vị hỗn tạp cùng một chỗ dao biết. Một đao kia nhanh như thiểm điện. Tào Chấp Kích trống rỗng đôi mắt có chút rung động đứng lên. Hắn không có trốn, bởi vì hắn không kịp trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến cái kia đem dao bếp tại trong tầm mắt phóng đại. Bành! Đột nhiên giữa, một đạo kiếm khí từ ngoài cửa phóng tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người tắt lưỡi. Vương Phẩm trong tay dao bếp chưa kịp rơi xuống, liền bị bay tới kiếm khí đánh trúng, lập tức bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống lộn tầm vài vòng mới dừng lại. Ai? Hồng Tỷ đứng lên đến, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa. Bóng đêm đang nồng, tia sáng hôn ám, nương theo lấy một trận hứng hở tiếng bước chân, từ trong bóng tối đi tới hai người. Hai người đều mang theo mặt nạ, một người nắm trong tay lấy kiếm, một người khác đôi tay nắm lấy đao. Hai người vượt qua cánh cửa sau đứng vững. Cầm kiếm người bình tĩnh nói, cái này gọi Tào Chấp Kích ra hỏa, chúng ta muốn dẫn đi. Hồng Tỷ một bên muốn để phòng Tào Chấp Kích, một bên muốn để phòng đột nhiên xuất hiện hai cái người xa lạ. Mới vừa rồi còn lộ ra nhẹ nhõm trên mặt, giờ phút này đã bị ngưng trọng thay thế. Các ngươi đến cùng là ai? Hồng Tỷ trầm giọng hỏi. Chúng ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết, nếu như không đem Tào Chấp Kích giao ra, ngươi cùng cái kia đẩy người đẩy mỡ lại thuốc đều sẽ chết. Hồng Tỷ trên tay nắm châm vàng gấp lại tùng. Các ngươi có biết ta tại thay ai làm việc? Cầm kiếm người phát ra cười khẽ thanh âm, vậy ngươi có biết chúng ta tại thay ai làm việc? Ai? Hồng Tỷ lạnh giọng hỏi. Cầm kiếm người bỗng nhiên duỗi ra một chỉ hướng lên trên mặt chỉ đi. Ngày, ngày. Hồng Tỷ mắt lộ ra kinh ngạc, ngươi nói là Trích Tiên? Xuyệt. Cầm kiếm người làm cái im lặng động tác, có sự tình biết liền tốt, không nên nói đi ra, sẽ mất đi tính mạng. Hồng tỷ nghe vậy trầm mặc. Nàng nhìn xem đối diện hai người, lại ngó đã không có năng lực phản kháng vương phẩm. Sau một lúc lâu, hướng phía cạnh thối lui một bước, lại không bất kỳ động tác gì. Cầm kiếm người tiến lên, đưa tay liền muốn đi bắt Tào Chấp kích bà bay. Nhưng mà người sau giống như cũng không muốn cứ như vậy bị người xa lạ mang đi. Hắn đưa tay đẩy ra cầm kiếm người cánh tay, sắc mặt lạnh lùng nói, nếu như các ngươi muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, như vậy tốt nhất hiện tại liền động thủ, nếu như không phải, cái kia mời về, ta không cần các ngươi hỗ trợ. Vừa dứt lời, vừa rồi rõ ràng còn tại cổng một cái nam nhân khác, một cái lên xuống liền tới đến hắn sau lưng, sắc bén đoạn đao thoáng qua khoác lên Tào Chấp kích trên cổ. Ngươi không có lựa chọn quyền lực, chúng ta muốn dẫn đi người, Thiên Vương lão tử đến đều không cải biến được kết quả. Cầm kiếm người đáp lời nói, ngươi lưu tại nơi này là chết, theo chúng ta đi cũng là chết, sao không như chết tại bên ngoài, chí ít không khí còn tốt một chút. Tào Chấp kích suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu. Khống chế lại hắn hai người cũng không nhiều lời, một trước một sau đem Tào Chấp kích kẹp ở giữa, đi thẳng ra ngoài cửa. Đi vào ngoài cửa, mặt đầy hoảng sợ Lục Thiên Minh đang ngồi xổm ở góc tường trông coi đầu kia bốc mùi cá chết run lẩy bẩy. Ba người từ bên cạnh hắn đi qua thời điểm, đi ở phía trước cầm kiếm người đột nhiên ngừng lại. Đi theo phía sau hắn Tào Chấp kích lập tức phát ra tiếng nói, không nên làm khó hắn, hắn chỉ là bên trong một cái chạy đường tiểu nhị mà thôi. Cầm kiếm người không nói gì, cũng không có khó xử Lục Thiên Minh, cứ như vậy rời đi dẫn phong lâu. Ba người trên đường đi đại khái một nén hương thời gian, đi vào một chỗ không có người nào khói ngõ hẻm sau, cầm kiếm người đột nhiên thu kiếm, sau đó chỉ cuối ngõ hẻm, từ nơi này rất nhanh liền có thể rời đi Bình Sơn huyện, sau khi đi ra ngoài cũng không cần quay đầu lại. Tào Chấp kích sau lưng một người khác vô bộ hắn bả bay. Bằng hữu, báo thù loại chuyện này gấp không được, đại trưởng phu khi nhẫn người khác không thể nhẫn, chỉ có lưu đến một cái mạng tại mới có thành sự khả năng. Nói xong, người này trong tay hai thanh đao thoáng qua rút về trong tay áo. Tào Chấp kích tại chỗ không nhúc đích, cũng không biết có hay không đem hai người nói nghe vào tâm lý. Chốc lát qua đi, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi tại sao phải cứu ta? Hai người không nói, quay người liền hướng ngõ hẻm đi ra ngoài. Nhìn thấy hai người hành tẩu thời gian cách tối thiểu tam xích trở lên, Tào Chấp kích đột nhiên nghĩ tới điều gì, trống rông đôi mắt hiện ra một tia nghi hoặc. Chúng ta có phải hay không gặp qua? Hiu, hai người kia thoáng qua mất tung ảnh, chỉ để lại nâng lên cho bụi. Một bên khác, Hồng tỷ mới vừa kiểm tra xong ông phẩm thương thế, nội thương không nghiêm trọng, xương sườn gãy mất mấy cây, tình huống cũng tạm được, không chết được, nhưng nếu nói quái lạ thì là ở đạo kiếm khí kia, rõ ràng khí thế hung hùng, nhưng không có đối với ngươi tạo thành nửa điểm tổn thương, thật sự là kỳ quái cực kỳ. Thở ra hơi, ông phẩm đột nhiên nói ra, có ba người. Hồng tỷ nhíu mày, ngươi là ý nói phát ra kiếm khí, một người khác hoàn toàn. Vương phẩm chắc chắn nhẹ gật đầu, vừa rồi hai người kia, từ trên thân khí thế phán đoán, tuyệt đối sẽ không so với ta mạnh hơn bao nhiêu, mà đạo kiếm khí kia thu phóng tự nhiên, cường độ bắt đến như thế chi tinh chuẩn, tuyệt đối không thể là một cái thất trọng thiên kiếm khách có thể làm đến. Hồng tỷ nghe vậy, đột nhiên đưa ánh mắt về phía đang đánh quét vệ sinh Lục Thiên Minh. Bất quá lập tức nàng lại lắc đầu. Một cái chạy đường tiểu nhị mà thôi, làm sao có thể là hắn? Chương 1838, nghe ngươi chương 1838, nghe ngươi đến, đem quả này dược hoàn nuốt vào. Lục Thiên Minh thu thập xong đường sau phòng, Hồng tỷ đem một quả màu đỏ dược hoàn đưa tới. Lục Thiên Minh không có tiếp, mà là nhìn về phía bị hắn đặt ở trong góc đầu kia thối cá. Hồng tỷ, cái đồ chơi này là vừa rồi cái kia gọi Tào Chấp kích ra hỏa giao cho ta, hắn hiện tại người không có ở đây, ta nên làm cái gì? Lục Thiên Minh không có tiếp nhận dược hoàn, giả ra một bộ khó xử biểu lộ. Hồng tỷ cười cười, ngươi muốn làm sao làm? Lục Thiên Minh giận dữ nói, cá đã thối, nhưng là đây cá trên lưng đao rất là cứng rắn, hẳn là đáng giá không ít tiền, nếu là có thể đem đổi thành ngân lượng, về sau ta như gặp phải Tào Chấp kích, cũng tốt có cái bằng dao. Hồng tỷ ý vị sâu xa nhìn chằm chằm Lục Thiên Minh con mắt. Ngươi tiểu tử này, đầu óc vẫn rất nhiều, Tào Chấp kích bị cái kia hai cái người che mặt mang đi, sống hay chết rất khó nói, nếu là chết rồi, đây con đao cá đổi lấy tiền, ngươi không dùng xong, nếu là còn sống, hắn hơn phân nửa cũng sẽ không lưu tại Bình Sơn huyện, Nam Châu lớn như vậy, các ngươi lại gặp nhau tỷ lệ rất thấp, tiền vẫn là ngươi, nói tới nói lui, là muốn nói điều kiện với ta thôi. Nghe nói lời ấy, Lục Thiên Minh vội vàng khoát tay, Hồng tỷ, ta chính là một cái trung thực bổn phận người què, nơi nào sẽ có nhiều như vậy ý nghĩ, ta đơn thuần đoan buộc à. Hồng tỷ ngoài cười nhưng trong không cười nói, một cái trung thực bổn phận người sẽ vì kiếm lời mấy lượng bạc vụn thả xuống nam nhân tôn nghiêm, thay một cái nữ nhân tẩy thiếp thân quần áo. Lục Thiên Minh kêu hoan nói, ta đây không phải có chỗ khó sao? Vừa dứt lời, Hồng tỷ đột nhiên xuất thủ, cái kia vốn là còn cắm ở trên búi tóc chân vàng, lấy cực nhanh tốc độ đâm về Lục Thiên Minh mắt trái. Sau đó nàng lại lấy người bình thường khó mà phát giác được tốc độ, đem châm vàng cắm vào búi tóc. Toàn bộ quá trình có thể nói phát sinh ở trong nháy mắt, mà Lục Thiên Minh quả thật đó là cái kia không có gì tu vi chạy đường tiểu nhị, con mắt đều không có nháy một cái. Hồng tỷ, mới vừa rồi là không phải thổi tới một cơn gió mạnh, tại sao ta cảm giác con mắt có chút ngứa? Nói đến, hắn còn mặt lộ vẻ cổ quái rủi rủi con mắt. Hồng tỷ giữa lông mày hiện ra một chút vẻ thất vọng, thật chẳng lẽ không phải hắn? Vô ý thức nói thầm một câu sau, Hồng tỷ tiện tay lấy ra một mai 10 lượng nén bạc để vào Lục Thiên Minh trong tay. Ngươi hai ngày này biểu hiện được coi như chịu khó, người dáng dấp rất thuận mắt, ta liền không so đo với ngươi, đây 10 lượng bạc ngươi cầm, coi như là ta mua đầu kia thối cá, từ nay về sau hảo hảo ở tại trong tiệm làm việc. Nói xong, nàng thuận thế lại đem cái viên kia màu đỏ dược hoàn nâng tại Lục Thiên Minh trước mắt. Người sau giống như là chưa bao giờ từng thấy lớn như vậy bạc. Trên mặt lập tức lộ ra thấy tiền sáng mắt đủ cười. Đem bạc nhét vào tay áo túi sau. Lục Thiên Minh không nói hai lời tiếp nhận cái viên kia màu đỏ đan dược, trực tiếp nhét vào miệng bên trong. Hồng Tỷ tiện tay đưa qua một ly trà lạnh. Lục Thiên Minh không có chút gì do dự, ừ ngực đem nước trà tràn vào miệng bên trong. Thằng đến nhìn thấy hắn biết hầu bắt đầu phun ra nuốt vào. Hồng Tỷ lúc này mới lộ ra mỉm cười, tham tài tiểu nhị, đó là tốt tiểu nhị, về sau ta định sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Thiên Minh đôi mắt ngốc trệ. Một lát về sau, ánh mắt mới dần dần khôi phục thanh minh. Hắn đầu tiên là quét một vòng đường sảnh, có trông thấy được không bất kỳ khách nhân sau. Kỳ phải nói, Hồng Tỷ, chúng ta khách nhân đâu? Hồng Tỷ cười cười, vỗ nhẹ Lục Thiên Minh bả vai. Đây không phải là ngươi nên cân nhắc sự tình, bếp sau hiện tại có rất nhiều chén muốn tẩy, ngươi đi giúp một chút. Lục Thiên Minh luốt luốt có chút đau nhức huyệt thái dương, gật gật đầu sau hướng về sau chủ đi đến. Đúng. Hồng Tỷ đột nhiên hô. Lục Thiên Minh quay đầu, thế nào Hồng Tỷ? Thương quân cô nương muốn về nhà thăm người thân, mấy ngày nay đều không tại, ngươi thay nàng giặt quần áo thù lao, ta buổi sáng ngày mai cho ngươi. Gần vài ngày ngươi không nên hỏi đông hỏi tây tìm người nghe ngóng nàng hạ lạc. Hồng Tỷ giải thích nói. Biết. Lục Thiên Minh lên tiếng, sau đó chui vào bếp sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lục Thiên Minh còn buồn ngủ rời đi dẫn phong lâu. Đi không bao xa, Xích Tử từ hắn cổ áo chỗ mạo cái đầu đi ra, bắt đầu ở hắn bên thai nhỏ giọng nhắc tới. Chờ trở lại vắng vẻ nơi ở thì Lục Thiên Minh đã hoàn toàn hiểu rõ đêm qua phát sinh tất cả. Cách. Đẩy ra biệt môn, Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đang tại gầm đại bạch màn đầu. Lục Thiên Minh đem tiện đường bán hai bát mì đầu thả xuống, đồng thời hỏi, tao chấp kích đi rồi sao? Màn đầu hơi khô ba, Khúc Bạch bị nẹn đến thẳng ho khan. Ú Ảnh tiếp lời đầu nói, đã rời đi Bình Sơn huyện đi về phía đông. Lục Thiên Minh nhẹ nhàng thở ra, đi liền tốt, gia hỏa này thật trượng nghĩa, nếu là thật bị giết, trong lòng bao nhiêu đều sẽ khổ sở. Ú Ảnh tướng một tô mì đẩy tới Khúc Bạch trước mặt, lúc này mới cầm lấy đũa động mình cái kia một bát, mặt có chút đống, ăn đến hắn lao chíu lông mày. Mấy ngụm qua đi, thật sự là nuốt không trôi. Hắn dứt khoát để đũa xuống, đồng thời hỏi, ta muốn hay không đi cái kia thường dạ môn nhìn xem, cố gắng có thể nghe ngóng đến văn nhân tín bọn hắn tin tức, dầu gì tìm cơ hội làm rõ ràng Nam Châu hiện tại thế cục cũng là tốt. Lục Thiên Minh hiển nhiên cân nhắc qua Ú Ảnh nói sự tình, lúc này liền trả lời, thường dạ môn có thể làm cho Hà Tiểu Long loại này thất trọng thiên cao thủ thay bọn hắn bán mạng, thực lực chỉ sợ vượt qua ta nhóm tưởng tượng, tùy tiện tiến về cũng không phải là một cái lý trí cách làm, ta muốn đợi mấy ngày nhìn xem. Chờ mấy ngày? Ú Ảnh kinh ngạc, chờ cái gì? Hà Tiểu Long chết rồi, đối với Bình Sơn huyện đến nói cũng không phải việc nhỏ, ta tin tưởng dẫn phong lâu hai vị kia tất nhiên sẽ không giấu giếm, việc này chốc lát báo cáo, thường dạ môn về tỉnh về lý đều hẳn là phái người tới xem một chút. Lục Thiên Minh giải thích nói, đã nhiều năm như vậy, Ú Ảnh cùng Lục Thiên Minh có thể nói hiểu rõ. Hắn lập tức đoán được Lục Thiên Minh chân thật ý nghĩ, thế là khó hiểu nói, thật muốn tìm người bộ tin tức, dẫn phong lâu hai vị kia không phải liền là có sẵn, làm gì phiền toái như vậy? Lục Thiên Minh nghiêm mặt nói, thứ nhất, nếu như Bình Sơn huyện lại chết người, tình thế chắc chắn mở rộng, thường dạ môn thực lực không biết, không chừng biết gây họa thân trên. Thứ hai, từ đêm qua Vương Phẩm cùng Hồng Tỷ đối với Tào Chấp Kích thái độ đến xem, bọn hắn rõ ràng cố ý che giấu Tào Chấp Kích tồn tại, mặc dù không thể bởi vậy phán đoán bọn hắn liền nhất định là người tốt, nhưng ta cũng không có đối bọn hắn động thủ lý do. Cuối cùng, bọn hắn đã đánh giá ra các ngươi xuất hiện thì đạo kiếm khí kia là người thứ ba làm, ta muốn lợi dụng bọn hắn, chuyến bá loại này đối với không biết sợ hãi, không chừng về sau, đối với chúng ta hành tẩu Nam Châu sẽ có trợ giúp. Nghe nói lời ấy, Ú Ảnh cùng Khúc Bạch con mắt trong nháy mắt sáng lên đứng lên. Khúc Bạch càng là kích động nói, chúng ta lợi dụng một cái tân thân phận, để Nam Châu run rẩy. Ú Ảnh liếc mắt, để Nam Châu run rẩy là thiên minh, không phải ngươi ta hai cái này không thể giúp quá nhiều bận bịu phế vật. Thấy hai người lại muốn ầm ĩ đứng lên, Lục Thiên Minh tranh thủ thời gian có kết luận nói, nói tóm lại, chúng ta lợi dụng tất cả có thể lợi dụng lực lượng, tận lực cam đoan tự thân an toàn, với lại ta lúc này mới vừa đạt đến Nam Châu, ta cũng không muốn mới bắt đầu liền kết thúc. Không biết có phải hay không là trong đầu xuất hiện một tấm hùng vĩ bản kế hoạch. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh đều hơi có vẻ kích động nói, nghe ngươi. Chương 1839, phía trên người đến chương 1839, phía trên người đến một cái tân thân phận, tự nhiên phải có một cái phong cách danh hiệu. Ba người ngồi cùng một chỗ hợp kế đứng lên. Ngươi họ Lục, ta họ Khúc, hắn họ Phương, nếu không ta liền cứ gọi Lục Khúc Phương. Khúc Bạch đề nghị. Ú Ảnh ghét bỏ nói, ba người chúng ta người, dùng cùng một cái tên. Khúc Bạch giải thích nói, trên mặt nổi là như thế này, nhưng Lục Khúc Phương không phải một người, mà là một loại lực lượng, đại biểu cho ba người chúng ta người ngưng tụ cùng một chỗ lực lượng. Ú Ảnh liếc mắt, thình lình hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới?
Tuổi hơn 40, thế nào?
Khúc Bạch khó hiểu nói. Ú Ảnh nhìn về phía Khúc Bạch ánh mắt tựa như là vừa nuốt một cái buồn nôn côn trùng.
Tuổi hơn 40, cũng coi là tiểu lão đầu sao có thể có nhiệt huyết như vậy ý nghĩ.
Đối mặt trào phúng, Khúc Bạch không thèm để ý ngược lại nhìn về phía Lục Thiên Minh. Ngươi cảm thấy thế nào?
Lục Thiên Minh hút hút cái mũi, đây Lục Khúc Phương thực lực lúc cao lúc thấp, dễ dàng làm trò cười cho người khác.
Khúc Bạch rôi ra một chỉ gõ gõ mình cái chán, cái kia để ta suy nghĩ lại một chút.
Cũng không lâu lắm,
hắn lại có một cái tân ý tưởng.
Vậy cứ như thế, chúng ta sáng tạo một cái tông môn, đem thanh danh khai hỏa như thế nào?
Ba người tông môn. Ú Ảnh mặt lạnh nói.
Lục Thiên Minh rỗi ra một tay kéo Ú Ảnh cánh tay, trước nghe một chút lão Khúc làm sao nói.
Khúc Bạch nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn.
Chúng ta là Bắc Châu đến, tông môn tên nhất định phải mang cái bắc tự.
Hơi ngưng lại,
Khúc Bạch tiếp tục nói, liền gọi Bắc phái kiếm tông như thế nào? Lục Thiên Minh nhắc nhở, thế nhưng là chính ca dùng là đao. Khúc Bạch ghé mắt nhìn về phía Ưu Ảnh, nếu không ngươi từ giờ trở đi luyện kiếm như thế nào? Ưu Ảnh khoe miệng có chút khẽ động, một chữ đều không muốn cùng Khúc Bạch nhiều lời. Lục Thiên Minh bỗng nhiên có chủ ý, mặt lộ vẻ hưng phấn nói, nếu không liền gọi Bắc đến Tiên Tung như thế nào? Phương ca lớn tuổi nhất, liền gọi Phương đại tiên, lão Khúc ngươi niên kỷ tiếp theo, liền cứ gọi Khúc nhị tiên, ta nhỏ tuổi nhất, dứt khoát liền cứ gọi Lục tam tiên như thế nào? Khúc Bạch nhớ ra cái gì đó, không chút nghỉ ngợi nói, ta nhớ được Bắc Châu có một món ăn, gọi là Địa Tam Tiên. Đi đi đi, Lục Thiên Minh đẩy Khúc Bạch một thành, không cần nói chuyện tào lao, ta nói thế nhưng là nghiêm túc. Khúc Bạch cùng Ú Ảnh nhìn nhau, hai người hiển nhiên rất có phê bình tín đáo. Nhưng Lục Thiên Minh lại đánh nhịp nói, cứ như vậy vui sướng quyết định, với lại chúng ta dùng họ gốc hành tẩu giang hồ, lấy văn thúc thông minh tài trí, chắc chắn biết được là chúng ta ba, không chừng còn sẽ chủ động tới tìm chúng ta cũng không nhất định. Ú Ảnh cùng Khúc Bạch tưởng tượng cũng đúng, liền không còn sách bất cứ ý kiến gì. Lục Thiên Minh nét miệng cười đứng lên, một bên đi mình gian phòng đi, một bên nhắc tới, tại hạ Bắc đến Tiên Tông Lục Tam Tiên, các ngươi nhanh chóng để mạng lại. Lục Thiên Minh tại Dẫn Phong lâu rửa chén đĩa ngày thứ bảy, trong tiệm đến một cái gầy gò nam nhân. Nam nhân mặc một bộ màu đen trường bào, có cái mũi có mắt, lớn lên có chút phổ thông, nhưng hắn thân phận rõ ràng không phổ thông, bởi vì Hồng Tỷ cùng ngưỡng phẩm, tự thân vì hắn bưng trà dâng nước. Đùi chấp sự, một mình ngài đến. Nam nhân vừa mới ngồi xuống, Hồng Tỷ liền nên đón lộ ra một cái đoan trang mỉm cười. Đùi chấp sự gật gật đầu, môn bên trong hiện tại rút không ra dư thừa nhân thủ, ta có thể tới, đã coi như là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hồng Tỷ nhíu mày, tranh thủ lúc rảnh rỗi, có phải hay không hợp tông nguyên nhân? Đùi chấp sự nhìn liếc mắt đang tại bảy bản Lục Thiên Minh, cái này tiểu nhị, hắn không có đem nói cho hết lời. Hồng Tỷ lập tức hiểu ý, tranh thủ thời gian nhỏ giọng giải thích nói, trong tiệm làm việc nhất nhanh nhẹn một cái, với lại đặc biệt tham tài người, giá trị tuyệt đối đến tin cậy. Này tin cậy không phải kia tin cậy. Đùi chấp sự lộ ra một cái hài lòng mỉm cười, sau đó mới nhẹ giọng giải thích nói, ba mươi mấy cái huyện thành quy nhất cái tông môn quản, không phải một chuyện dễ dàng sự tình, địa bàn quá lớn không nói, thực lực gấp bội còn dễ dàng gây nên nghi kỵ, phía đông mấy cái kia lão gia hỏa cũng chưa chắc sẽ đồng ý, làm không tốt muốn biến khéo thành bụng. Gần nhất môn chủ một mực tại để cho chúng ta tìm kiếm thiên tài địa bảo, chuẩn bị tìm phù hợp thời cơ, lại đi đi vòng một chút. Nói đến, hắn điềm nhiên như không có việc gì liếc qua Lục Thiên Minh, thấy người sau đầu đầy là mồ hôi, một mặt khẩn trương bày ra bắt đua bộ dáng, ngay sau đó liền xác định đây quẻ chân tiểu nhị không có nghe thấy bọn hắn nói chuyện. Cơ hội lại sao? Hồng Tỷ hơi có vẻ khẩn trương nói. Đùi chấp sự hé mắt, đại yếu hợp tông, không lớn cũng muốn hợp tông, một tấm bánh cứ như vậy lớn, chúng ta không có lý do gì không phân một khối đến nếm thử. Thấy Hồng Tỷ lại muốn mở miệng, Đùi chấp sự khoát tay nói, có quan hệ hợp tông sự tình dừng ở đây, ta cũng không thể lộ ra quá nhiều, vẫn là trước tiên nói một chút bên này tình huống a. Nghe nói lời ấy, Hồng Tỷ háng giọng một cái, lập tức mở miệng nói, năm ngày trước, tiệm chúng ta bên trong đến cái gọi Tào chấp kích cao thủ. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Vương Phẩm lập tức kinh ngạc nhìn về phía Hồng Tỷ. Rất hiển nhiên, hai người tại lúc này phải trang che giấu Tào chấp kích về mặt thân phận, xuất hiện khác nhau. Tào chấp kích, hơn 100 năm trước, từ Trần gia đảo tẩu cái kia Tào chấp kích. Đùi chấp sự lộ ra rất là kinh ngạc. Hồng Tỷ căn bản không nhìn tới so Đùi chấp sự còn khiếp sợ hơn Vương Phẩm. Không tệ, đó là hắn, tiểu tử này hiện tại lại có thất trọng thiên tu vi, với lại đi đứng công phu khá tốt, lúc ấy Hà Tiểu Long đang tại tiệm chúng ta bên trong uống rượu, bởi vì ta vội vàng chào hỏi khách khứa, mà Vương Phẩm lại ở phía sau chủ xào rau, cho nên căn bản không có tới kịp cứu Hà Tiểu Long. Vương Phẩm cúi đầu, nắm lên ly trà nhấp một miếng. Đùi chấp sự nhíu mày lại, Hà Tiểu Long cũng là thất trọng thiên, cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị giết. Hồng Tỷ mặt lộ vẻ thẹn nói, thật sự là đây Tào chấp kích xuất hiện quá đột nhiên, hơn nữa lúc ấy Hà Tiểu Long đã say rượu. Đùi chấp sự trầm mặc, chốc lát sau mở miệng nói, cái kia Hà Tiểu Long vốn chính là du côn vô lại xuất thân, thân ở cao vị sửa không được tập tục xấu, cũng không thể đem trách nhiệm chỉ trách đến các ngươi trên đầu. Hồng Tỷ bụng trộm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy liền đem đêm hôm đó phát sinh sự tình, xây một chút sửa đổi một chút nói cái thông thấu. Vương Phẩm bị bảo hộ ngươi, bị hai người kia trọng thương, nhưng kỳ thật đối phương đến ba người. Đùi chấp sự mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hồng Tỷ nhìn về phía Vương Phẩm, người sau không biết đang suy nghĩ gì, có chút không quan tâm. Cộc cộc. Hồng Tỷ nhẹ nhàng đánh mặt bàn. Vương Phẩm, còn không mau hướng Đùi chấp sự nói một chút đạo kiếm khí kia. Vương Phẩm lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian giải thích nói, thất trọng tiên tu hành giả tuyệt đối không thể thả ra nhanh như vậy đến cơ hội nhìn không thấy, nhưng lại không thương tổn người kiếm khí, ta kết luận nhất định có người thứ ba ở đây, với lại tu vi chí ít đều là bắt trọng tiên. Đùi chấp sự có chút không tin, truy vấn, ngươi xác định? Vương Phẩm chắc chắn nói, ta có thể dùng tính mạng đảm bảo. Đùi chấp sự lại lần nữa lâm vào trầm mặc, cái kia không như ý muốn ngũ quan cơ hồ muốn chồng chất tại cùng một chỗ. Một lát qua đi, Đùi chấp sự mở miệng nói, bọn hắn tự xưng là trích tiên các người. Hồng Tỷ kiên định gật đầu nói, phải. Lời này vừa nói ra, Vương Phẩm lần nữa nhìn sang, cái kia không hiểu ánh mắt phảng phất tại nói, ngươi lá gan làm sao lớn như vậy, không xác định sự tình cũng dám nói lung tung. Nhưng mà Hồng Tỷ vẫn là làm như không nhìn thấy, cặp kia chớp động con ngươi toát ra một loại đạo không rõ tham lam. Chương 1840, giá tâm. Chương 1840, giá tâm. Trích tiên các người vì sao phải tới này loại địa phương nhỏ, còn muốn mang đi Tào chấp kích? Đùi chấp sự trăm mối vẫn không có cách giải, xoa huyệt thái dương nhìn qua rất là đau đầu. Hồng Tỷ nhỏ giọng nói, có phải hay không là bởi vì hợp tông sự tình, bọn hắn phái người tới là vì để phòng chúng ta làm lớn. Bùi chấp sự cau mày nói, vậy tại sao muốn dẫn đi Tào chấp kích?
Hồng tỷ lắc đầu, cái này không rõ ràng, cố gắng cùng năm đó Tào gia sự tình có quan hệ.
Bùi chấp sự nhíu mày, sau đó nhìn liếc mắt còn tại bảy bàn Lục Thiên Minh.
Hồng tỷ hiển nhiên thấy được chi tiết này, liền hướng Lục Thiên Minh chép miệng, nhị bảo, ra ngoài đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.
Lục Thiên Minh nhẹ gật đầu, biết, Hồng tỷ.
Lục Thiên Minh sau khi đi, Bùi chấp sự lúc này mới nói, Tào gia sự tình không thể tùy tiện nhắc tới cùng, việc quan hệ năm đó Trích Tiên các nội bộ tranh đấu.
Hơi ngưng lại,
hắn tiếp tục nói, chúng ta đem mình sự tình làm tốt liền tốt, cái kia Tào chấp kích, các ngươi cũng không cần để ý, sau này trở về ta sẽ hướng tông chủ đề cập, đến lúc đó hắn tự có định đoạt.
Hồng tỷ cầu còn không được, liên tục không ngừng xưng là.
Vương Phẩm hình như có tâm sự, không có quá lớn phản ứng.
Hồng tỷ cho Bùi chấp sự đổ đầy say rượu,
cười hỏi, chấp sự, hiện nay Bình Sơn huyện rắn mất đầu, huyện thái gia cùng Hà Tiểu Long đều đã chết, có phải hay không cần an bài một người mới tới đón Bình Sơn huyện sự vụ?
Bùi chấp sự ngẩng đầu một cái đem rượu trong chén uống vào.
Ta lần này đến cũng là vì an bài việc này, bất quá ta đối với Bình Sơn huyện không lắm quen thuộc, không biết trong lòng ngươi có hay không phù hợp nhân tuyển.
Hồng tỷ nói tiếp, nếu như Mầm Nhị gia không chết, tất nhiên là thích hợp nhất nhân tuyển, hắn trước kia vốn là Tiềm Long Bang ban chủ, chỉ là đáng tiếc.
Hơi dừng một chút,
nàng tiếp tục nói, bất quá ta còn có một cái phù hợp nhân tuyển, chỉ là có chút không phù hợp quy củ.
Ngươi nói trước đi, nói là ai?
Bùi chấp sự nghiêm mặt nói.
Hồng tỷ liếc mắt một cái ngồi đối diện Vương Phẩm,
tiếp lấy ngay thẳng nói, Vương Phẩm.
Lời này vừa nói ra,
Vương Phẩm giật nảy mình,
tranh thủ thời gian hướng Bùi chấp sự giải thích nói, chấp sự, ta chính là một làm đồ ăn đầu bếp, sẽ không quản lý bang phái, với lại ta thân phận chỉ là một cái theo dõi giả nhà, từ quy củ đi lên giảng tiếp nhận địa phương sự vụ cũng nói không đi qua, mong rằng ngài có thể thận trọng.
Nói còn chưa dứt lời,
Bùi chấp sự liền khoát tay đánh gãy, thời kỳ phi thường, tự nhiên phải có phi thường quy an bài, quy củ là chết, người thế nhưng là sống, huống hồ lần này ta tới, tông chủ đã bị quyền, từ ta tự mình an bài.
Đây,
Vương Phẩm không biết nên như thế nào cho phải.
Hồng tỷ thấy thế,
vội vàng rèn sắt khi còn nóng nói, lão ông, ngươi nhiều năm như vậy cần cù chăm chỉ vì tông môn làm việc, tin tưởng tông chủ là nhìn ở trong mắt, Bùi chấp sự quả thật đặc biệt đem ngươi để bạt thành Bình Sơn huyện người chủ sự, nghĩ đến tông chủ cũng sẽ không có cái gì dị nghị.
Vương Phẩm hơi có chút cổ quái nhìn chằm chằm Hồng tỷ, trong mắt nghi hoặc càng nồng đậm.
Bùi chấp sự quyết định thật nhanh nói, ta thời gian rất gấp, việc này quyết định như vậy đi, về sau liền từ ngươi tới thay thế Hà Tiểu Long vị trí.
Vương Phẩm từ chối cho ý kiến, buồn bực đầu không nói lời nào,
mà Bùi chấp sự cũng không quá để ý Vương Phẩm thái độ,
tiếp tục nói, ta nhiều nhất tại Bình Sơn huyện dừng lại 3 ngày, nếu có thể tìm tới Tào chấp kích tốt nhất, bằng không thì cũng muốn đem 3 người kia tra ra cái nội tình đến, nếu như cái gì đều không tra được, vậy liền khi bọn hắn đã đi.
Hồng tỷ lo lắng nói, cái kia người thứ 3, thực lực tại Bát Trọng Thiên trở lên, như ngài cứ như vậy vội bằng đi, về sau chúng ta thời gian chỉ sợ không dễ chịu à.
Bùi chấp sự lại cười nói, nếu thật muốn đối với các ngươi bất lợi, bọn hắn cái kia ngày vì sao không đập thủ, cho nên bọn hắn mục tiêu chỉ là Tào chấp kích, ngươi cùng ông Phẩm cũng là không cần quá mức đả thảo kinh xả.
Nói xong, hắn nâng chén, sau này Bình Sơn huyện ổn định, liền dựa vào 2 người các ngươi, ở chỗ này, ta trước thay tông chủ cảm tạ các ngươi.
Hồng tỷ cùng ông Phẩm thụ sủng nhược kinh,
tranh thủ thời gian nâng lên cái chén cùng Bùi chấp sự chạm gốc,
để ly xuống sau.
Hồng tỷ đề nghị, chấp sự, muốn hay không tìm 2 cái cô nương đến bồi cùng ngươi?
Bùi chấp sự dưới khỏe miệng ý thức câu đứng lên, cũng không phải không thể.
Hồng tỷ lập tức vui vẻ ra mặt nói, chấp sự, về sau như Bình Sơn huyện gặp phải khó khăn gì, mong rằng ngài có thể quan tâm chiếu cố.
Bùi chấp sự bá khí khoát tay áo, việc nhỏ,
một bữa cơm, ăn vào đêm hôm quyết khoát.
Ngay từ đầu Hồng tỷ cùng ông Phẩm còn ở bên cạnh tiếp khách,
càng về sau thấy Bùi chấp sự tính tình,
2 người liền thối lui ra khỏi mướn phòng.
Vừa xuống đến lầu 1,
Vương Phẩm liền đem Hồng tỷ kéo đến nơi hẻo lánh.
Ngươi chuyện gì xảy ra?
Ta không phải thương lượng qua, không nên đem Tào chấp kích xuất hiện nói cho phía trên sao?
Hắn một cái không cha không mẹ quả tử, có thể sống sót đã rất không dễ dàng, liền không thể cho hắn đường sống.
Vương Phẩm trong mày, nhìn qua rất là tức giận.
Hồng tỷ nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Phẩm cánh tay.
Không nên đem người khác sai lầm áp đặt trên người mình, Tào chấp kích tao ngộ, cùng chúng ta không quan hệ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ điểm này là tốt, về phần về sau hắn sống hay chết, đó là chính hắn vận mệnh, cùng chúng ta càng là không có nửa văn tiền quan hệ.
Hơi ngưng lại,
Hồng tỷ lại nói, về phần tại sao muốn đem hắn tung ra, còn không phải là vì tự vệ.
Ngươi suy nghĩ một chút, hắn hiện tại sinh tử chưa biết, nếu là sống sót cũng điều tra ra Trần gia bị diệt môn cùng phía trên có quan hệ, chỉ định sẽ tiếp tục báo thù, đến lúc đó ngươi ta chẳng phải lộ tẩy.
Vương Phẩm nghe vậy cả kinh nói, Trần gia diệt môn, quả nhiên cùng mặt trên có quan hệ.
Hồng tỷ làm cái im lặng động tác,
cùng ai có quan hệ không phải chúng ta cần cân nhắc sự tình, ít nói chuyện, thiếu gây tai họa.
Vương Phẩm trầm mặc,
biểu lộ nhìn qua phi thường dãy rủa.
Chốc lát qua đi,
hắn lại hỏi, "Tốt, Tào chấp kích sự tình chúng ta tạm thời buông tha, 3 người kia, ngươi vì cái gì chắc chắn bọn hắn đó là Trích Tiên các phái tới?"
Hồng tỷ ý vị sâu xa cười đứng lên,
"Tông môn giữa có tông môn giữa đấu tranh, tông môn nội bộ cũng có tông môn nội bộ đấu tranh, Bình Sơn huyện tại thường dạ môn trong địa bàn, không có chỗ xếp hạng, nếu như không suy nghĩ biện pháp, chúng ta vĩnh viễn không được chia một chén canh, mà Trích Tiên các người xuất hiện tại thường dạ môn trong địa bàn, tông chủ thế tất sẽ coi trọng, tự nhiên mà vậy sẽ đem càng nhiều tinh lực phóng tới môn bên trong đến lúc đó, đó là ngươi tốt nhất biểu hiện thời điểm, biểu hiện tốt, lại phân.
Chúng ta 1-2 cái huyền thành, há không đẹp hay?"
Vương Phẩm phảng phất lần đầu tiên quen biết Hồng tỷ đồng dạng,
vô ý thức liền mở to 2 mắt nhìn.
cho nên ngươi mới đề cử ta trở thành Tiềm Long Bang tân ban chủ. Hồng Tỷ gật gật đầu, ta là nữ nhân, không nên xuất đầu lộ diện. Vương Phẩm trầm giọng nói, ngươi dạ tâm, làm sao biết lớn như vậy? Ngươi vẫn là ta trước đây quen biết cái kia Diêu Nhược Hồng sao? Diêu Nhược Hồng bình tĩnh nói, kỳ thực ta vẫn luôn là dạng này người, chỉ bất quá một mực không có cơ hội biểu hiện mà thôi. Nước càng đục, cơ hội càng lớn, ngươi ta có lý do gì bỏ lỡ đây tốt đẹp cơ hội? Vương Phẩm cau mày, ngươi quả thực cảm thấy, liền lấy ngươi ta đây chút điểm thực lực, có thể tại vũng nước đục bên trong sờ đến cá. Phẩm ca, sự do người làm, cơm ăn từng miếng, đường từng bước một đi, chắc chắn sẽ có thành công ngày đó. Nếu như không bao giờ làm chuẩn bị, cơ hội đã đến trước mắt ngươi cũng nắm chắc không được. Thấy Vương Phẩm vẫn còn do dự không quyết, Diêu Nhược Hồng đột nhiên nắm chặt Vương Phẩm tay. Ngươi không vì mình nghĩ, cũng phải vì chúng ta hải tử muốn không phải. Vương Phẩm nhìn về phía Diêu Nhược Hồng có chút hở ra bụng, đôi mắt vụ sáng không chừng. Chương 1841, tìm bằng hưu chương 1841, tìm bằng hưu đuổi chấp sự, sắc trời đã trễ thế như vậy, quả thật không tại trong tiệm nghỉ ngơi. Sau nửa đêm thời điểm, Hồng Quang đầy mặt bụi chấp sự từ ghế lô bên trong đi ra. Diêu Nhược Hồng một mực chờ đợi tại bên ngoài, vội vàng nên đón tiếp lấy. Bùi chấp sự giao giao đầu, không được, thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng, có thể hay không có cái hoàn mỹ kết quả không nói, cố gắng hay là nên cố gắng, đem đầu kia con đao cá lấy ra đi. Diêu Nhược Hồng nghe vậy cổ tay một phen, trên mặt đất liền nhiều một đầu thối cá. Mùi vị đó, có thể xương của bố. Cũng may là đã sau nửa đêm, đám khách nhân hoặc là đi, hoặc là ngủ, cũng là khó mà ảnh hưởng đến Dẫn Phong lâu danh tiếng. Thân phận tôn quý bùi chấp sự, không thể không biết thối cá hương vị khó mà chịu đựng. Hắn ngồi xổm xuống, đem đầu tới gần con đao cá, manh liệt hút một miệng lớn. Chốc lát qua đi, hắn nghiêm mặt nói, ba người hương vị, có một cái là cái kia quẻ chân tiểu nhị, có một cái là ngươi, còn có một cái đó là tào chấp kích ta. Diêu Nhược Hồng biết bùi chấp sự bản lĩnh, vội vàng đáp, đêm hôm đó chỉ có bao quát ta ở bên trong ba người tiếp xúc qua đầu này con đao cá. Cụ thể đi qua, bùi chấp sự trước đó cũng từ Diêu Nhược Hồng trong miệng hiểu qua, ngay sau đó liền để người sau đem cá thu hồi, chính hắn tắc một mình rời đi Dẫn Phong lâu. Hắn thân ảnh vừa mới biến mất, Lục Thiên Minh liền ôm bụng từ sau chủ chạy ra. Hồng tỷ, ta đau bụng cực kỳ, chỉ sợ muốn đi ra ngoài tìm y sư nhìn xem. Một bên nói, hắn một bên đưa tay lau trên trán mồ hôi lạnh. Diêu Nhược Hồng thấy hắn mặt đều đau nhức liếc, cũng bất quá nhiều hỏi thăm liền đem người cho thả. Lục Thiên Minh cong cong thân thể chạy ra Dẫn Phong lâu đại viện, vừa đóng cửa lại, hắn liền lưỡng thẳng lưng, sau đó hướng đến nơi xa cái bóng đen kia đuổi theo. Người người. Một bên khác, Bùi chấp sự mỗi đi một khoảng cách, đều sẽ dừng lại nghe một cái trong không khí hương vị, cũng nhìn một chút xung quanh tình huống. Hắn cái kia cái mũi tựa hồ so cẩu hoàn linh, chỗ đi đường đi cùng cái kia thiên cúc trắng, ưu ảnh cùng tạo chấp kích ba người có chỗ khác biệt, có đôi khi thậm chí sẽ đi nhầm. Nhưng đại phương hướng bên trên nhưng không có sai lầm. Nửa canh giờ qua đi, hắn đi tới ban đầu đũ ảnh cùng khúc bạch cùng tạo chấp kích phân biệt đầu kia hẻm nhỏ. Tiến vào hẻm nhỏ đi không bao lâu, hắn ngừng chân ngừng lại, ngẩng lên cái mũi trên không trung nghe thấy một hồi, đôi mắt chuyển động quan sát phút chốc. Hắn tự nhủ, này đầu ngõ hẻm không thế nào thông rõ, lưu lại có rất nhiều loại khác biệt hương vị, nhưng trong đó hai cái cùng tạo chấp kích trên thân hương vị xen lẫn trong cùng một chỗ, nghĩ đến chính là đêm hôm đó xuất hiện tại Dẫn Phong lâu hai cái người trẻ mặt đi. Lại đi về trước mấy bước, nghe nói ra tạo chấp kích hương vị sau, hắn cau mày nói, ba người ở chỗ này tách ra, cái kia hai cái người che mặt đi trở về, mà tào chấp kích tắc ra ngõ hẻm. Hơi ngưng lại, hắn lại nói, không nên à, nếu như cái kia hai cái người che mặt thật sự là trích tiên các phái tới, tào chấp kích không có lý do gì còn sống rời đi nơi này mới đúng, chẳng lẽ lại giả mạo. Nói xong, hắn đứng tại chỗ bắt đầu suy tư đứng lên, trên mặt cũng từ từ hiện ra phát hiện vẻ là khó. Nhìn ra được, hắn đang vì tiếp tục truy tung tào chấp kích vẫn là đi nói tìm cái kia hai cái người che mặt mà làm khó. Chốc lát qua đi, hắn tựa hồ hạ quyết tâm, quay người quay đầu đi ra ngõ hẻm, đứng tại đầu ngõ một lát, vậy mà trực tiếp hướng đến Bình Sơn huyện phía ngoài nhất một chỗ khu kiến trúc đi đến. Từ xa nhìn lại, cái hướng kia phòng ở rất thấp, xem xét đó là người nghèo ở địa phương. Kỳ quái, thực lực đạt đến thất trọng thiên hai người sẽ ở tại loại kia địa phương quỷ quái, không biết sai lầm a. Nói xong, hắn cau mày tiếp tục đi lên phía trước. Không nhiều sẽ đi tới một đầu tất cả đều là bùn đất đường đi, bởi vì buổi tối hạt sương lớn, đi ở phía trên có một loại sền sệt cảm giác. Bùi chấp sự lại lơ đến, hắn cái mũi người đến người đi, con mắt cũng trên không trung liếc tới liếc lui, liền tốt giống có thể nhìn thấy một chút người khác nhìn không thấy sự vật. Cái kia quẻ chân nhóc con cũng ở chỗ này. Nheo nheo lông mày, Bùi chấp sự tiếp tục hướng phía trước. Không nhiều sẽ liền tới đến một chỗ thấp phòng. Hắn đứng ở bên ngoài, con mắt như chim ưng quét mắt viện bên trong. Cái kia nhóc con không chỉ có ở tại nơi này con phố bên trên, còn cùng cái kia hai cái người che mặt ở cùng một chỗ. Vừa dứt lời, còn chưa kịp tiến một bước đi suy nghĩ, ngoài ba bốn trượng một cái viện môn đột nhiên mở ra. Sau đó chỉ thấy một cái lao thái thái, cầm căn cây trúc đối với mình. Tiểu tử, ngươi cũng không thể trộm người ta đồ vật, bị quan phủ người gặp được nói, là muốn phát triển an toàn tù, thừa dịp hiện tại không có bị cái gì người nhìn thấy, đi nhanh lên đi. Lão thái thái lúc nói chuyện dây thanh run dữ dội hơn, hiển nhiên nội tâm sợ hãi cực kỳ. Bùi chấp sự không nhanh nói, ngươi không trong sân nhìn mặt trăng, quản người khác nhàn sự làm cái gì? Xem ra, vừa rồi đi qua chỗ kia thấp phòng thời điểm, Bùi chấp sự sớm đã phát hiện hơn nửa đêm ngủ không được, ở trong viện ngẩn người lão thái thái. Người sau lấy can đảm nói, ngươi nếu là lựa chọn những nhà khác, ta cố gắng liền coi không nhìn thấy, có thể trước mặt ngươi chỗ kia phòng trạch là ta. Bùi chấp sự con mắt đột nhiên sáng lên, ngươi nói là nhà này nhà nhỏ là ngươi? Lão thái thái đem cây trúc hướng phía trước đưa tiễn, giống như là đang cấp mình tăng thêm lòng dũng cảm. Cái kia bằng không thì đâu? Bùi chấp sự đột nhiên nghĩ tới điều gì, thoáng qua đổi lại một cái mỉm cười, lão nhân gia, ta kỳ thực không phải kẻ trộm, ta là tới tìm bằng hữu.
Tìm bằng hữu?
Lão thái thái kỳ quái nói. Bùi chấp sự gật gật đầu, ta có ba cái thành anh em kết bái ở tại Bình Sơn huyện, trong đó một cái vẫn là cái người què, bởi vì nhiều năm không thấy, khi biết bọn hắn tin tức về sau, liền muốn lấy tới ôn chuyện, nói ra cũng không sợ ngươi chê cười, bởi vì ta không biết bọn hắn cụ thể ở nơi đó, đã tại đây Bình Sơn huyện à, đi vòng vo mấy cái canh giờ đâu. Nghe nói lời ấy, lão thái thái nuối lòng thật lớn một hơi. Nàng thuận thế thả ra trong tay cây trúc, hỏi, ngoại trừ cái kia quẻ chân tiểu gia hỏa bên ngoài, có một cái một mặt cổ hủ như cái dạy học tiên sinh, còn có một cái mọc ra một đôi mắt tam giác đúng hay không? Bùi chấp sự đống nhiên vô một cái bắt đuổi, đúng đúng đúng, đó là bọn hắn ba. Có thể lập tức hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc. Ấy, lão nhân gia, làm sao ngươi biết ta mấy cái này bằng hữu dáng dấp ra sao? Lão thái thái lộ ra mỉm cười, chậm rãi hướng Bùi chấp sự đi đến. Ba người bọn họ thuê ta phòng ở, ta làm sao biết không biết đâu, bất quá hài tử, hiện tại đêm đã khuya, ngươi nếu không tới trước ta chỗ này nghỉ ngơi biết, chờ trời sáng lại đi tìm bọn hắn. Bùi chấp sự nhìn về phía tường thấp bên trong, đồng thời một mặt bi thương nói, lão nhân gia, mấy huynh đệ chúng ta đã nhiều năm không thấy, nếu biết bọn hắn liền ở tại bên trong, ta làm sao có thể ngủ đến đây. Lão thái thái nghe vậy than nhẹ một tiếng, bây giờ thế đạo, giống các ngươi dạng này tình cảm thâm hậu bằng hữu, đã không thấy nhiều, đi, nếu không dạng này, ta thay ngươi đem bọn hắn kêu lên đến. Bùi chấp sự trên mặt nụ cười càng lúc càng rực rỡ. Mắt nhìn thấy lão thái thái lập tức liền muốn tới đến trước mặt mình. Hắn vội vàng nên tiếp một bước. Lão nhân gia, ngươi cẩn thận chút, đường trưởng. Nói đến, hắn đưa tay liền muốn đi bắt lão thái thái kia. Nào biết trước mặt thấp phòng bên trong, đột nhiên bắn ra một thanh đoản đao. Đoản đao tốc độ tới cực nhanh, thoáng qua liền xuất hiện ở Bùi chấp sự dưới mí mắt. Bùi chấp sự cười lạnh một tiếng, nô ra đi tay chỉ nhẹ như vậy nhẹ lắc một cái, bay tới đoản đao lại bị hắn dùng cánh tay bắn bay. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, thân là người bình thường lão thái thái căn bản liền không có nhìn ra cái gì đến. Lão nhân gia, một hồi liền làm phiền ngài. Đang khi nói chuyện, Bùi chấp sự tay đã khoác lên lão thái thái cánh tay bên trên.